Chương 399, nhật ký tẩy rửa, mỹ nữ bạo tăng. Chương 399, nhật ký tẩy rửa, mỹ nữ bạo tăng. Kỳ thực, ta cũng một mực tại hiếu kỳ. Lúc này, Diệp Huyền tại trong nhật ký viết, thế giới này có còn hay không mục niệm từ cái này nhân loại. Yêu Nguyệt, này mục niệm tử, lại là người nào đáng thương cô nương? Ôn Nhu, hắc hắc, nhất định lại là một cái đáng thương cô nương, cần Diệp Huyền cứu vớt ta Ôn Nhu tiểu lão bà, đã lâu không nghe được ngươi tên là phu quân, kêu một tiếng tới nghe một chút. Ngay tại chúng nữ cho rằng Diệp Huyền nhất định sẽ bắt đầu nói cái này mục niệm từ có bao nhiêu thảm thời điểm, Diệp Huyền lại đột nhiên đùa giỡn Ôn Nhu một câu. Ôn Nhu, phu quân. Lúc này, đã trở lại Ôn gia Ôn Nhu, không khỏi đối với Diệp Huyền nhật ký liếc một cái. Nhưng, nàng vẫn là ngoan ngoãn tại trong nhật ký kêu Diệp Huyền phu quân. Mặc dù trước đây nàng là xin thể, Diệp Huyền không cưới nàng, nàng vẫn không gọi Diệp Huyền phu quân. Nhưng là, từ lần kia Diệp Huyền đưa nàng thu thập hơi rừng sau, nàng bí mật không biết kêu Diệp Huyền bao nhiêu lần phu quân tha mạng. Cho nên, nàng bây giờ, mặc dù bình thường không gọi phu quân, có thể Diệp Huyền để cho nàng gọi lời nói, nàng vẫn phải là ngoan ngoãn gọi ra. Dù sao, nàng nếu không nghe lời, Diệp Huyền nhưng cũng là sẽ trừng trị nàng. Nhu Nhi, ngươi nói cái gì? Ngươi đã lập gia đình. Ôn Vãn nghe được nữ nhi mình trở về, nguyên bản còn rất cao 307 hương thịnh. Nhưng là, hắn chẳng thể nghĩ tới, nữ nhi mình mở ra miệng, thì cho hắn một cái thai hỏa đột ngột. Nàng cư nhiên chính mình tại bên ngoài lập gia đình. Đúng vậy a. Ôn Nhu nói ra, ta không chỉ có lập gia đình, hơn nữa, ta đã với hắn nói, sắc mặt nàng nhỏ bé hồng, cúi đầu. Ngươi. Ôn Vãn nhất thời tức khóc. Nữ nhi bảo bối của mình, này không cẩn thận, bị người không lưng. Hắn là ai? Hắn nhịn không được hỏi. Diệp Huyền. Ôn Nhu nói ra. Diệp Huyền. Ôn Vãn không khỏi thần sắc đại biến. Trong khoảng thời gian này, Bắc Tống Quốc, không biết bao nhiêu người cũng đã biết cái kia Diệp Huyền sự tình. Có người nói, này Diệp Huyền võ công cao cường, bên người luôn là mỹ nữ như mây. Chứ hắn vẫn còn ở pha trò, thế gian này lại có như vậy một người phong lưu thanh niên đột nhiên xuất hiện, so với Bắc Tiểu Phong Nam Mộ Dung mạnh hơn, như vậy phong lưu, không biết có bao nhiêu giang hồ nữ hiệp sẽ chịu hắn tai họa. Không nghĩ tới, nữ nhi của hắn chính là bị tai họa một người trong. Nhắc tới Mục Nhậm Tử, nàng cũng đúng là một người đáng thương. Lúc này, Diệp Huyền tại trong nhật ký viết: "Phiên Sảo Nhi, trên đời này nữ nhân đáng thương thật nhiều, thật hy vọng có một ngày, trên đời này đã không còn ta và ta tỷ như vậy người đáng thương a." Phiên Sảo Nhi đã tại Linh Thiếu Cung bên trong ở rất dài một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, nàng dần dần nhận thức đến, nàng dường như quả thực đã sửa lại mệnh. Mặc kệ là nguyên bản nàng kia đáng thương quá khứ cũng tốt, vẫn là nguyên bản đã định trước sẽ bi thảm sau này cũng tốt, đều đã thành nhất thời. Nàng hoàn toàn chính xác đã qua chiếm hữu nàng mong muốn thời gian. Chỉ là, nàng cũng không có bởi vì hiện tại chính mình qua ngày lành, mà bắt đầu nhìn có chút hạ hay gì, đối với những cái kia vận mệnh bi thảm nữ nhân, nàng trong lòng cũng rất là đồng tình. Nàng còn nhỏ tuổi, tại trong thanh lâu, nhưng là thấy qua quá nhiều bi thảm người vận mệnh. Chính như Diệp Huyền nói tới như thế, nàng chẳng qua là thế gian này tất cả đang tại chịu khổ các nữ nhân ảnh thu nhỏ mà thôi. Chỉ cần thế gian này còn có người tồn tại, như vậy, liền nhất định sẽ phát sinh người ước hiếp người sự tình. Đây là thần tiên cũng không sửa đổi được cục diện. Chúng nữ nguyên bản còn muốn treo gẹo Diệp Huyền một câu, nhưng là thấy Phiền Linh Nhi vọng lại bình luận, các nàng lại đem chính mình treo gẹo thu vào. Thế gian này quả thật có vô số đang tại chịu khổ nữ nhân, mặc kệ là cường giả cũng tốt, kẻ yếu cũng tốt. Tại sự an bài của vận mệnh phía dưới, có vài người tựa hồ thực sự đã định trước gặp được tất cả không tốt sự tình, mà trong các nàng cũng quả thực đại bộ phận đều là vận mệnh không tốt nữ nhân. Xem như vậy, các nàng kỳ thực cùng Phiền Xảo Nhi cũng không có cái gì phân biệt, đều là may mắn từ nguyên bản không tốt vận mệnh bên trong chạy trốn ra ngoài may mắn người, mà cho các nàng mang đến phần này người may mắn chính là Diệp Huyền. Nếu như bình thường, trêu ghẹo một chút thì cũng chẳng có gì. Nhưng là, khi các nàng trong lòng còn có cảm kích thời điểm, cái kia trêu ghẹo mà nói, lại nói không ra ngoài, chỉ còn lại có tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Nàng Diệp Huyền đang chuẩn bị nói tiếp, nhưng vào lúc này, Diệp Huyền trong đầu lại đột nhiên vang lên một thanh âm. Ken, kiểm tra đo lường đến nội dung nhật ký quá nhiều, vượt lên trước hệ thống tồn trữ hạn mức cao nhất, hệ thống mở ra nội dung nhật ký tự động tẩy rửa công năng. Trước đây tất cả nội dung nhật ký, đem lại sau 10 phút hoàn toàn tẩy rửa. Đột nhiên vang lên thanh âm, làm cho Diệp Huyền người bối rối. Không phải, hệ thống, ngươi này là náo loại nào? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, nhật ký hệ thống còn có thể tồn không dưới nội dung nhật ký, ngươi này nhật ký dùng sợ là lão nhân mấu chốt tồn trữ không gian a. Mời ký chủ không được phun tào bản nhật ký tẩy rửa nội dung nhật ký công năng, mời ký chủ suy nghĩ thật kỹ, có phải hay không từ nội dung nhật ký càng ngày càng nhiều sau đó, ký chủ biết nhật ký đã không dễ dàng soát ra cao chấm điểm, định kỳ tẩy rửa nội dung nhật ký, đối với ký chủ soát nhật ký cao cho điểm là có trợ giúp. Hơn nữa, tại thanh trừ nội dung nhật ký sau đó, mới thu được nhật ký người sẽ cực kỳ tăng. Ân nghe được hệ thống giải thích, Diệp Huyền không khỏi nhíu mày. Suy nghĩ kỹ một chút, đúng là dạng này. Trong khoảng thời gian này, mặc dù hắn vẫn luôn tại nỗ lực viết nhật ký, nhưng là, nhật ký cho điểm quả thực càng ngày càng thấp. Có đôi khi, thậm chí sẽ ngã 1000 điểm phía dưới. Dựa theo một dạng nhật ký loại tiểu thuyết mắt tiểu tính, nhật ký cho điểm không cao, vậy khẳng định là bởi vì các nữ nhân đối với nội dung nhật ký đã miễn dịch, không kiếp sợ. Quả thực, mới vừa đạt được nhật ký, liền lập tức đem thế giới này tối cao bí mật biết được, còn muốn làm cho các nàng kiếp sợ, ở đâu có dễ dàng như vậy a, nếu là bình thường nhật ký loại tiểu thuyết, lúc này đều là kịch tình muốn vỡ thời điểm. Nhưng nhật ký của mình không giống nhau a, nhật ký của mình, còn mẹ nó có thể định kỳ tẩy rửa nội dung nhật ký. Lắp ráp một lớp bước sau đó, còn có thể tiếp tục giả bộ đúng không?
Các vị, nói cho các ngươi biết một cái không tốt lắm tin tức, nhật ký lưu giữ thông tin đã đạt được hạn mức cao nhất, không được bao lâu, liền sẽ tự động tẩy rửa tất cả nội dung nhật ký, nếu như các ngươi còn có cái gì cần nhìn đồ vật, nhanh lên nhìn một chút, đợi chút nữa cũng chưa có. Chúng nữ, a. Giờ khắc này, chúng nữ không được trợn tròn mắt. Không phải, này nhật ký còn cần tẩy rửa nội dung. Chỉ là, nội dung nhật ký tẩy rửa, đối với các nàng dường như cũng không có ảnh hưởng gì. Thanh trừ, cũng liền trừ thôi. Cho nên, đang nghi ngờ một cái dưới sau đó, chúng nữ ngược lại là không sao cả. Tất nhiên nội dung nhật ký lập tức phải thanh trừ, Diệp Huyền cũng liền không đội mà viết nhật ký. Các loại cùng Hoàng Dung ở trên đường đi dạo một hồi sau, liền nghe được cái thanh âm kia. Nội dung nhật ký gần hoàn toàn tẩy rửa, 10, 9 theo đếm ngược thời gian kết thúc, nguyên bản rậm rạp chẳng chịt nội dung nhật ký, trong nháy mắt đều bị tẩy rửa không còn. Mà đang ở nội dung nhật ký thanh trừ trong nháy mắt, Diệp Huyền thần sắc đột nhiên biến đổi. Bởi vì, hắn cảm giác, lập tức sinh ra thật là nhiều người sở hữu nhật ký. Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, Lý Hàn Y, Lý Hạo Thiên thế giới, Mộ Sách Mạc Sơn Sơn, Tiên Kiếm đệ nhất mỹ nhân, Liễu Mộc Ly, Phái Hoa Sơn, Nhạc Linh San, Mục Niệm Tử, Thần Điêu Chúng Mỹ Nữ, Lục Vô Song, Trình Anh, Công Tôn Lục Ngạc. Lần này nhiều người như vậy sở hữu nhật ký, cảm giác thật thoải mái a. Diệp Huyền cảm giác mình hậu cung đội ngũ lại phải lớn hơn lớn làm lớn hơn ra. Chương 400, Lý Hàn Y Liễu Phu Tảo, khen thưởng Vô Song Kiếm Hạp. Chương 400, Lý Hàn Y Liễu Phu Tảo, khen thưởng Vô Song Kiếm Hạp. Tuyết Nguyệt Thành, Lý Hàn Y Liễu nhìn chính mình trước mặt một quyển nhật ký, không khỏi nhíu mày. Nàng không biết trước mắt mình tại sao lại đột nhiên xuất hiện một này. Thế nhưng thứ này thực sự rất thần kỳ. Mặc kệ chính mình đi tới chỗ nào, nó đều cùng mình tới nơi nào, hơn nữa chính mình chỉ cần đụng vào nó liền có thể biết nó một ít cơ bản phương pháp sử dụng. Biết này nhật ký là một người tên là Diệp Huyền người viết ra, chính mình chỉ cần mỗi ngày kiên trì xem nhật ký, phun tào nhật ký nội dung thì có thể sẽ lấy được thưởng. Chỉ là tại sao mình muốn xem cái này gọi Diệp Huyền người nhật ký? Chính mình nhàn rỗi không chuyện gì làm, thời điểm này hảo hảo tu luyện, tăng trưởng một chút tu vi không tốt sao? Nhưng là này nhật ký dù sao thần ký như vậy, nàng vẫn là không nhịn được tự tay lật ra nhật ký, muốn nhìn một chút này nhật ký bên trong đến cùng viết chút gì. Ken, bởi vì nhật ký vừa mới đổi mới, trước kia tất cả nội dung nhật ký đã cắt bỏ, hiện nay cũng không có mới nội dung nhật ký, xin chờ đợi nhật ký chủ nhân đổi mới nhật ký. Lý Hàn Y Lệ, ách này nhật ký trước kia nội dung cư nhiên toàn bộ thủ tiêu, chính mình tới như thế không kéo sao? Ken, chúc mừng nhật ký phó bản người nắm giữ Lý Hàn Y Lệ tinh chuẩn phun tạo, thu được tưởng thưởng đặc biệt Vô Song Kiếm Hạc. Vô Song Kiếm Hạc ở trong chứa 13 trôi danh kiếm, thập tam kiếm đứng đầu là Đại Minh Chu Tước, kiếm này được xưng phục sao và kiếm. Đúng lúc này, Lý Hàn Y Lệ trong đầu vang lên nhật ký phó bản thanh âm. Nhất thời, nàng không khỏi mở to hai mắt. Vô Song Kiếm Hạc, nàng đương nhiên biết, đó là cái gì đồ vật, đây chính là Vô Song Thành Chí Bảo. 13 trôi danh kiếm, mỗi một trôi đều là thế gian danh kiếm, mà trong đó nổi danh nhất Đại Minh Chu Tước, càng là cực kỳ mạnh mẽ, một kiếm ra, vạn kiếm thần phục. Bảo bối như vậy, ngày phó bản cư nhiên cũng có thể khen thưởng đi ra. Xem ra, này nhật ký đúng là bất phàm a. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lý Hàn Y liền đem chính mình trong đầu cảm ứng được Vô Song Kiếm Hạc lấy ra ngoài, nhìn trước mắt cái này bộ kiếm to lớn. Nàng tạm thời bỏ qua đi vấn kiếm Thanh Thành Sơn ý nghĩ, xoay người hướng về Tuyết Nguyệt Thành lâu mà đi. Tư Không Trường Phong trong khoảng thời gian này, một mực tại quân quyết. Con gái của mình, nhất định là yêu, này không có chạy. Nhưng là, nàng yêu đương cũng liền yêu đương à, vì sao nam nhân kia là ai, nàng lại không nói cho chính mình. Chính mình ngoại trừ thấy tấm kia bức họa ở ngoài, căn bản không nghĩ ra được, nam nhân kia rốt cuộc là ai. Nữ nhi yêu đương, hắn vốn không sẽ ngăn cản, dù sao nữ nhi nhưng những năm qua, nhưng là, nữ nhi yêu đương cư nhiên không cho hắn người phụ thân này ăn dưa, cái này khó chịu. Nghĩ tới nữ nhi mình ngày đó đi ra ngoài một chuyến sau đó, trở về cả người đều sắc mặt đỏ bừng, lời nói cũng không có cùng tự mình nói, Tư Không Trường Phong đều có chút hoài nghi, nữ nhi mình có phải hay không không cẩn thận, bị đối phương cật kiền mặt định. Ai? Hắn không khỏi thở dài một hơi. Nữ nhi mình yêu, lớn như vậy dưa, chính mình này làm cha lại ăn không hết, đây cũng quá để cho người ta khó chịu à. Đông. Đúng lúc này, trước mặt hắn đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, sau đó, một cái to lớn hộp xuất hiện ở trước mặt hắn, đưa hắn làm cho sợ hết hồn. Sau đó, thấy một đầu trắng nõn như ngọc tay nhỏ bé đỡ cái kia cái hộp kiếm, sau đó lại nhìn thấy một cái mang mặt nạ, mặc đơn giản bạch y, nam nữ không rõ người đứng ở nơi đó. Ngươi, nhị sư minh, đây là Vô Song Kiếm Hạc. Nhìn trước mắt này hộp kiếm to lớn, Tư Không Trường Phong có chút khiếp sợ nói ra, ngươi đi Vô Song Thành để người ta Vô Song Kiếm Hạc giành được. Ngươi xác định đây chính là Vô Song Kiếm Hạc? Lý Hàn Y tại sau mặt nạ mặt, dùng nam nữ không phân biệt thành tuyến, đối với Tư Không Trường Phong hỏi, để ta thử xem. Mặc dù Tư Không Trường Phong có thể cảm giác được, nay cái hộp kiếm cực kỳ bất phàm, thế nhưng tất nhiên Lý Hàn Y thì hỏi như vậy, vậy thì nhất định có chuyện. Cho nên hắn trực tiếp một trưởng bố ở tại cái kia Vô Song Kiếm Hạp phía trên. Hắn Tư Không Trường Phong mặc dù được xưng thương tiên, nhưng là lấy hắn tu vi, như hắn nguyện ý cầm kiếm lời nói, vậy hắn chính là kiếm tiên. Theo kiếm ý bắt đầu khởi động, cái kia Vô Song Kiếm Hạp bên trong tất cả danh kiếm đều chịu đến kích phát, bay ra một thanh, hai thanh, ba thanh, mỗi một chuôi kiếm đều chán phóng bất thế kiếm uy. Thẳng đến cuối cùng, một tiếng chu tức rẽ dài đánh vỡ này Tuyết Nguyệt Thành bầu trời, Đại Minh Chu Tức đột nhiên xuất hiện, kiếm ý phóng lên cao. Này trong Tuyết Nguyệt Thành tất cả kiếm đều giống như bị áp chế một dạng, phong mang dấu kỹ. Trong Tuyết Nguyệt Thành tất cả mọi người đều tò mò hướng lên bầu trời trông được đi, bọn hắn đều thấy được trên bầu trời cái kia đang vỗ cánh Chu Tức thân ảnh, hỏa diễm phân thiên, đem bầu trời đều nhuộm thành một cái mảnh màu đỏ thắm, thẳng thấy trong tuyết nguyệt thành tất cả mọi người không rời nổi mắt. Lại nhìn thật kỹ lúc, vậy nơi nào là cái gì chu tước, mà là 13 trôi nhan sắc khác nhau kiếm, bay ở không trung, sắp hàng chỉnh tề. Lập tức, 13 thanh kiếm lại đồng thời phát sinh một hồi kiếm minh, từ không trung lần lượt trở lại vô song kiếm hạp bên trong. Đây chính là vô song kiếm hạp. Tư Không Trường Phong đối với Lý Hàn Ý liền nói ra, thực sự là vô song kiếm hạp. Lý Hàn Ý thì trong mắt không khỏi lộ ra một phần vẻ kinh ngạc, mặc dù mình trước kia cũng xác định, này cái hộp kiếm không có giả. Chỉ là, này nhật ký rốt cuộc là vô căn cứ sinh thành vô song kiếm hạp, vẫn là dựa vào lực lượng kỳ lạ, từ vô song thành đem này vô song kiếm hạp cho trộm được đâu. Người đi vô song thành trộm người ta cái hộp kiếm. Tư Không Trường Phong đột nhiên ánh mắt một hồi cổ quái, nhìn trước mắt vị này nhỏ hơn mình bên trên rất nhiều nhị sư huynh. Ta Lý Hàn Ý liền làm thế nào có thể làm loại chuyện như vậy? Lý Hàn Ý thì theo miệng nói ra, đây chẳng qua là ta ngẫu nhiên đoạt được, là vô song kiếm hạp hàng gái. T. Nghe vậy, Tư Không Trường Phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lại là hàng gái. Đây cũng quá lợi hại a, rõ ràng giống như thật. Này cái hộp kiếm để trước tại ngươi này ở bên trong, ta mang theo người không tiện. Lý Hàn Ý liền đối với Tư Không Trường Phong theo miệng nói, sau đó, nàng xoay người liền rời đi. Nàng Lý Hàn Ý thì hành tẩu giang hồ, một người một kiếm là được, này vô song kiếm hạp, mặc dù là thế gian chí bảo, nhưng đối với nàng mà nói, vô cùng trói buộc. Ai ai ai. Tư Không Trường Phong nhìn Lý Hàn Ý liền muốn đi, vội vã muốn gọi ở nàng. Dù sao, trong khoảng thời gian này Tuyết Nguyệt thành sự tình nhiều như vậy, cũng không thể giao tất cả cho hắn a. Nhưng là, Lý Hàn Ý đã biến mất rồi. Cái này khiến Tư Không Trường Phong âm thầm toái toái niệm mấy câu. Không nghĩ tới, này mới tới Lý Hàn Ý liền vận khí tốt như vậy, lần đầu tiên phu tạo, liền thu được một kiện đồ tốt. Di Hoa cung bên trong, Yêu Nguyệt nghe Phó Nhật Ký nhắc nhở, không khỏi một hồi im lặng. Chính mình phun tào lâu như vậy, tất cả đều là chút mỹ dung đan các loại biểu diễn. Nhờ vậy, ta Yêu Nguyệt tiên sinh lệ chất, tuyệt mỹ vô song, ta cần gì mỹ dung đan sao? Đang khi nói chuyện, nàng đem một hạt mỹ dung đan lấy ra ngoài, một ngụm nuốt vào. Nếu không phải là này mỹ dung đan mùi vị tạm được, chính mình đã sớm ném. Này nhật ký khen thưởng chính mình đồ chơi này, chính là đối với mình xinh đẹp ô nhục. Gì? Tư Không Thiên Lạc nhìn nhật ký bình luận trong vùng, Lý Hàn Ý liễu rõ ràng không nói gì, liền thu được khen thưởng, cũng là một hồi im lặng. Vậy cũng là phun tào. Chính mình đến nay còn không có phun tào ra khỏi đồ tốt đâu. Bất quá, nhị sư thúc, nàng nguyên lai là nữ a. Lý Hàn Ý tên này vô cùng đặc thù, cho nên Tư Không Thiên Lạc trước tiên liền đoán được, đây nhất định là nàng nhị sư thúc Lý Hàn Ý Tuyết Nguyệt thành nhị thành chủ, mặc dù niên kỷ nghe nói lớn hơn nàng, nhưng là một thân tu vi lại đã sớm thông thiên, người giang hồ tiễn biệt hiệu Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Ý chỉ là, cho đến nay, người giang hồ đều cho rằng Lý Hàn Ý là nam nhân kia mà. Bao quát nàng. Bởi vì Lý Hàn Ý mặc dù là gần nhất vừa mới thêm vào Tuyết Nguyệt thành, nhưng là, này Tuyết Nguyệt thành nhị thành chủ vị, nhưng là đã sớm lưu cho nàng, cho nên Tư Không Thiên Lạc đối với Lý Hàn Ý cũng không phải rất quen thuộc. Thì, chương 401, mục nhập tử, ban đầu chân tướng là cái gì? Chương 401, mục nhập tử, ban đầu chân tướng là cái gì? Nhìn nhật ký bình luận khu lập tức yên tĩnh lại, Diệp Huyền nơi nào không rõ. Này nhật ký nhất định là đem phun tào quy củ thả nghiêm. Trước đây, mọi người đem bình luận khu trở thành nói chuyện phiếm khu, cho nên tất cả mọi người tại bình luận trong vùng trò chuyện đặc biệt vui mừng, nghiễm nhiên đem nhật ký bình luận khu trở thành là group chat. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt người, không thể tự do nói chuyện phiếm. Tỷ như, một cái không nguyện ý bị đề cập tên họ Quách phủ, Quách đại tiểu thư. Nàng vẫn muốn phun tào, dựa vào cái gì tất cả mọi người đem nhật ký bình luận khu trở thành group chat, chỉ nàng cũng được. Mà bây giờ, nhật ký không chỉ có thanh trừ nguyên bản tất cả nội dung, hơn nữa, tựa hồ còn tăng cường bình luận quản khống, không phải phun tào nội dung đều không phát ra được. Bất quá, Diệp Huyền cũng có thể lý giải. Nếu như đem mình làm một cái tiểu thuyết nhân vật nam chính mà nói, cái kia, dựa theo nhật ký loại tiểu thuyết phương pháp, mình không phải là đang trang bức, nên là ở trang bức trên đường. Nhưng là, chính mình trước đó một mực đem nhật ký trở thành cùng các lao bà gờ giúp chat tới dùng, kết quả cuối cùng chính là, chính mình tại trong nhật ký trang bức, cũng không có người sẽ quá chấn kinh rồi. Tất cả mọi người quen. Thậm chí, chính mình đối với các nàng làm sao đùa giỡn, các nàng cũng sẽ không quá xấu hổ. Lao phu lao thê, ai sẽ xấu hổ a, đừng nói những cái kia đã bị ngủ rất nhiều lần các lao bà, coi như là hiện tại hắn tại trong nhật ký đùa giỡn Hoàng Dung, sợ là Hoàng Dung cũng sẽ không xấu hổ a, mà mới sở hữu nhật ký chúng nữ nhóm, chính là mình mới trang bức đối tượng, đùa giỡn đối tượng. Nói cách khác, một vòng mới trang bức bắt đầu rồi. Lúc này đây, Diệp Huyền cũng hầu như kết kinh nghiệm của lần trước, quả thực có nhiều thứ không thể nói cho những nữ nhân này. Nếu như nói cho các nàng biết mà nói, mặc dù ngay từ đầu quả thực trang bức hiệu quả tốt, khả thi ở giữa một lúc lâu, các nàng liền từng cái liền miễn dịch. Trang bức là một kiện lâu dài sự tình, vẫn phải là từ từ sẽ đến, không thể gấp. A Dung Nhi không phải hỏi ta, này mục niệm từ sự tình, ta làm như thế nào nói với nàng đâu, muốn nói lên này mục niệm từ, nàng đúng là một cái người cơ khổ. Thấy Diệp Huyền mới viết đi ra nhật ký, Hoàng Dung nhất thời vẻ mặt cổ quái nhìn về phía Diệp Huyền. Ta lúc nào không phải hỏi ngươi mục niệm từ sự tình, không phải chính ngươi muốn tại trong nhật ký viết sao? Đang khi nói chuyện, nàng bên trên nhưng lộ ra một phần nhưng màu. Thì ra là thế. Diệp Huyền đây là muốn giả dạng làm cũng không biết có người ở nhìn lén nhật ký, nghe trộm hắn ý tưởng dáng vẻ. Dù sao, nếu là lúc trước có nội dung nhật ký tại, mọi người đều biết chuyện này, Diệp Huyền cũng không có cần phải giấu giếm sự thật này. Nhưng là, hiện tại không đồng dạng, nội dung nhật ký toàn bộ rõ ràng. Diệp Huyền có thể biết có người đang trộm xem nhật ký sự tình, đồng thời, biết các nàng đang trộm nghe hắn ý tưởng sự tình, mới thu được nhật ký người liền cũng không biết. Loại chuyện như vậy, nếu như nói ra, đối với những thứ này mới thu được nhật ký người mà nói, kỳ thực cũng không phải là chuyện tốt. Ngẫm lại, Diệp Huyền chính là một nam nhân, hắn cả ngày ở trong lòng nghĩ lung tung, gọi người nữ nhân này lão bà, lại tán thưởng nữ nhân kia vóc người đẹp, thịt nhiều các loại. Những thứ này mới vừa lấy được nhật ký các nữ nhân đại bộ phận cũng không giống các nàng dạng này, sớm đã thành thói quen. Nếu như lập tức liền đem việc này nói một cách thẳng thừng, các nàng nhiều lắm lung túng a liền cùng mình trước kia, lung túng phải nghĩ đem mình chôn. Hiện tại tất nhiên có thể giả dạng làm là ai cũng không biết dáng vẻ, Diệp Huyền cũng liền trực tiếp làm bộ không biết có người ở nhìn lén nhật ký. Kể từ đó, mới vừa thu được nhật ký chúng nữ cũng sẽ không quá lung túng. Huyền ca ca, ngươi thật tốt. Tại minh bạch Diệp Huyền ý nghĩ sau đó, Hoàng Dung đối với Diệp Huyền cười nói, ngươi là vì mặt mũi của các nàng suy nghĩ, mới giả dạng làm không biết có người ở nhìn lén nhật ký a. Không hổ là nhà của ta Dung Nhi. Diệp Huyền sờ sờ Hoàng Dung đầu, đối với nàng tán dương. Hoàng Dung có thể nghĩ tới sự tình, những cái kia đối với Diệp Huyền nhật ký cùng Diệp Huyền ý nghĩ đã có hiểu rõ chúng nữ nhóm, thì như thế nào không đoán ra được. Nếu như dạng này, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Này nhật ký bên trong ghi chép, trên cơ bản chính là Diệp Huyền chân chính là ý tưởng, những cái kia đang tại nhìn lén nhật ký người, mặc kệ tin cũng tốt, không tin cũng tốt, cũng không quan hệ. Các nàng thậm chí có thể hoài nghi là Diệp Huyền cố ý làm cho các nàng thấy nội dung nhật ký. Nhưng là, nhờ biết mặc chuyện này, tất cả mọi người lúng túng không phải. Vẫn là như vậy, mọi người giả dạng làm không biết tương đối khá. Mặc dù, không thể dùng nhật ký bình thường giao lưu, đối với mọi người mà nói, ít nhiều có chút không tiện. Nhưng là, hôm đó nhớ cũng có thể làm cho các nàng thân mật vô gian, có lời gì, trực tiếp chạy người muốn nói chuyện trước mặt đi nói cũng giống như nhau. Cũng không kém điểm này. Mục Niệm Tử. Giờ này khắc này, đang cùng Dương Thiết Tâm tại đầu đường mải võ Mục Niệm Tử, không khỏi thần sắc một hồi cổ quái không. Nay nhật ký chủ nhân, làm sao mở ra miệng, đã nói chuyện của mình. Hắn sẽ không phải là, biết ta đang trộm xem nhật ký, cho nên cố ý viết cho ta xem a. Bắt được nhật ký thời điểm, Mục Niệm Tử là khiếp sợ. Nàng chính là một cái bình thường tiêu sái giang hồ nữ tử, thậm chí, nàng cũng không phải là lợi hại gì cao thủ, cũng chính là có một chút năng lực tự vệ. Loại vật này, đối với nàng mà nói, giống như là ngày đó đột nhiên thấy trên bầu trời xuất hiện 10 cái thái dương làm nàng khiếp sợ. Hơn nữa, bởi vì chuyện này là nhằm vào nàng xuất hiện, đây càng để cho nàng vô cùng kinh ngạc. Cái cũng có trách, nàng có thể như vậy hoài nghi. Này nhật ký chủ nhân nếu không phải cố ý đem nhật ký viết cho nàng xem, làm sao nàng mới vừa đạt được nhật ký, liền nhắc tới nàng đâu? Nhưng, Mục Niệm Tử nghĩ lại, lại cảm thấy không đúng. Nói không chừng là vừa tốt này Diệp Huyền nhắc tới nàng, nàng mới thu được này nhật ký đây này. Nếu không, cái kia Dung Nhi là ai? Muốn nói lên này Mục Niệm Tử, liền muốn nói lên ta trước đó đã từng đề cập tới Nưu Gia thôn chuyện xưa. Tại Nưu Gia thôn có Quách Dương hai nhà, Quách gia Quách Khiếu Thiên, Dương gia Dương Thiết Tâm. Dương Thiết Tâm. Mục Niệm Tử không khỏi âm thầm kinh ngạc. Đây không phải là chính mình nghĩa phụ sao? Này Diệp Huyền lại còn biết mình nghĩa phụ sự tình, lại nói cái kia Khâu Sử Cơ ám sát Kim Quốc đại thần sau đó bị quân Kim truy sát, những thứ này quân Kim mặc dù nhân số rất nhiều, có thể như thế nào Khâu Sử Cơ đối thủ? Bất quá vừa đối mặt công không, ba phu, bọn hắn đã bị Khâu Sử Cơ giết đi sạch sẽ. Chúng nữ trước đó đều xem qua phía trước chuyện xưa, tự nhiên biết Diệp Huyền là nói cái gì sự kiện. Nhưng là, Khâu Sử Cơ tuyệt đối không nghĩ tới, hắn thế mà lại thất thủ, khiến cái này quân Kim bên trong người nào đó sống sót, hắn càng không nghĩ tới, hắn này vừa sẩy tay, sẽ trở thành Quách Dương hai nhà sau này bị kịch vận mệnh ngồi dẫn hỏa. Tại Khâu Sử Cơ chứng kiến phía dưới, Quách Dương hai nhà lòng bàn tay vì thân, câu chuyện này, ta trước đó hẳn là với các ngươi đã nói qua. Thế nhưng, các ngươi cũng đối với đoán không được. Quách Dương hai nhà bị Đoàn Thiên Đức bách hại nguyên nhân là cái gì? Đối với chính mình nghĩa phụ sự tình, Mục Niệm Từ tự nhiên là vô cùng để ý nghĩa phụ Dương Thiết Tâm đối với nàng ân trọng như sơn. Nếu có thể biết được ban đầu chân tướng lời nói, cái kia nàng tự nhiên là vô luận như thế nào cũng muốn biết rõ ràng, nói cho nghĩa phụ. Chương 402, Diệp Huyền, Mục Niệm Từ cũng là một rất thảm mỹ nữ. Chương 402, Diệp Huyền, Mục Niệm Từ cũng là một rất thảm mỹ nữ. Chúng nữ đều ở đây nhìn nhật ký, có người hiếu kỳ, có người nghi hoặc, có người chờ mong. Nhưng các nàng quả thực đều muốn biết, trước đây Quách Dương hai nhà đến cùng vì sao lại bị cái kia Đoàn Thiên Đức hãm hại? Dù sao, này Đoàn Thiên Đức yên lành, tới trêu chọc Quách Dương hai nhà làm cái gì? Nguyên lai, like, ngày đó, Khâu Sử Cơ vừa may không giết chết chính là cái kia người, chính là Kim Quốc Vương gia, Hoàn Nhan Hồng Liệt. Cái gì? Mục Niệm Từ không khỏi mở to hai mắt nhìn, không thể tin được chính mình nghe được. Nguyên lai, like, ngày đó, Khâu Sử Cơ không giết chết người, chính là Hoàn Nhan Hồng Liệt. Lẽ nào, là bởi vì Khâu Sử Cơ từng bị Quách Dương hai nhà chiêu đãi qua, cho nên Hoàn Nhan Hồng Liệt tìm không được Khâu Sử Cơ báo thù, liền tới trả thù Quách Dương hai nhà? Lúc này mới có phía sau phát sinh tất cả. Có thể các ngươi sẽ cảm thấy, đây là Khâu Sử Cơ dính líu Quách Dương hai nhà, nhưng sự thực lại không phải như vậy, nguyên nhân chân chính nói ra, sợ là muốn để các ngươi càng thêm khiếp sợ. Còn có cái gì nguyên nhân? Mục Niệm Từ càng hiếu kỳ hơn. Cái kia Hoàn Nhan Hồng Liệt mặc dù bị Khâu Sử Cơ gây thương tích, không có chết, nhưng cũng là nửa chết nửa sống, hắn một mực trốn Dương Thiết Tâm nhà bên trong phòng chứa tuổi dưỡng thương, sau đó, Bao Tích Nhược phát hiện hắn. Nhắc tới Bao Tích Nhược, cũng là một kỳ nữ tử, nàng dung mạo tú lệ, tính tình ôn nhuận, có thể nói được là một cái cực tốt thế tử. Người bình thường nếu là có thể cưới được cô gái như vậy, cái kia phải là cả đời may mắn. Mục Niệm Từ, không xấu quả thực. Nghĩa mẫu nàng quả thực như vậy. Đối với chính mình Nghĩa mẫu Bao Tích Nhược sự tình, Mục Niệm Từ cũng thường thường nghe Dương Thiết Tâm nhắc qua. Chỉ tiếc, Nghĩa mẫu Bao Tích Nhược đã sớm chết ở ban đầu cái kia một hồi đại nạn chúng. Có thể hết lần này tới lần khác, vận mệnh thao túng, để cho nàng thành đúc thành Quách Dương hai nhà ngược lại tám đời huyết môi đầu sỏ gây nên. Bao Tích Nhược phát hiện Hoàn Nhan hùng liệt, các ngươi đoán thế nào? Nàng cư nhiên trong chốc lát thiệt tâm, sợ trượng phu phát hiện cái này Kim Quốc sát thủ, giết hắn, không chỉ có không có đem việc này nói cho nàng biết trượng phu Dương thiết tâm, hơn nữa còn đem này Hoàn Nhan hùng liệt len lén giấu ở bên trong phòng chứa tuổi chiếu cố, để cho Hoàn Nhan hùng liệt vượt qua trong đời thời khắc nguy hiểm nhất. Tư Không Thiên Lạc, ngoa tạo, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Ôn Nhu, này, đây chính là địch quốc sát thủ, nàng nghĩ như thế nào a? Chúng nữ trong lúc nhất thời cũng không nhịn được phun tào lên, mà Mục Niệm từ tức thì bị chấn kinh đến tê cả da đầu. Chính mình Nghĩa Mẫu, cư nhiên làm loại chuyện như vậy. Nhưng là, tất nhiên chính mình Nghĩa Mẫu đối với cái kia Kim Quốc Vương gia có ân cứu mạng, vậy hắn làm sao có thể trái lại hại chính mình Nghĩa Mẫu hai nhà? Có lẽ có ít người sẽ hiếu kỳ, này Hoàn Nhan hùng liệt, lẽ nào cứ như vậy phát rồi sao? Tốt xấu túi này Tích Nhược cũng cứu hắn một mạng, hắn muốn báo thù, đi tìm Khâu Sử Cơ thì tốt rồi, tại sao muốn hại Quách Dương hai nhà? Cái kia, nếu như ta nói, này thường thấy mỹ sắc Kim Quốc Vương gia Hoàn Nhan hùng liệt đang bị Bao Tích Nhược chiếu cố ngắn ngủi này mấy ngày, yêu Bao Tích Nhược cái này nó phụ, câu chuyện này có phải hay không không giữ quy tắc sửa lại? T. Chúng nữ đều không khỏi hít sâu một hơi. Gì? Hoàn Nhan hùng liệt yêu Bao Tích Nhược? Đây là cái gì thái quá triệt khai? Mục Niệm Tử, không thể nào. Nàng cũng không tin tưởng, đường đường Kim Quốc Vương gia sẽ yêu nàng Nghĩa Mẫu. Dù sao, một cái Kim Quốc Vương gia, muốn cái gì dạng mỹ nữ không có, làm sao có thể sẽ coi trọng một cái nô phụ? Lẽ nào, cũng bởi vì đoạn thời gian kia chiếu cố, Hoàn Nhan hùng liệt không chỉ có yêu Bao Tích Nhược, hơn nữa, còn đối với nàng yêu đến mê trình độ, hắn biết, Bao Tích Nhược đã có trợ phù, hơn nữa, còn có mang thai, bất quá, không quan hệ, chỉ cần đem nàng trượng phu từ bỏ, vậy hắn tới một cái nữa anh hùng cứu mỹ nhân lời nói, người mỹ phụ này liền tự nhiên sẽ rơi vào trong tay của hắn. Vì thế, Hoàn Nhan hùng liệt không chỉ có mua được gian quân Đoàn Thiên Đức, để cho Đoàn Thiên Đức mưu hại Quách Dương hai nhà, hơn nữa, hắn còn chuẩn bị kỹ càng, tại thời khắc mấu chốt đi ra anh hùng cứu mỹ nhân, cứu đi Bao Tích Nhược. Chỉ tiếc, cái kia Đoàn Thiên Đức năng lực không được, bắt không được Dương Thiết Tâm, cho nên Hoàn Nhan hùng liệt không thể làm gì khác hơn là tự mình đi ra bổ đao, bại lộ thân phận của hắn, mà Dương Thiết Tâm cũng là đại nạn không chết, đây cũng là Dương Thiết Tâm vẫn muốn ám sát Hoàn Nhan hùng liệt báo thù nguyên nhân. Cái kia Hoàn Nhan hùng liệt, từ đem Bao Tích Nhược cứu đi sau đó, vẫn đối với nàng vô vi bất trí chiếu cố, thậm chí vì thế bỏ qua lớn Kim Hoàng đế vị trí, không chỉ có đem Bao Tích Nhược phong làm vương phi, hơn nữa còn đưa nàng trong bụng hài tử coi như con đẻ. Không thể không nói, ưa thích một người đến nơi này loại trình độ, coi như là một loại bản lãnh. Mục Niệm Tử, cái gì? Nghĩa Mẫu nàng không chỉ có còn sống, hơn nữa còn thành đại kim vương phi. Trời ạ, việc này, ta muốn làm sao cùng Nghĩa Phụ nói? Chúng nữ, ách nhìn Mục Niệm Tử kinh ngạc, giờ khắc này, chúng nữ đều không khỏi có chút đồng tình này Mục Niệm Tử. Không thể không nói, này Mục Niệm Tử quả thật có chút thảm á, câu chuyện này kịch tình cũng còn không có chính thức bắt đầu, cũng đã như thế nhấp nhô, thật không biết kịch tình chính thức sau khi bắt đầu, lại là như thế nào thảm. Nhưng Mục Niệm Tử hiện tại, cũng không để ý chính mình có thảm hay không. Nàng chỉ biết là, mình Nghĩa Mẫu không chỉ có còn sống, hơn nữa còn thành Kim Quốc Vương Phi. Nếu là mình Nghĩa Phụ biết chuyện này lời nói, hắn sợ là sẽ phải tại chỗ tức chết ta, đồng thời trong lòng của nàng đối với cái kia vô sỉ Hoàn Nhan hùng liệt cũng là thống hận tới cực điểm. Đều là cái này vô sỉ kim cẩu làm hại nghĩa phụ của mình cửa nát nhà tan. Hắn đối với mình nghĩa mẫu gọi là thích không? Hắn là thèm chính mình nghĩa mẫu thân thể, hắn thấp hèn. Trước đó ta cũng nói, túi này Tích Nhược cũng là một kỳ nhân, nàng tại Hoàn Nhan hùng liệt nơi đó sinh ra Dương Thiết Tâm con trai Dương Khang, mặc dù là cưỡng bức hình thức để cho Dương Khang đổi họ thành Hoàn Nhan Khang, có thể trượng phu của nàng Dương Thiết Tâm cả đời rốt cục đại tống, nàng để cho mình con trai nhận giặc làm cha còn chưa tính, lại tuyệt không dạy nàng con trai nửa điểm người tống lý niệm, thở nhỏ đều không để cho Hoàn Nhan Khang minh bạch hắn là một cái người tống. Các ngươi ngẫm lại có mấy người có thể giống như Tiểu Phong dạng này, mặc kệ như thế nào đi nữa bị địch nhân nuôi lớn, bị địch nhân quán tâu nhiều hơn nữa thân phận lý niệm, tại biết sự chân thật của hắn huyết mạch sau đó vẫn có thể rất nhanh vâng theo chính mình trong huyết mạch thân phận trở về hắn muốn nên có chủng tộc đâu. Tiểu Phong mặc dù là người khiết đan, nhưng là hắn tại nhận rõ chính mình người khiết đan thân phận sau đó cũng rốt cuộc không dám đối với người khiết đan động thủ, mà Dương Khang là người tống, hắn tại biết mình thân phận chân thật sau đó lại chỉ lo lắng sau này mình còn có thể hay không thể lại kế thừa Kim Quốc vương vị. Ta không nói Dương Khang bản tính như thế nào, nhưng chỉ về vấn đề này, Bao Tích Nhược cái này là mẹ tuyệt đối có dạy bảo không làm khuyết điểm. Cũng không phải là tất cả mọi người sinh ra đều là đại hiệp, hơi lớn hiệp chính là muốn dựa vào nhân giáo 673 đi ra. Này Dương Khang chính là sau này Mục Niệm Từ bi kịch căn nguyên. Mục Niệm Từ có quan hệ gì với ta? Mục Niệm Từ lại có chút nghi hoặc, chính mình cùng này Dương Khang lại không biết hắn làm sao để cho mình bị kịch. Ngươi ngược lại là nói mau a Hoàng Dung, Huyền ca ca lại tại treo chúng ta khẩu vị, bọn tỷ muội không cần lo lắng, ta ngay tại bên cạnh hắn, ta sẽ cố ý dẫn đạo hắn, nhanh lên một chút đem kế tiếp cố sự nói ra được. Lúc này, Diệp Huyền bên người Hoàng Dung cũng đột nhiên tới một câu. Hoàng Dung câu này nhất thời làm cho rất nhiều người xác định ý nghĩ của chính mình. Quả nhiên, Diệp Huyền lúc này đây là dự định gạt mọi người, hắn có thể nhìn lén nhật ký bình luận khu, còn có biết có người đang trộm xem nhật ký sự tình. Hơn nữa, Hoàng Dung vẫn còn ở cố ý cùng hắn diễn kịch đâu. Trong lúc nhất thời, chúng nữ đều không khỏi bật cười, nhưng cũng có chút tức giận. Những thứ này mới sở hữu nhật ký người, không biết nhật ký chân tướng mà nói, về sau cũng không cần cùng chính mình dạng này lúng túng. Gạt các nàng chân tướng, luôn là tốt. Tất nhiên thú vị như vậy, vậy ta cũng tới. Yêu Nguyệt cười cười, tại nhật ký bình luận khu phát một câu. Yêu Nguyệt, muội muội ngươi có thể được cẩn thận, đừng để cho hắn phát hiện, ngươi tại nhìn lén nhật ký sự tình, nếu không, về sau khả năng liền lúng túng. Yêu Nguyệt câu này tin tức vừa ra, nhất thời, mới vừa sở hữu nhật ký chúng nữ đều biết. Xem ra, này Diệp Huyền, tựa hồ không biết có người ở nhìn lén nhật ký. Cái này gọi Hoàng Dung cô nương, là cố ý ở bên cạnh hắn dụ dỗ hắn nói ra những nội dung này. Chương 403, mục nhật tử, nội dung nhật ký là thật sao? Chương 403, mục nhật tử, nội dung nhật ký là thật sao? Lê Tẩm, nói mau a, này Dương Khang rốt cuộc là làm sao để ta biến thành bị kịch? Mục Niệm Từ lúc này đã bị nhật ký treo ngược lên khẩu vị. Nàng thực sự rất muốn biết, này Diệp Huyền tại sao muốn nói những thứ này? Nàng lại không biết kia là cái gì Dương Khang. Cũng không thể, Diệp Huyền nói là về sau sắp sửa chuyện đã xảy ra a. Ngay tại Mục Niệm Từ nhìn nhật ký lo lắng xuống thời điểm, một bên Dương Thiết Tâm nhưng là cầm đồng la, đối với người đi trên đường nó gõ. Các vị hương thân phụ lão, tại hạ mục dịch, mới trải qua quý địa, một không vì danh, hai không vì lợi. Chỉ vì tiểu nữ đã cập kê, chưa cho phép thân, nàng từng mở miệng, nói không cầu phu gia phú quý, chỉ cầu là cái võ nghệ siêu quần thiếu hiệp, cho nên ở chỗ này mở tỷ võ chiêu thân, có gì không làm chỗ, cũng xin các vị chớ trách. Phàm là năm tại trên 20 tuổi dưới, còn chưa đón dâu người, có thể thắng tiểu nữ nhất quyền nhất ước, tại hạ liền đem tiểu nữ gả cho nàng. Tỷ võ chiêu thân. Cô nương này, thật là tiêu chí a. Chơi ạ, thế gian này lại có xinh đẹp như vậy cô nương, hơn nữa còn cần tỷ võ chiêu thân. Chớ không phải là gạt người a. Các vị có chỗ không biết, bọn hắn đã tại nơi đây mở lôi có một đoạn thời gian, nghe nói là cô nương này ưa thích võ công cao cường người, có thể đại bộ phận võ công cao cường người đã sớm mất vối, mà tuổi trẻ thiếu hiệp lại đại thể võ nghệ không đủ, hoặc là trướng mắt nàng sinh ra. A, thì ra là thế. Vậy thật đúng là đáng tiếc, xinh đẹp như vậy một cô nương, nếu là nguyện ý làm thiếp mà nói, nghĩ đến vẫn có không ít người nguyện ý cưới nàng a. Rất nhanh, dưới đài liền một mảnh nghị luận ầm ĩ tỷ võ chiêu thân, loại chuyện như vậy, tại trên giang hồ vẫn là rất hiếm thấy. Nhất là, cô nương này dáng dấp còn xinh đẹp như vậy, thiên tiên giống như. Người như vậy, nếu là nguyện ý làm thiếp, cái kia muốn nam nhân của nàng sợ là một sấp dày a. Nhắc tới Mục Niệm Từ bi kịch, cũng là từ tỷ võ chiêu thân bắt đầu. Mục Niệm Từ, có thể, Dương Thiết Tâm cũng không nghĩ ra, hắn chỉ là muốn cho nghĩa nữ Mục Niệm Từ tìm một cái tốt trốn trở về, lại không cẩn thận đưa hắn con trai của mình Dương Khang cho đưa tới. Đương nhiên, lúc này, hắn còn không gọi Dương Khang, phải gọi Hoàn Nhan Khang. Nhắc tới Hoàn Nhan Khang, đó cũng là ngày thường một cái anh tuấn bất phàm, hơn nữa thở nhỏ tập võ, khí độ không tầm thường, quan luận bề ngoài, nhưng cũng là xứng đáng một cái công tử văn nhã danh xưng. Thế gian này, lại có mấy cái không thích nam tử dung nhan trị hơn người nữ từ đâu? Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Phong Tích Vân, Lý Thu Thủy, Vũ Hình Vân. Những thứ này, mỗi cái đều là ưa thích nam tử dung nhan trị vượt qua tất cả, còn như võ công gì gì đó, các nàng căn bản cũng không quan tâm. Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Phong Tích Vân, Lý Thu Thủy chúng nữ không nghĩ tới, Diệp Huyền biết biết, đột nhiên lại nói ra tên của các nàng nhất thời một hồi im lặng. Ưa thích dung nhan trị làm sao vậy? Nói thật giống như người không thích. Này Hoàn Nhan Khang mặc dù cố ý đang so võ chọn rể hiện trường náo sự, nhân phẩm thấp kém, tại đánh bại Mục Niệm Từ sau đó, không chỉ có không đúng hẹn với nàng, hơn nữa còn cố ý đưa nàng một chiếc giày thằng nhóc cướp đi, có lòng đùa giỡn, có thể hết lần này tới lần khác, nữ tử liền dính chiêu này, trước đây nhất là khinh thường những cái kia phú gia công tử đùa giỡn đàng hoàng thiếu nữ Mục Niệm Từ, bị Hoàn Nhan Khang này một đùa giỡn, ngược lại đối với hắn tình căn thâm trùng. Có thể các ngươi không tưởng tượng ra, một cái nữ nhân, thế mà lại ở loại tình huống này nhìn xuống cái trước cố ý náo sự, đùa giỡn hắn phú gia công tử, thế nhưng, các ngươi có thể tưởng tượng một chút, như cái này nhân loại dài giống như ta mặt, có cùng ta một dạng võ công, đại khái các ngươi liền hiểu. Mèo. Chúng nữ đều không khỏi bật cười lên tiếng. Quả thực, ngay từ đầu các nàng thật là có điểm không thể tin được, cái kia Mục Niệm Từ tất nhiên chán ghét những cái kia đùa giỡn đàng hoàng thiếu nữ phú gia công tử, như thế nào có thể sẽ thích Hoàn Nhan Khang đâu. Nhưng nếu là đem Diệp Huyền mặt cùng võ công đại nhập Hoàn Nhan Khang trên người, dường như cũng không phải không thể giải thích. Các nàng bị Diệp Huyền đùa giỡn thời điểm, cũng không có gặp tức giận a, nói cho cùng, có đôi khi nữ nhân chán ghét một người nam nhân, thật không phải là chán ghét hắn làm chuyện gì, mà là chán ghét mặt của hắn không xứng làm loại sự tình này. Mục Niệm Từ cùng Hoàng Dung là không giống nhau, Hoàng Dung thích là đối với nàng người tốt, mà Mục Niệm Từ thích, nhưng là loại kia sẽ nói lời ngon tiếng ngọt người, coi như trong lòng nàng biết rõ này Hoàn Nhan Khang nói dỗ ngon dỗ ngọt hơn phân nửa là lừa gạt nàng lời nói dối, có thể nàng cũng tin. Mục Niệm Từ nói vậy, ta làm sao có thể sẽ thích cái gì gạt người dỗ ngon dỗ ngọt. Giờ khắc này, Mục Niệm Từ không khỏi mặt đỏ tới mang hai. Không có khả năng, mình mới không phải người như vậy. Cho nên, mặc kệ Mục Niệm Từ sau này là như thế nào bi kịch, mà khi hắn thấy ta một khắc này, nàng tất cả bi thảm cũng sẽ ở còn chưa bắt đầu phát sinh thời điểm liền kết thúc. Bởi vì, ta lớn lên tuyệt đối so với Hoàn Nhan Khang càng anh tuấn, muốn nói dỗ ngon dỗ ngọt, ta cũng so với Hoàn Nhan Khang sẽ nói nhiều lắm, đến lúc đó, ta chỉ cần nói ba xạo, há không dụ được nàng ngoan ngoãn theo ta, nói không chừng ta đều không dùng biểu hiện ra võ công của ta để khi phụ người. Phong Tích Vân, ngươi nói dung mạo ngươi so với Hoàn Nhan Khang anh tuấn, ta tin, nhưng muốn nói dỗ ngọt, ngươi qua mặt quỷ đâu, ta làm sao không biết ngươi sẽ nói cái gì dỗ ngon dỗ ngọt, ngươi liền sẽ làm giận. Yêu Nguyệt, chính là, ngươi dỗ ngon dỗ ngọt có thể đem người đều cho tức chết. Mục Niệm Từ, hừ, ta mới sẽ không theo hắn nói rằng này, chỉ nhìn khuôn mặt, chỉ thích nghe dỗ ngon dỗ ngọt, hắn phải có bản lĩnh, liền tới ta chỗ này đem ta đánh bại, nếu không, ta mới không để ý tới hắn. Mục Niệm Từ sắc mặt nhỏ bé hồng. Ai nha, biết biết, có điểm khẩn cấp, muốn sớm một chút thấy Mục Niệm Từ tiểu lão bà, cũng không biết nàng hiện tại ở nơi nào tỉ võ chiêu thân, này Lâm An thành ta cũng không kém đi dạo xong, chẳng lẽ nàng thật đúng là tại Hoàn Nhan Hồng Liệt Vương phụ phụ cận phải không? Đối với ta nhớ ra rồi, Mục Niệm từ dường như không muốn bị thiếp, cho nên ta đã có nhiều nữ nhân như vậy, là không có tư cách lên đài tham gia luận võ chọn rể. Bất quá không có việc gì, cái kia Hoàn Nhan Khang đều có thể đi tới não, ta nhàn rỗi vô sự cũng đi nhốn não, nhân tiện cải biến nàng một chút vận mệnh bi thảm, nàng còn phải cảm tạ ta đây. Mục Niệm từ, ách, vậy ta còn thật cảm ơn ngươi. Mục Niệm từ không biết tương lai của mình rốt cuộc có bao nhiêu thảm, nhưng là xem Diệp Huyền biết lên hiện tại nội dung nhật ký, nàng cũng đại khái đoán được. Này Diệp Huyền nói xong như là biết sau này sẽ phát sinh chuyện gì. Nếu như hắn nói thực sự là thật lời nói, cái kia đơn giản cũng chính là nàng thích cái kia Hoàn Nhan Khang, bị bội tình bạc nghĩa gì gì đó. Nếu như dạng này, Diệp Huyền đến nàng tỷ võ chiêu thân hiện trường tới làm ồn ào, thật đúng là đang giúp nàng đâu. Nàng thật đúng là phải cảm ơn tạ ơn Diệp Huyền kia mà. Chỉ là, này nhật ký nội dung bên trong lại là thật vậy chăng? Nếu như những vật khác, nàng thật đúng là không tin, nhưng này trong nhật ký, Diệp Huyền viết nội dung đều là có mũi có mắt, không giống như là viết linh tinh. Bằng. Chương 404, tỷ võ chiêu thân, khen thưởng Bạch Hạc một đầu. Chương 404, tỷ võ chiêu thân, khen thưởng Bạch Hạc một đầu. Này nhật ký bên trong viết là thật sao? Lúc này, Lý Hàn Ý đã ở Hiếu Kỳ lấy. Trước đó nàng đã quả thật thu được nhật ký khen thưởng, đối với này nhật ký thần bí, nàng đã có qua thiết thân lý giải. Nhưng Diệp Huyền trong nhật ký viết đồ vật, lại không chỉ là đi qua cố sự, tựa hồ còn có chuyện của tương lai. Hắn chẳng lẽ còn có thể biết sau này? Chẳng lẽ hắn là cái gì thiên cơ môn người? Trên đời này, quả thật có như vậy một số người, có thể đoán trước đến hậu thế thiên cơ. Nhưng là, có thể bị dự đoán được thiên cơ, phần lớn là chút khiếp sợ thế nhân đại sự. Nhật ký của hắn bên trong viết những thứ này, cũng quá cặn kẽ a. Vẫn là nhìn tiếp xuống dưới lại nói, ta dường như thấy phía trước thật sự có người đang so võ chọn rể, qua xem thử xem. Mục Niệm Từ đang nhìn nhật ký, Mục Niệm Từ không khỏi đưa mắt hướng về trong đám người nhìn lại. Nhưng là, nàng trong đám người quét tầm vài vòng ánh mắt, cũng không có thấy cái gì dưới cái nhìn của nàng rất anh tuấn người. Sẽ không phải là, này Diệp Huyền lớn lên không hề giống trong nhật ký viết như thế anh tuấn phi phàm à? Này Mục Niệm Tử, làm sao trong đám người nhìn tới nhìn lui? Chẳng lẽ, nàng đang chờ người nào tới? Bất quá, nơi đây nhiều người như vậy tham gia náo nhiệt, đem ta đều chặn lại, ai, đối với không được. Ai ai ai, ai đẩy ta a? Đúng lúc này, dậm dạp chẳng chịt đám người phía sau, đột nhiên truyền đến một đạo vô hình lực đạo, trong nháy mắt 547 đem người bảy chia làm hai bên, ở trong đám người ở giữa trở lại một đầu dài dáng dấp thông đạo. Lối đi này nối thẳng hướng cái kia trước lôi đài phương, mà đổi thành một đầu, nhưng ở đoàn người ở ngoài đứng một nam một nữ hai người. Khi thấy một nam một nữ này lúc, trong đám người không khỏi bạo phát ra một tráng thốt lên tiếng. Hoa a, tiên nữ a, nam tử này thật anh tuấn a, này cái này nhất định là một đôi thần tiên quyến lữ hạ phàm a. Mọi người nghị luận không chỉ, nguyên bản nhìn về phía cái kia trên lôi đài ánh mắt cũng đều hướng về bên này nhất tề tiến đến gần. Nếu thật nếu bàn về xinh đẹp lời nói, Hoàng Dung có thể nói là tiên nữ hạ phàm, so với Mục Niệm Tử là tuyệt đối phải thắng được mấy phần. Nhưng cái gọi là người dựa vào ăn mặc, một cái cô gái xinh đẹp nếu như mặc vào thích hợp nhất y phục của nàng, đó chính là đẹp càng thêm đẹp. Xinh đẹp hóa trang đối với một vị mỹ nhân mà nói, tuyệt không chỉ là dệt hoa trên gấm chuyện đơn giản như vậy. Hiện tại Hoàng Dung mặc trên người chính là Diệp Huyền chuyên môn cho nàng định chế đi ra trang phục, này một bộ quần áo cùng đào hoa đảo cái chủng loại kia đơn giản phong cách hoàn toàn bất đồng, có thể nói là đem thiếu nữ kiểu diễm cùng gợi cảm cho thôi phát đến cực hạn. Thế nhân đều là yêu thiếu nữ thanh xuân, có thể lại tham luyến nữ nhân thành thục gợi cảm động nhân. Mà bây giờ Hoàng Dung chính là đồng thời gồm nhiều mặt hai loại trạng thái, trên mặt của nàng tính trẻ con bị thoát, nhưng là thân thể nhưng là không hiện gầy gò, đồng thời lại so với những cái kia thành thục phu nhân còn muốn thức tha. Dạng này một vị như tiên tử nhân vật, há có thể không khiến người ta nhìn kỹ? Coi như là bộ kia bên trên nữ tử đang tại tỷ võ chiêu thần, nhưng cũng bị thời khắc này Hoàng Dung cho đoạn phong thái. Là hắn sao? Đi theo chàng chúng nam tử ánh mắt đều nhìn chằm chằm Hoàng Dung khác biệt, Mục Niệm Từ ánh mắt nhưng là mang theo vài phần khiếp sợ, hướng về Diệp Huyền xem ra. Thật anh tuấn nam tử, hắn chẳng lẽ là bầu trời tiên thần hạ phàm? Bằng không, thế gian làm sao có thể tìm được dạng này một cái, bất kể thế nào xem, đều là hoàn mỹ vô khuyết nam tử. Khi hắn không ở nơi này thời điểm, thế gian này nam tử cũng còn có chút phong thái. Nhưng là, khi hắn ở chỗ này thời điểm, Mục Niệm Từ chỉ cảm thấy chính mình cuộc đời này thấy qua tất cả nam tử, những cái kia cũng từng để cho nàng khen qua tuấn nam tài tử, vào trở nên ảm đạm phai mờ, giống như trần nê. Các ngươi đây là đang tỉ võ chiêu thân. Đúng lúc này, Diệp Huyền ngẩng đầu đối với Mục Niệm Từ cười nói. Là Mục Niệm Từ bị Diệp Huyền này vừa hỏi, lúc này mới phản ứng kịp, chính mình vừa rồi dường như nhìn hắn chằm chằm đã lâu. Nàng nhất thời có chút lúng túng hồng cả mặt. Vị công tử này, võ công giỏi. Một bên Dương Thiết Tâm nhìn Diệp Huyền, đối với Diệp Huyền tán dương. Vừa rồi, nhiều người như vậy, bị Diệp Huyền gắng gượng dùng chân khí đều cho tách ra ra một cái đường hầm to lớn, hơn nữa, hắn còn không có thương tổn được bất luận kẻ nào. Thu vi như vậy, tuyệt đối là một vị cao thủ chân chính. Nếu như trước đó, có một vị cao thủ như vậy tới tham gia tỷ võ chiêu thân mà nói, vậy hắn khẳng định sẽ hưng phấn không thôi. Nhưng là, hiện tại, Diệp Huyền không chỉ có là một người tới, bên cạnh hắn còn theo xinh đẹp như vậy một cô nương, cái này khiến Dương Thiết Tâm có chút do dự. Hắn đối với Diệp Huyền nói ra, chính như ngươi thấy, chỉ cần năm tại trường 20 tuổi, chưa hôn phối nam tử, cũng có thể đi lên cùng tiểu nữ thử một lần quyền cước. Cái kia tốt. Diệp Huyền nói ra, ta tới thử xem. Nói, mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, chậm rãi người mặt đất tung bay dựng lên, rơi xuống trên lôi đài. Ách Dương Thiết Tâm ánh mắt hướng về phía dưới Hoàng Dung xem ra, hắn rõ ràng nhìn ra được, cô gái này không giống như là nam tử này muội muội, ngược lại giống như tình lữ. Nam tử này mang theo tình lữ tới tham gia tỷ võ chiêu thần, sợ là không tốt lắm đâu. Công tử, tại hạ là nói, chưa hôn phối nam tử mới có thể đi lên cùng tiểu nữ tử một lần quyền cước. Hắn đối với Diệp Huyền nhắc nhở, không biết dưới đài vị cô nương kia là của ngươi. Hắn là ta nương tử. Diệp Huyền nói ra. Hoa. Diệp Huyền lời này vừa ra, ở đây có thật nhiều người đều không khỏi kinh hô lên, không nghĩ tới cô nương trẻ tuổi này như tựa thiên tiên nữ tử, thực sự cùng nam tử này là một đôi. A nam tử này thật là khiến người ta rất ước ao. Nhưng vấn đề là hắn đã có nương tử, còn lên đài đi đánh lôi đài. Hoàng Dung nghe được Diệp Huyền trước mặt nhiều người như vậy gọi nàng nương tử, nhất thời nét mặt mang theo một phần ý xấu hổ, nhưng trong mắt của nàng cũng đồng dạng mang theo một phần vui vẻ. Nguyên lai bị Huyền ca ca trước mặt mọi người thừa nhận là vợ hắn, cư nhiên để cho người ta vui vẻ như vậy. A Hoắc Hàn, công tử, đã ngươi đã có nương tử, ngươi còn lên đài tới, có phải hay không không tốt lắm à? Dương Thiết Tâm đối với Diệp Huyền nhắc nhở. Cái này có quan hệ gì? Diệp Huyền cười nói, chọn rể chính là vị cô nương này, cũng không phải ngươi, nói không chừng chính nàng đều không thèm để ý đâu. Hơn nữa võ công của nàng cao như vậy, lâu như vậy đều không người đánh bại nàng, ngươi làm sao sẽ biết ta nhất định có thể đánh bại nàng đâu? Để ta thử xem thì như thế nào. Ha 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 ha, chính là a. Nam tử hán đại trợ phu, ba vợ bốn nàng hầu, có cái gì không thể? Công tử này tất nhiên lên đài, liền để hắn thử xem làm sao vậy. Nói không chừng hắn đánh không thắng con gái ngươi đâu. Sẽ không phải, ngươi là lo lắng con gái ngươi thua, sau này cùng người khác cô nương tranh giành tình nhân a? Phía dưới tất cả mọi người không khỏi góp vào náo nhiệt, từng cái gào thét. Ách Dương Thiết Tâm không khỏi sắc mặt một hồi xấu xí. Cha, liền để ta thử xem a. Mục Niệm Từ nhìn về phía Diệp Huyền, nàng biết Diệp Huyền cũng không có ác ý, mặc dù hắn tại trong nhật ký viết linh tinh những cái kia mắc cỡ đồ vật, nhưng là hắn đúng là muốn thay đổi chính mình vận mệnh. Chỉ là không biết công tử xưng hô như thế nào. Nàng đối với Diệp Huyền hỏi. Làm sao? Diệp Huyền cười nói, còn chưa đánh đâu, liền hỏi ta tên, ngươi là coi trọng ta. Mục Niệm Từ sắc mặt bỏ bừng, bị Diệp Huyền mà nói làm ra tức giận. Xách xách, xem ra ta theo những cái kia phàm phu tục tử chính là không giống nhau, người khác đi lên, Mục Niệm Từ đều là tam quyền lưỡng cước cho đánh tiếp, ta lên, nàng ngược lại là trực tiếp hỏi tên của ta. Như thế này, nàng sẽ không cố ý thua cho ta đi. Mục Niệm Tử, mới sẽ không. Giờ khắc này, Mục Niệm Tử không khỏi phun tào đi ra. Mình tại sao sẽ cố ý thua cho hắn? Ken, chúc mừng Nhật Bản phó bản người nắm giữ Mục Niệm Tử, tinh chuẩn phun tào, thu được tưởng thưởng đặc biệt, Bạch Hạc một đầu. Bạch Hạc, tùy thời ứng triệu mà đến, có thể chở người bay trên trời, ngày đi thiên nam địa bắc ở giữa. Hoa. Giờ khắc này, nghe được nhật ký phó bản tưởng thưởng chủ nữ, đều không khỏi kinh hô thành tiếng. Này Mục Niệm Tử bất khí, cũng tốt vô cùng a, cư nhiên thu được vật như vậy. Có thể chở người bay lên trời Bạch Hạc a, nay sợ là thần tiên tọa kỵ. A sư Phi Huyên nhìn mình cái kia một đóa mây trắng, nhất thời cảm giác càng thêm hết chỗ nói rồi. Chính mình mây trắng này, chính mình lại không dùng được. Cùng người khác Bạch Hạc so với, kém xa. Chương 405, Mục Niệm Tử, chân của ta không thối, khốn kiếp. Chương 405, Mục Niệm Tử, chân của ta không thối, khốn kiếp. Thật biết điều. Lý Hàn Y Y, nhưng cũng là cái ưa thích trang bức nữ nhân. Tuyệt chiêu của nàng, Nguyệt Tịch Hoa Thần, chính là một chiêu cực kỳ trang bức kiếm thức. Một kiếm này nếu như xuất ra sử dụng, có thể đưa tới cả thành nhiều loại hoa, hóa thành kiếm thế, uy lực tuyệt luân, hơn nữa còn rất xoái. Mặc dù nàng chỉ thích kiếm, nhưng là nếu là có thể để cao bức cách đồ vật mà nói, nàng vẫn là rất mong muốn. Thì như con này Bạch Hạc. Ngẫm lại, nếu như nàng mỗi lần ra ngoài đô kỵ lấy Bạch Hạc lời nói, cái kia nhiều lắm xoái à. Đáng tiếc con này Bạch Hạc cư nhiên không phải nàng lấy được khen thưởng. Nếu như nhất định để Lý Hàn Y gì tới chọn mà nói, nàng tình nguyện muốn cái kia Bạch Hạc, cũng không cần cái gì vô song kiếm Hạc. Dù sao nàng chỉ thích trong tay nàng một thanh kiếm. Ách Mục Niệm Từ cũng không có nghĩ đến chính mình cư nhiên thực sự có thể thông qua này trong nhật ký phun tào thu được khen thưởng. Nàng cảm giác hiện tại chính mình tựa hồ cùng một đầu đại Bạch Hạc tạo lập được tâm thần liên hệ, chỉ cần mình một tiếng triệu hoán, liền lập tức sẽ có một đầu Bạch Hạc từ trên trời giáng xuống, nam chính mình lên thiên không. Nếu như không phải nhiều người ở đây, nàng muốn thử xem. Cô đương, mời đi. Đúng lúc này, Diệp Huyền nhưng ở một bên bày lên tư thế, đối với Mục Niệm Từ nói ra. Mời. Mục Niệm Từ cũng chỉ được tạm thời trước mặt kệ nhật ký tưởng thưởng sự tình, huy trưởng hướng về Diệp Huyền công tới. Thân pháp của nàng chính là may mắn từ Hồng Thất Công nơi đó học được tiêu giao du thân pháp, cực kỳ không tầm thường. Hơn nữa nàng bình thường có nhiều tập luyện đánh bóng võ công của mình, mặc dù chẳng bao giờ học được qua cái gì võ công cao thâm, nhưng cũng không tính là khoa chân múa tay. Nhưng cũng liền như vậy, dù sao võ công của nàng tại một dạng võ lâm nhân sĩ trước mặt coi như có điểm độ vận, có ở cao thủ chân chính trước mặt lại coi là cái gì. Chỉ thấy nàng từng chiêu từng thức hướng về Diệp Huyền công tới, mà Diệp Huyền thân hình lại phảng phất đứng bất động ở nơi đó một dạng, chỉ là mặc kệ nàng làm sao công kích, tuy nhiên cũng công không đến Diệp Huyền chút nào. Chỉ thấy Mục Niệm Từ cựu công Diệp Huyền không giới, mà Diệp Huyền lại động cũng không có nhúc nhích một bước, nhất thời có chút tức giận, lập tức lần nữa huy trưởng hướng về Diệp Huyền công tới. Mà Diệp Huyền thân hình một cái xoay chuyển, đè xuống Mục Niệm Từ tay, sau đó khiến cho một cái xảo kình, một cái lôi kéo ở giữa, Mục Niệm Từ đã chính mình cút vào Diệp Huyền trong lòng. Tốt, tốt, thật tốt quá. Phía dưới khán giả tự nhiên đại bộ phận là không biết võ công, nhưng là vừa rồi Diệp Huyền thời điểm xuất thủ, một chiêu kia nhất thức ở giữa như nước chảy mây trôi, tuyệt vời thêm huyền ảo, chính là người thường cũng cảm giác Diệp Huyền này mấy chiêu đánh cho cực kỳ xinh đẹp. Cái kia mục niệm từ công kích tại Diệp Huyền trước mặt, lại như là đang phối hợp hắn khiêu vũ, cho nên bọn hắn cũng không nhịn được vỗ tay tán thưởng lên. Đây là đang làm cái gì? Lúc này, trong đám người, cả người giàu sang thanh niên nam tử đối với người bên cạnh hỏi. Đây là đang tỷ võ chiêu thần a? Có người đối với hắn nói ra. Tỷ võ chiêu thần? Ha ha, liền điểm ấy khoa chân múa tay, cũng dám ở trước mặt của ta khoe khoang. Thanh niên kia nam tử lạnh rên một tiếng. Giống như lớn như vậy nổi tiếng sự tình, hắn đều chưa kịp làm, người nam nhân này lại dám ở trước mặt hắn làm. Ngươi, buông ra. Mục niệm từ phát hiện mình đánh, làm sao lại đánh vào Diệp Huyền trong lòng, cũng là không khỏi sắc mặt xấu hổ hồng, liền vội vàng đem Diệp Huyền cho đẩy ra. Nàng nhìn Diệp Huyền, trong lúc nhất thời, có chút đánh không chừng chủ ý, có muốn hay không đánh tiếp xuống dưới. Ta nhớ rõ, cái kia Hoàn Nhan Khang đánh bại Mục Niệm Từ sau đó, còn đem giày của nàng cướp đi, trước mặt mọi người nghe thấy mấy lần, nếu không ta cũng tới thử xem. Ngẫm lại thôi được rồi, vạn nhất rất thúi làm sao bây giờ? Phốc. Chúng nữ không khỏi phốc một chút mà cười. Nhất là phía dưới đang xem lấy náo nhiệt Hoàng Dung, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, Diệp Huyền lại đột nhiên đến như vậy một câu. Vạn nhất rất thúi làm sao bây giờ? Ha 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 ha, người ta Mục Niệm Từ cô nương xinh đẹp như vậy, giày của nàng tại sao có thể là thúi sao? Mặc dù Mục Niệm Từ rất đẹp, nhưng là nữ nhân xinh đẹp cũng là có khả năng chân thúi. Còn là đừng thử. Mục Niệm Từ, giày của ta không thối. Giờ khắc này, Mục Niệm Từ cũng là không khỏi thẹn quá thành giận, cũng không nhịn được hung tợn nhìn Diệp Huyền. Nàng tại trong nhật ký phun tào một cái câu. Ken, chúc mừng nhật ký phó bản người nắm giữ Mục Niệm Từ, thu được tưởng thưởng đặc biệt, chân hương vương một chai. Chân hương vương, đem vật ấy rơi tại giày bên trên, nhưng có hiệu giảm mất chân túi ngứa các loại bệnh trạng. Mục Niệm Từ, ai muốn thứ này? Mục Niệm Từ cảm giác mình thật muốn bị tức chết. Này nhật ký khen thưởng là cố ý á, giày của nàng không thối kia mà, nhưng là hiện tại nhật ký cho nàng phần thưởng này, nếu để cho người biết, thật đúng là cho là nàng chân xú làm sao bây giờ. Nàng muốn đem giày của mình bỏ vào Diệp Huyền trước lỗ mũi, để cho hắn hảo hảo ngửi một cái. Diệp Huyền đương nhiên biết, cái thế giới này mỹ nữ, trừ phi là có chút có đặc thù thiết định nữ nhân, trên cơ bản tất cả mọi người có động nhân thiếu nữ mùi thơm của cơ thể, làm sao có thể sẽ có chân xú loại chuyện như vậy. Chỉ là, hắn cũng không có nghĩ đến, này nhật ký phó bản sẽ như vậy khôi hài. Ô nu, ha 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 ha, tư không thiên lạc, này nhật ký phó bản nhất định là cố ý a. Phiền xảo nhi, cười ngạo ta. Hoan Dung, không có việc gì, Mục tỷ tỷ, ngươi bây giờ đem giày cởi ra, bỏ vào Huyền ca ca trên lỗ mũi, còn có thể chứng minh thanh bạch của ngươi, ngươi sẽ không dám a. Không thể nào. Cuối cùng này xâm nhập vào một câu gì kỳ quái lời kịch. Mục Niệm Từ không khỏi hướng về dưới đài Hoàng Dung liếc một cái. Nàng xem như là minh bạch, này Hoàng Dung là cố ý trêu chọc nàng. Có thể nàng tự nhiên không có khả năng thật đem chính mình giày cởi ra bỏ vào Diệp Huyền trên lỗ mũi. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ dưới đài nhảy lên trên. Chỉ thấy hắn chính là một thân áo trắng, nét mặt mang theo một phần hơi hàm chứa lệ khí nụ cười, hướng về trên đài Diệp Huyền xem ra, "Ngươi, lăn xuống đi." Nhìn đột nhiên này nhảy lên nam tử, Diệp Huyền đều có chút nghi ngờ. "Này Dương Khang, như vậy chẳng sao? Chỉ bằng ngươi này rác dưới công phu, cũng dám lên đài cùng vị này mỹ nhân so chiêu, thực sự là mất mặt xấu hổ." Diệp Huyền đoán không lầm, hắn chính là Dương Khang. Nhìn đến đây có tỷ võ chiêu thần, có nhiều người như vậy vây xem, phía dưới lại có nhiều người như vậy vỗ tay tán thưởng, Dương Khang trong chốc lát nhịn không được trang bức âm, muốn lên đài tới sủ hai thanh. Nhưng là hắn cũng nhìn ra đến, Diệp Huyền võ công so với Mục Niệm Từ là một cao. Nếu như hắn chờ đợi thêm nữa mà nói, loại kia giới mỹ nữ này đều bị Diệp Huyền đánh bại, danh tiếng đều bị Diệp Huyền xuất tẫn. Như vậy sao được? Cho nên hắn không chút do dự, lên đài khiêu khích nổi lên Diệp Huyền. Hắn dự định trước tiên đem Diệp Huyền cho đánh xuống đài, sau đó chính hắn trở lại đùa giỡn một chút vị mỹ nữ này trong bước. Giống như vậy mỹ nhân, hắn tự nhiên đã sớm coi trọng, chỉ là tỷ võ chiêu thân. Ha ha, chê cười, hắn mới sẽ không cưới nàng đâu. Các loại buổi tối để cho người ta đem nàng bắt đến trong vương phủ, còn không phải là mặc hắn hưởng thụ. 10. Chương 406, một trưởng đánh bay Dương Khang, Thượng Tiên làm tình tinh đi. Chương 406, một trưởng đánh bay Dương Khang, Thượng Tiên làm tình tinh đi, còn không mau cút đi xuống dưới. Hoàn Nhan Khang nhìn Diệp Huyền, nét mặt mang theo một phần vẻ khinh thường. Tới a, động thủ với ta. Người theo ta động thủ, ta cũng vừa lúc đưa ngươi dạy dỗ một trận, để cho người phía dưới biết cái gì mới thật sự là cao thủ. Hắn thấy Diệp Huyền khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, coi như là đối thủ của hắn, cũng không cần gấp. Đến lúc đó, hắn chỉ cần đưa hắn vương gia thế tử thân phận bày ra, hắn vẫn không thể ngoan ngoãn cho mình quỳ. Đối mặt đang tại trang bức Hoàn Nhan Khang, Diệp Huyền cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lập tức, hắn đưa tay chậm rãi nâng lên, đối với chuẩn hắn. Kỳ thực, lần đầu tiên nhìn thấy Mục Niệm Từ, ta không muốn ở trước mặt hắn giết người, bất quá, loại này bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, lòng dạ độc ác đồ vô sỉ, còn đứng trước mặt của ta, ta rất khó cho hắn mạng sống cơ hội a. Mục Niệm Từ không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Diệp Huyền đây là ý gì? Sau một khắc, nàng sẽ biết. Vâng. Chỉ thấy một đạo trưởng lực đánh vào Hoàn Nhan Khang trên người, trực tiếp đưa hắn đánh bay đi ra ngoài. Một dạng người trong võ lâm, chỉ là đem người đánh bay mười mấy trượng cũng đã rất giỏi. Nhưng là, Diệp Huyền này cách không một trượng, trực tiếp đem Hoàn Nhan Khang đánh bay từ xa, trực tiếp biến thành bầu trời tinh tinh. Ách ách, tất cả mọi người tại chỗ đều trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, không thể tin được trước mắt mình thấy. Vừa mới xảy ra cái gì? Nam nhân này chỉ là tùy tiện một trượng, liền sẽ cái này phú gia công tử đánh bay đi ra ngoài, bay thẳng lên trời, biến mất ở chân trời. Đây là cái gì ngoại hạng trưởng lực a? nhất là theo Hoàn Nhan khác tới, ở bên cạnh hắn bảo hộ hắn những cái kia Hoàn Nhan phủ chiêu mộ tới giang hồ hắc đạo cao thủ, cái gì Hầu Thông Hải, Sa Thông Thiên, Bành Liên Hồ các loại, tất cả đều thấy choáng mắt. Dù sao, người thường xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Một trường này, tại người bình thường xem ra đã rất lợi hại, thế nhưng, đối với những người võ lâm này sĩ mà nói, lại cùng gặp thần tiên không khác nhau gì cả. Khủng bố như vậy lực lượng, đang đánh đến Hoàn Nhan Khang trên người trong nháy mắt, cũng đã đủ để đem Hoàn Nhan Khang cả người đều cho đánh bể mới đúng. Nhưng này người trưởng lực, lại có thể đem Hoàn Nhan Khang đẩy lên tiên, biến mất ở chân trời, đủ để chứng minh, hắn trưởng lực khống chế tinh chuẩn, khủng bố đến mức nào. Đương nhiên, kinh khủng hơn hay là đem người đánh bay lên trời chuyện này bản thân. Thế tử, thế tử. Bọn hắn không dám tìm Diệp Huyền phiền phức, chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không có thấy, hướng về phương xa đuổi theo. Về phần bọn hắn, vẽ đường cho hiệu chạy, cũng không phải tốt hơn đồ vật, vốn nên đem bọn họ mệnh một chỗ cầm xuống, bất quá, ngược lại đợi chút nữa ta còn muốn đi xem đi vương phủ, đợi chút nữa lại đem bọn hắn một chỗ thu thập. A Diệp Huyền ánh mắt, nhìn về phía không dám đối với hắn nói một câu, chỉ lo đuổi theo Hoàn Nhan Khang rất nhiều hắc đạo cao thủ. Hắn nơi nào không biết, ý nghi của những người này. Hoàn Nhan Khang nhất định là chết chắc rồi, thế nhưng, bọn hắn còn chưa có chết ta, cho nên, bọn hắn hiện tại chỉ có thể đi vương phủ mang người đến đối phó hắn. Còn như để bọn hắn chính mình bên trên. Trừ phi bọn hắn đầu góc bị cửa kẹp, mới dám khi nhìn đến chính mình vừa rồi một trưởng đánh bay Hoàn Nhan Khang sau đó, còn dám tới cùng chính mình so chiêu ác. Bọn hắn có lẽ là muốn đi phương xa đem Hoàn Nhan Khang thi thể cho tìm được. Chỉ là, bọn hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, chính mình vừa rồi một cái kia, tốc hành sao trời. Hoàn Nhan Khang là thật bay lên trời, không có khả năng xuống. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền đưa mắt thu hồi lại, đối với Mục Niệm Từ nói ra, cô nương, chúng ta tiếp tục. Ách Mục Niệm Từ trong lúc nhất thời, biết nên như thế nào phun tạo. Ngươi một trưởng đem người đều đánh bay lên trời, kinh khủng như vậy tu vi, ngươi theo ta so chiêu, còn để ta với ngươi tiếp tục. Ngươi là từ nơi này cảm thấy, ta còn có dũng khí đánh với ngươi. Ta nhận thua, công tử võ công cao cường, tiểu nữ tử cam bái hạ phong. Mục Niệm Từ trong lòng rất loạn. Nàng không biết mình bây giờ nên làm cái gì bây giờ. Trên lý thuyết mà nói, Hoàn Nhan Khang nhưng là mình nghĩa huynh kia mà. Mặc dù, theo Diệp Huyền ý tứ, chính mình này nghĩa huynh không chỉ có là cái bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa ác đồ, hơn nữa còn sẽ hại chính mình cả đời thê thảm. Mà dù sao vẫn có như vậy một mối liên hệ, tại sao nàng trơ mắt nhìn nghĩa huynh chết ở trước mắt, lại không biết phải như thế nào cho nghĩa phụ Dương Thiết Tâm nói. Ha 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 ha, tốt. Mà Dương Thiết Tâm nhưng là không khỏi cười to đi ra. Vừa rồi Diệp Huyền trỗi triển lộ ra võ công, tuyệt đối không phải cái gì cao thủ bình thường. Có thể, hắn là đại tông sư đỉnh phong, thậm chí là cao thủ tuyệt thế cũng có nói. Không có biện pháp, lấy người bình thường nhãn lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy nhiều như vậy. Tuổi trẻ như vậy chân chính cao thủ, nếu là mình nghĩa nữ có thể gả cho hắn mà nói, vậy cũng thật sự là quá tốt. Mặc dù hắn ngay từ đầu là muốn cho Mục Niệm Từ tìm một cái trốn trở về, mà dù sao người là có tư tâm. Mục Niệm Từ nếu như gả cho vị cao thủ này, cái kia, mượn lấy vị cao thủ này thế, nói không chừng, hắn có thể tìm Hoàn Nhan Hồng Liệt báo thủ. Còn như mới vừa nói, có gia thất nam tử không thể lên đài sự tình, loại chuyện như vậy chỉ là dùng để làm khó dễ người bình thường. Trước mắt một cao thủ như vậy, hắn nghĩa nữ coi như là gả cho hắn làm tiếp, chẳng lẽ còn thật có thể cật liêu khuy phải không? Đương nhiên, hắn dù sao cũng là Dương gia hậu nhân, vẫn có cốt khí không. Cho nên, hắn vừa cười, vừa hướng lấy Mục Niệm Từ nhìn lại, đối với Mục Niệm Từ nói ra, "Niệm Từ, vị công tử này võ công có thể coi tuyệt thế, nếu là ngươi có thể gả cho hắn, tuyệt đối là ngươi may mắn chuyện, chỉ là, công tử này tựa hồ đã có nữ tử, ngươi thấy thế nào?" Mục Niệm Từ sắc mặt nhỏ bé hồng, vừa rồi nàng để cho Diệp Huyền lên đài thử một chút, lúc đầu cũng là rất tự tin, cho rằng lấy nàng võ công dạy dỗ Diệp Huyền còn không dễ dàng sao. Nay nhật ký chủ nhân, ngoại trừ có thể ở trong nhật ký viết linh tinh những vật kia, võ công của hắn chẳng lẽ thật như vậy lợi hại, so với nàng lợi hại hơn nhiều. Nhưng bây giờ, thật so với sau khi xong, nàng mới biết được, chính mình sai có bao nhiêu thái quá. Ở nơi này là so với nàng lợi hại, này cũng lợi hại lên trời được không? Hiện tại nàng không dám cùng Diệp Huyền tiếp lấy so không bằng. Nếu không, nếu như thế này Diệp Huyền thực sự cầm lấy giày của nàng, trước mặt mọi người tới một câu, thật là đuối. Làm sao bây giờ? Đến lúc đó, nàng danh dự không muốn hủy sạch. Công tử hiện tại có thể mang tên của ngươi nói cho tiểu nữ tử đi. Nàng đối với Diệp Huyền hỏi. Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng báo ra tên của mình. Ta cũng không muốn làm tiếp. Nàng rốt cục vẫn phải lấy dũng khí, đối với Diệp Huyền nói ra. Nếu là tỷ võ chiêu thần, cái kia thua cũng liền thua, nàng vốn không nên có loại chuyện gì mới đúng. Nhưng, Diệp Huyền đã có nương tử điểm này, vẫn là để nàng ít nhiều có chút kháng cự. Thân là một cái giang hồ nữ tử, người nào không phải có mình một phần ngạo khí. Cho người làm tiếp, nàng một. Nam thật sự là không muốn. Yên tâm đi. Diệp Huyền nói ra, nữ nhân của ta, đều là thê. Nếu như dạng này Mục Niệm Từ đối với một bên Dương Thiết Tâm nói ra, cha, việc hôn sự này, cứ như vậy đi. Ta xem Diệp công tử người cũng tốt vô cùng, vị kia muội muội cũng không giống là ghen tị người. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của nàng lại hướng về dưới đài đang tại vẻ mặt ăn dưa biểu tình, đang xem lấy náo nhiệt hoàng dung. Các ngươi thấy thế từ sao? Không thấy được. Những cái kia phụ trách bảo hộ Hoàn Nhan Khang vương phủ những cao thủ đã đuổi theo hơn một dặm đường. Nhưng là, tuy nhiên cũng không nhìn thấy Hoàn Nhan Khang rơi xuống thi thể. Không có lý do a, là cái phương hướng này không sai a. Thế tử là bị người kia hướng phương hướng này đi máy bay. Thực lực của hắn coi như là cường thịnh trở lại, cũng không khả năng đem người đánh bay vượt lên trước một dặm a. Nếu không, chúng ta nhiều hơn nữa tìm xem. Chương 407, Hoa Sơn bốn chị em, là cái nào buồn cái? Chương 407, Hoa Sơn bốn chị em, là cái nào bốn cái? Ho khan. Dương Thiết Tâm trong lòng, tự nhiên cũng là hy vọng Mục Niệm Từ đồng ý chuyện này. Bây giờ nghe Mục Niệm Từ đồng ý, hắn tự nhiên là đại hỉ. Cho nên, hắn vội vã đối với những cái kia vây xem những người đi đường chào hỏi. Đã nói là cái này so với võ trọn rể đã kết thúc các loại. Mà Mục Niệm Từ nghe một bên nghĩa phụ bắt chuyện, ánh mắt nhìn Diệp Huyền, cũng là có chút khuôn mặt hồng. Dù sao, coi như là tỷ võ chiêu thần, nàng cũng không có nghĩ đến, hôn sự của mình có thể sớm như vậy liền định ra rồi. Ai, lại được một người vợ, phòng trưng Mục Niệm Từ là ta nhiều như vậy trong nữ nhân, ta dễ có nhất một cái a tỷ võ chiêu thần, thật là một đồ tốt, hy vọng về sau có thể gặp thường đến. Ách Mục Niệm Từ nhất thời một hồi im lặng. Ngươi còn muốn gặp phải mấy lần tỷ võ chiêu thần a? Đừng nói là Mục Niệm Từ, chính là một bên nhìn trộm nhật ký Lý Hàn Y, Lục Vô Song, Trình Anh đám người, đều là một hồi âm thầm phun tảo. Nam nhân này, cũng quá tham a, lúc này mới vừa được một người vợ đâu, kết quả đảo mắt liền lại đang nghĩ nữ nhân khác. Tất nhiên thân ở thế giới này, cái kia, thế gian này mỹ nữ nhóm, ta cuối cùng không thể để lộ a, như cái gì Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y, cái gì cơ khổ một đời Lục Vô Song, Trình Anh, như là cái gì Hoa Sơn bốn chị em Nhạc Linh San 06, còn có rất nhiều mỹ nữ, những mỹ nữ này ta đều ưa thích, đó là nhất định phải nghĩ biện pháp đổi tới tay, làm vợ. Lý Hàn Y, này dê sồn, muốn để ta làm lão bà hắn. Hỏi qua trong tay ta Thiết Mã Băng Hà rồi sao? Lục Vô Song, ta theo biểu muội sẽ cơ khổ một đời. Trình Anh, Nhạc Linh San, Hoa Sơn bốn chị em là cái gì? Chỉ ta, còn có Bạch Ngọc Ánh, Bạch Ngọc Ly, còn có ai a? Chúng ta mới ba cái a, còn có, ta mới sẽ không gả cho hắn. Nhìn mới thu được nhật ký chúng nữ vọng lại phung tảo, cũng sớm đã sở hữu nhật ký chúng nữ nhóm, tuy nhiên cũng không khỏi một hồi âm thầm bật cười. Trước đó các nàng lại có bao nhiêu người đều nói qua, chính mình tuyệt đối sẽ không gả cho Diệp Huyền, thậm chí coi như là gả cho Diệp Huyền, cũng mạnh miệng sẽ không cứ gọi hắn phu quân các loại. Nhưng là kết quả đây, cuối cùng tất cả đều thật là thơm. Thật hoài niệm đã từng cái kia mạnh miệng chính mình a, nhìn những thứ này mới thu được nhật ký các nữ nhân phu tảo, chúng nữ cũng cảm giác mình thấy được trước kia cái mạnh miệng chính mình. Phái Hoa Sơn, Bạch Ngọc Ánh cùng Bạch Ngọc Ly nhìn nhỏ cười. Không nghĩ tới, tiểu sư muội Nhạc Linh San cũng thu được nhật ký a, chỉ là chủ nhân nói Hoa Sơn bốn chị em là có ý gì? Lẽ nào là chỉ sư phó của mình phải không? Sư phó của mình, quả thực tuổi rất trẻ, cùng chính mình tỷ mỗi hai người, còn có Nhạc Linh San cộng lại, quả thực xưng là Hoa Sơn bốn chị em a tranh. Tranh. Lúc này, tại hai nàng trước mặt, đang có một vị nữ tử, nàng đang ngồi ở một tòa trong thạch đỉnh, trước mặt thả lấy một cái bàn dài, tại trên bàn dài, bày một chiếc trường cầm. Tiêu vị nước chảy, trường cầm thanh âm mang theo cổ vận, chậm rãi từ cầm huyền bên trong truyền tới, tiếng vọng ở nơi này một mảnh phong cảnh như tranh vẽ Hoa Sơn thắng cảnh bên trong. Trên người của nàng, mặc quần áo màu xanh da trời quần mỏng, mái tóc đen suôn dài như thác nước, ở sau lưng nàng xóa, che ở nàng cái kia trắng non như ngọc lưng ngọc. Vai lộ hết, quần mỏng chỉ dựa vào hai cây màu trắng nụ hoa chỉ nhị mang hệ, gáy ngọc phía dưới, tự có một phen khí độ. Cái kia màu xanh da trời quần mỏng đưa nàng thân thể váy rất chặt, chứ nói là cái kia quần mỏng bị chống được cực hạn. Cái gọi là miêu tả sinh động, lại cái gọi là áo thùng sắp nứt. Có thể hết lần này tới lần khác, xuống chút nữa vài phần, nhưng là một cái trắng xanh đan sen hông màu xanh dương, nhẹ nhàng đưa nàng eo nhỏ nhắn thật chặt buộc, có vẻ thân thể của nàng như vậy thước tha động nhân. Tại trên đai lưng là một cây treo mạ vàng trang sức thắt lưng tuệ. Đai lưng dưới quần dài hướng về hai bên mở ra, hơi lộ ra một đoạn ngọc cơ, có vẻ trang trọng đồng thời lại không thiếu cô gái mị lực. Lấy nàng hóa trang, như chỉ là như vậy. Tự nhiên có vẻ hơi bại lộ, nhưng hết lần này tới lần khác hai tay của nàng phía trên còn treo móc một đoạn như tuyết bạch dị phi bạch, theo tay nàng chỉ tại cái kia cầm huyền phía trên từng tia lay động, trên người nàng phi bạch lại bị nàng vô hình khí chàng cho thổi bay, không để cho nàng gần không hiện bại lộ, ngược lại càng thêm mấy phần như tiên tử khí tức. Cô gái này chính là Bạch Ngọc Ánh cùng Bạch Ngọc Ly hai người tại phái Hoa Sơn sư phó, Lăng Nhã Cẩm. Nghe sư phụ trong tay lặng lặng bắn ra làn điệu, nhìn nhà mình sư phụ này tuyệt đẹp dáng người, này thì bội hai người vẫn không khỏi được hơi nghi hoặc một chút. Các nàng thở nhỏ tâm ý tương thông, không dùng mở miệng cũng có thể biết đối phương đang suy nghĩ gì, cho nên các nàng đều muốn sư phụ xinh đẹp như vậy, vì sao chủ nhân nhưng xưa nay không có nói tới nàng, hơn nữa sư phụ cũng không có nhật ký, sẽ không phải sư phụ kỳ thực cũng là Hắc Ám Văn bên trong nhân vật à? Chính vì vậy, các nàng tỷ muội hai người mới vừa có chuyện, liền canh giữ ở sư phụ của các nàng bên người, rất sợ ngày nào đó sư phụ chung cái gì người quỷ kế, sau đó bị đủ loại khi dễ gì. Nhưng chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày để phòng tặc đây này. Các nàng bây giờ nhìn thế gian này nam tử, ngoại trừ Diệp Huyền ở ngoài, đều cảm giác như là không có ý tốt. Trường môn kia Tiên Vu Thông, sư thúc Nhạc Bất Quẩn, sư thúc Ngọc Chất Tử, những người này càng xem càng không giống người tốt. Phái Hoa Sơn liền chính mình thầy cho ba người, hơn nữa một cái tiểu sư muội Nhạc Linh San, chính là tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp thời điểm. Đối với những nam nhân này, không thể không đề phòng a, phải biết rằng tại Hắc Ám Văn bên trong là không có có đạo đức, không có nhân luân. Coi như Nhạc Bất Quẩn là Nhạc Linh San phụ thân, các nàng cũng cảm thấy cần muốn đề phòng. Cũng may hiện tại Nhạc Linh San tự có nhật ký, các nàng cũng không cần lo lắng Nhạc Linh San vấn đề an toàn, về sau cũng có thể chuyên tâm canh giữ ở sư phụ bên cạnh không phải. Nếu không, chúng ta tìm một cơ hội đem sư phụ đưa cho chủ nhân. Đột nhiên, Bạch Ngọc Ánh ở trong lòng đối với mình muội muội nói ra. Bạch Ngọc Ly, tựa như cái kia mộ dung tử mân 537. Có thể sư phụ nàng lại không bên trong cái gì dâm độc, chủ nhân coi như một cũng. A. Đột nhiên, Bạch Ngọc Ly không khỏi há to miệng, có chút khiếp sợ nhìn mình tỉ tỉ. các ngươi nói, cái kia Cửu Hoa phái kiếm trưởng môn Tuần Tử Giang, làm người như thế nào?
Đúng lúc này, sư phụ của các nàng Lăng Nhã Cầm đột nhiên mở miệng, đối với các nàng hỏi.
Tỷ muội hai người không khỏi nghi ngờ nhìn về phía sư phụ. Sư phụ làm sao đột nhiên đề lên Cửu Hoa kiếm phái trưởng môn?
Lẽ nào? Nghe nói, trong khoảng thời gian này, Cửu Hoa kiếm phái trưởng môn có hướng phái Hoa Sơn mang đồ tới.
Sư phụ không thể a, ngươi sẽ không phải là đang suy nghĩ gả cho cái kia Tuần Tử Giang a?
Bạch Ngọc Ánh nói ra, người khác ta bất kể, nhưng đối với ngươi mà nói, thế gian chỉ có một nam tử mới là đáng giá phó thác.
A, Lăng Nhã Cầm hơi nghi hoặc một chút, đồ đệ mình đột nhiên nói lời này là có ý gì?
Sư phụ, kỳ thực chúng ta Bạch Ngọc Ánh đang chuẩn bị nói chút gì.
Nhưng đúng lúc này, Lăng Nhã Cầm lại đột nhiên giơ tay nàng mà nói.
Hơn nữa, Lăng Nhã Cầm ánh mắt đang nhìn không trùng, như là đang nhìn cái gì.
Ách nhìn sư phó dáng vẻ, Bạch Ngọc Ánh nhịn không được hỏi, sư phụ, lẽ nào ngươi cũng có nhật ký?
Chương 408, mấy trăm ngàn trượng cự long, khiếp sợ Kim Quốc. Chương 408, mấy trăm ngàn trượng cự long, khiếp sợ Kim Quốc. Này nhật ký là cái gì đồ vật?
Lăng Nhã Cầm tò mò hướng về phía sau mình nhìn lại, hai tên đồ đệ của mình tựa hồ biết nhật ký sự tình.
Không phải nói nhật ký trừ mình ra người khác không thấy được sao?
Sư phụ, ngươi thật thu được nhật ký a?
Bạch Ngọc Ánh cùng Bạch Ngọc Ly đều khiếp sợ nhìn chính mình sư phụ.
Lập tức các nàng đều trố mắt nhìn nhau, mang theo vài phần cổ quái vui vẻ.
Nói như vậy, sư phụ mình thật đúng là muốn cùng chính mình tỷ muội hai người một chỗ trở thành Hoa Sơn bốn chị em đâu.
Nguyên lai, Hoa Sơn bốn chị em là ý tứ này a? Các ngươi biết nhật ký?
Lăng Nhã Cầm đối với tỷ muội hai người hỏi.
Sư phụ.
Bạch Ngọc Ánh đối với Lăng Nhã Cầm cười nói, có nhiều thứ chính ngươi chậm rãi đi tìm hiểu, đó mới có ý tứ. Hiện tại nội dung nhật ký đã thanh không, mới thu được nhật ký người chính là chậm rãi lý giải nhật ký thời điểm.
Các nàng những thứ này sở hữu nhật ký các tiền bối cũng không cần xen vào việc của người khác.
Dù sao đây chính là sẽ ảnh hưởng chủ nhân của các nàng Diệp Huyền soát nhật ký chấm điểm.
Mặc dù chủ nhân của các nàng đã sớm vô địch, nhưng là chỉ cần mỗi ngày kiên trì soát nhật ký cho điểm, thực lực của hắn là có thể mỗi ngày dâng lên, mỗi ngày đều có thể dây một ngày trước chính mình. Như vậy trở nên mạnh mẽ, lại có ai không thích đâu?
Chủ nhân của các nàng trở nên mạnh mẽ, đối với các nàng mà nói, đó cũng là chuyện tốt a. Các ngươi nhìn chính mình hai cái này đệ tử, Lăng Nhã Cầm không khỏi nhíu mày. Nàng hiện tại mới phát hiện, chính mình hai cái này trước đây một mực rất đơn thuần đệ tử, lại có thần bí như vậy một mặt. Các nàng đến cùng có chuyện gì lén gạt đi chính mình?
Sư phụ, ngươi không cần nhớ nhiều như vậy.
Bạch Ngọc Ánh đối với Lăng Nhã Cầm cười nói, chúng ta cũng chính là so với ngươi trước đạt được thần bí này nhật ký, đối với này nhật ký sự tình hiểu nhiều hơn ngươi một ít mà thôi, mà nhật ký sự tình, chính ngươi chậm rãi phát hiện mới có thú, chúng ta nói cho ngươi, sẽ không ý tứ.
Hừ. Lăng Nhã Cầm khe khẽ hừ một tiếng, ngược lại muốn nhìn một chút, này nhật ký rốt cuộc là thứ gì.
Lập tức, nàng đưa tay đưa về phía hôm đó nhớ.
Sau đó, nàng nhìn thấy trong nhật ký mới nội dung.
Này nhật ký chủ nhân Diệp Huyền, chẳng lẽ có thể biết trước?
Nhìn trong nhật ký nội dung, nàng cau mày nghĩ,
nhưng lập tức lại không khỏi lắc đầu. Loại chuyện như vậy làm sao có thể? Bất quá, này nhật ký chủ nhân quả thực biết rất nhiều thứ a, chính là hắn dường như có chút tham hoa háo sắc dáng vẻ. Rõ ràng đã có nhiều nữ nhân như vậy, còn đi tham gia người khác tỷ võ chiêu thần. Hơn nữa, hắn còn đang đánh nhiều nữ nhân như vậy chủ ý các loại. Nhạc Linh San cũng có nhật ký.
Hoa Sơn bốn chị em,
là chỉ cái nào bốn chị em?
Sẽ không phải là đem mình cũng coi như tiến vào a?
Hắn vẫn còn đánh chính mình chủ ý.
Tại sao lại xâm nhập vào một cái người kỳ quái?
Nhìn nhật ký người nắm giữ tên bên trong, lại thêm một người, Diệp Huyền không khỏi thần sắc có chút cổ quái.
Lăng Nhã Cầm á lại một cái trong bóng tối lần nhân vật.
Diệp công tử, không biết ngươi dự định lúc nào cùng tiểu nữ thành hôn đâu?
Lúc này, Dương Thiết Tâm đã đem chính mình bắt tới bàn đánh bóng bàn tháo rỡ, hắn mang theo Mục Nhật Tử, đối với Diệp Huyền hỏi:
"Ngươi để cho nàng theo ta đi là được, lúc nào thành hôn, vậy dĩ nhiên muốn xem lúc nào thích hợp."
Diệp Huyền cười nói: "Nhạc phụ đại nhân ngươi sẽ không phải cảm thấy, dạng này một cái mỹ nhân nguyện ý gả cho ta, ta sẽ không vui à?"
"Tự nhiên không phải."
Dương Thiết Tâm lắc đầu nói ra: "Chúng ta người giang hồ, không nói những cái kia phàm tục lễ tiết, đã ngươi để ý tiểu nữ, cái kia, nhật ký ta tự nhiên để cho tiểu nữ theo ngươi chính là, chỉ hy vọng ngươi đừng có phụ tiểu nữ mới tốt."
"Yên tâm."
"Xem ra, ta vị nhạc phụ này tựa hồ là muốn đi vương phủ báo thù, hắn nóng lòng đem Mục Niệm Từ gả đi tới, chắc cũng là lo lắng Mục Niệm Từ chịu đến dính líu tới hắn a cái gì."
Mục Niệm Từ nguyên bản vẫn còn ở xấu hổ, không biết nên làm sao đối mặt Diệp Huyền mới tốt. Nhưng là, bây giờ lại đột nhiên biết, nguyên lai nàng nghĩa phụ là muốn một người đi báo thù. Cái này khiến nàng âm thầm kinh ngạc, trước đó nghĩa phụ nóng lòng đưa hắn gả đi tới sự tình, cũng muốn được không?
"Bất quá, ta tất nhiên ở chỗ này, đương nhiên sẽ không giúp hắn."
Mục Niệm Từ thở dài một hơi.
Như Diệp Huyền nguyện ý giúp trợ mà nói, cái kia, cha nàng chuyện báo thủ, tựa hồ không phải là không có cơ hội, ai chỉ là, nếu như hắn không đốc, làm sao cũng sẽ mời ta xuất thủ giúp một tay à.
"Diệp công tử, ta Dương Thiết Tâm cắn cắn, chuẩn bị đối với Diệp Huyền mở miệng xin giúp đỡ."
Nhưng là, cuối cùng, hắn vẫn không có kéo dưới khuôn mặt tới.
"Nhà của ta nữ nhi, liền nhờ ngươi."
Sau khi nói xong, hắn xoay người liền muốn rời đi.
"Cha."
Gặp tình hình này, Mục Niệm Từ vội vã ngăn cản hắn, đối với hắn nói ra: "Ngươi là muốn đi tìm Hoàn Nhan Hồng Liệt báo thủ, có đúng hay không?
Ngươi này là ở chịu chết, tất nhiên Diệp công tử lợi hại như vậy, hắn lại là phu của ta, là ngươi con rể, ngươi vì sao không cho hắn giúp ngươi chớ?"
"Ai?"
Dương Thiết Tâm thở dài một hơi, rồi mới lên tiếng: "Cái kia trong vương phủ, cao thủ như mây, hộ vệ vô số, coi như là mạnh đi nữa võ công, sợ là cũng có mệnh đi vào, mất mạng đi ra,
đây là tự ta sự tình, liền không liên lụy các ngươi gần hai miệng.
Cái gì gần hai miệng, ta còn ở chỗ này đây.
Một bên Hoàng Dung nhịn không được nhắc nhở nàng một chút tồn tại cảm giác.
Ho khan.
Dương Thiết Tâm có chút lúng túng.
Xấu hổ, Hoàng Dung cô đương, về sau niệm từ với ngươi chính là tỉ muội, ngươi cùng với nàng phải thật tốt hai nha.
Hoàng Dung cắt đứt Dương Thiết Tâm mà nói, lập tức mới lên tiếng, Huyền ca ca tất nhiên hiện tại là ngươi con rể, người khác lại tại nơi đây, ngươi đem sự tình giao cho hắn chẳng phải xong, chính là một cái hoàn nhan vương phủ, khiến cho như là tại giao cho hậu sự, cần gì chứ? Nếu không phải lo lắng tổn thương người vô tội, ta Huyền ca ca một trưởng xuống dưới, toàn bộ vương phủ đều sẽ trực tiếp biến mất. Anh Hoàng Dung lời này vừa ra, nhất thời, Dương Thiết Tâm cùng Mục Niệm Từ đều bị sợ ngây người. Mặc dù bọn hắn biết Diệp Huyền rất lợi hại, nhưng là, một trưởng xuống dưới, toàn bộ vương phủ trực tiếp tiêu thất. Cái này cần là dạng gì tu vi a? Bọn hắn đều muốn kiểm chứng ánh mắt hướng về Diệp Huyền đưa tới. Diệp Huyền cũng không theo chân bọn họ nhiều lời nói nhảm, trực tiếp một trường hướng lên bầu trời quăng đi tới. Sau một khắc, một đạo kim long phóng lên cao, quanh quẩn trên không trung. Toàn bộ bầu trời đêm đều bị chấn động được rung chuyển không chỉ. Từng trận tiếng long ngâm, làm cho phía dưới vô số người đều cảm giác sợ hãi không chỉ. T. Mục Niệm Từ cùng Dương Thiết Tâm hai người đều thấy choáng. Đây là cái gì dạng kinh khủng tu vi a? Đây là người có thể có tu vi sao? Ngang.
Trên bầu trời, cái kia mấy trăm ngàn trượng cự long vẫn còn ở không ngừng lượn vòng lấy. Toàn bộ Lâm An thành, vô số người đều bị cái kia một màn kinh khủng cho chấn kinh đến mở to hai mắt nhìn, sợ đến ngã xuống trên mặt đất, trong con mắt mang theo vài phần sợ hãi, nhìn lên bầu trời.
Ai, có đôi khi, kẻ yếu trêu chọc tới cường giả, chính là như vậy bất đắc dĩ, ngay cả nếu muốn báo thù, đều muốn tất cả cẩn thận, rất sợ dính líu bên cạnh mình thân cận người.
Rõ ràng, bọn hắn mới là thụ hại phía kia.
Lý Hàn Yiye, đúng là dạng này, thế gian này, nhất định là muốn để cường giả nói chuyện, nhưng chỉ cần trong tay ta có kiếm, ở trước mặt ta, liền không cho phép thế gian có bất công.
Lục Vô Song, Lê Tẩm Lý Ma Đầu, hại ta toàn ra, ta sớm muộn có một ngày cũng sẽ tìm nàng báo thù.
Này Lý Ma Đầu là ai? Nhìn Lục Vô Song cảm xúc dâng trào mà thốt lên phu tảo, Diệp Huyền có chút không quá lý giải.
Xem ra là một cái thay thế Lý Mạc Sầu diệt người của Lục gia.
Nhưng vấn đề là Lục Triển Nguyên cái kia hãm hại, bây giờ không phải là còn rất trẻ sao?
Vậy cái này Lục Vô Song lại là nơi nào nhảy ra?
Cứng.
Chương 409, này sợ là Lục Địa Thần Tiên A. Chương 409, này sợ là Lục Địa Thần Tiên A cái gì?
Hoàn Nhan Hồng Liệt nghe được mấy cái kia cao thủ báo lại, không khỏi giận dữ.
Các ngươi nói, Khang Nhi bị người một trưởng đánh bay, không tìm được.
Ta mời các ngươi tới bảo vệ Khang Nhi, các ngươi chính là chỗ này sao bảo hộ hắn sao?
Vương gia bất giận.
Hầu Thông Hải đối với Hoàn Nhan Hồng Liệt hành lễ nói, sự tình hôm nay, thật sự là trách không được chúng ta, thực lực của người kia đã vượt qua chúng ta có thể ứng đối tài nghệ, hắn ít nhất là đại tông sư đỉnh phong cường giả, có ngũ tuyệt tiêu chuẩn.
Chết tiệt.
Hoàn Nhan Hồng Liệt cả giận nói, ta bất kể hắn rốt cuộc là người nào, là dạng gì cường giả, dám đả thương ta Khang Nhi, ta muốn hắn chết, cho ta phái đại quân đi đưa hắn chụp tới, còn có ta muốn tìm được Khang Nhi, mặc kệ sống hay chết.
Là
các cao thủ nghe vậy, đang chuẩn bị tiếp lấy đi ra ngoài tìm người.
Nhưng vào lúc này,
ngang
trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng chấn thiên động địa tiếng long âm.
Một tiếng này chấn đắc bầu trời đều ở đây chấn động.
Tất cả mọi người bị sợ một cái nhảy, lập tức nhanh lên ra ngoài, hướng lên bầu trời trông được đi.
Sau đó đều thấy được đầu kia ở trên trời lượn vòng lấy mấy trăm ngàn trượng cự long.
Cự long trên người kim quang đại phóng, tựa hồ đem trọn cái bầu trời đêm đều cho chiếu sáng.
Ngoa tào,
nhìn một màn này, tất cả mọi người không tự chủ tuôn ra một câu to miệng.
Long.
Trời ạ, các ngươi mau nhìn, có ở trên trời long, 787 thế gian này, nguyên lai có chân long sao?
Trên bầu trời liền 10 cái thái dương đều có thể xuất hiện, có chân long, dường như cũng không phải không thể tiếp nhận sự tình.
T. Này chân long, cũng quá dọa người, quá khổng lồ a, ta cảm giác nó chỉ cần một ngụm, là có thể nuốt vào thiên quân vạn mã.
Rầm.
Cái kia kinh khủng long uy, đem Hoàn Nhan Hồng Liệt dọa cho sắc mặt trắng bệnh, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.
Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn luôn cảm giác con rồng này như là đang ngó chừng hắn.
Anh Hoàng Dung nhìn lên bầu trời trong trắng cảnh, cũng là không khỏi một hồi kinh ngạc.
Ánh mắt hướng về Diệp Huyền xem ra.
Nàng vốn tưởng rằng, Diệp Huyền tối đa cũng chính là tùy tiện ra một chút tay, chứng minh một chút thực lực của hắn.
Nhưng là, Diệp Huyền này tùy tiện xuất thủ, cũng quá tùy tiện a.
Hắn liền không thể khống chế một chút uy lực sao?
Không biết dạng này chẳng cảnh rất đáng sợ sao?
Xấu hổ, ta tùy tiện vừa ra tay, uy lực chính là chỗ này bao lớn, không nghĩ tới sẽ hù được các ngươi.
Diệp Huyền đối với Mục Niệm Từ cùng Dương Tiết Tâm hai người mỉm cười nói,
không có.
Không có việc gì, Dương Thiết Tâm cũng là sắc mặt trắng bệnh, xoa xoa trên trán mình chạy xuống mồ hôi.
Hắn thực sự rất muốn phun tào một câu, ngươi quản cái này gọi là tùy tiện xuất thủ.
A đối với, vừa rồi ngươi đúng là tùy tiện xuất thủ, có thể ngươi này tùy tiện vừa ra tay, cũng quá khoa trương.
Mục Niệm Từ cũng không có nghĩ đến, Diệp Huyền sẽ cường đại đến như thế ngoại hạng trình độ a.
Dung Nhi nói không sai, ta nghĩ, bằng vào ta thực lực, đại khái vẫn có thể giải quyết Hoàn Nhan Hồng Liệt.
Mục Niệm Từ lúc này, Mục Niệm Từ đã không biết nên như thế nào phun tào.
Cái kia Hoàn Nhan Hồng Liệt có tài đứa gì? Có thể thừa ngươi như vậy bảo thủ một câu đại khái có thể giải quyết hắn.
Ngươi là lo lắng tại ngươi xuất thủ trước đó, Hoàn Nhan Hồng Liệt chính mình đã chết rồi sao?
Lý Hàn Yiye, xem ra, này Diệp Huyền thực lực tựa hồ không tệ à, cái kia Hoàn Nhan Hồng Liệt nhưng là Kim Quốc Vũ gia, muốn giải quyết hắn, cũng không có nảy lấy dễ dàng.
Lục Vô Song, nếu như là một cái một dạng vương gia còn dễ nói, nhưng, Kim Quốc Vương gia, coi như là quyền thế như thế nào đi nữa yếu, muốn ám sát hắn,
cũng ít nhất phải có đại tông sư cấp bậc tu vi a. Lăng Nhã Cẩm, nếu không có tương ứng thực lực, tùy ý đi ám sát quan to hiền quý, thật sự là không sáng suốt cử chỉ. Lúc này, Lăng Nhã Cẩm tại trong nhật ký phát ra bình luận. Mèo. Ở sau lưng nàng Bạch Thị tỷ muội suýt chút nữa nhịn không được bật cười. Giờ này khắc này, Mục Niệm Từ nhìn Diệp Huyền ánh mắt, đã sớm như là đang nhìn thần tiên vậy. Chính mình cái này so với võ trò rể, đến cùng đưa tới cái gì a? Chính mình thực sự xứng gả cho hắn sao? Tất nhiên rằng này, cái kia, các ngươi đi theo ta đi. Diệp Huyền đối với Dương Thiết Tâm còn có Mục Niệm Từ nói ra, đi tìm Hoàn Nhan Hồng Liệt. Tốt. Nghe vậy, Dương Thiết Tâm trong mắt không khỏi hiện lên vẻ hứng phấn màu. Trước đây, hắn không có bản lĩnh báo thủ, nhưng là, hôm nay, hắn coi như là có một cái thực lực mạnh mẽ trợ thủ. Ách, nói là trợ thủ cũng không đối với, có thể, phải nói là, chỗ dựa vững chắc. Nhưng, bất kể thế nào dạng, hôm nay, hắn nhất định có thể báo thủ thành công. Điều khiển. Ngay tại Diệp Huyền bọn hắn hướng về Vương phủ phương hướng đi thời điểm, chỉ thấy phương xa đột nhiên truyền đến từng đợt tiết kỵ tiếng. Chỉ thấy vô số quân kim cưỡi liệt mã hướng về bên này đánh tới. Mà cái kia người cầm đầu chính là Hoàn Nhan Hồng Liệt. Vương gia cẩn thận, người kia chính là đánh bay tiểu vương gia người. Các loại rời Diệp Huyền bên này còn rất xa địa phương thời điểm, Vương phủ những cao thủ đều đội vã đối với Hoàn Nhan Hồng Liệt nhắc nhở. Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng biết cao thủ võ lâm lợi hại. Lần trước, hắn cũng là bởi vì không cẩn thận xông đến quá nhanh, suýt chút nữa bị Khâu Sử Cơ giết chết. Hiện tại, hắn đối mặt cao thủ võ lâm, tự nhiên không có khả năng cho không. Cho nên, hắn trực tiếp trốn quân sự bên trong, hạ lệnh đem phía trước mấy người kia giết hết, không chừa một ngống. Coi như là cao thủ tuyệt thế thì như thế nào? Hôm nay, hắn liền muốn thử nhìn một chút, hắn này 3000 tinh binh, có thể hay không lưu lại cao thủ tuyệt thế mệnh. 3000 quân kim kết thành kỵ binh đại trận, mang tới uy thế mạnh, tuyệt đối không phải một dạng cao thủ võ lâm có thể ứng đối. Coi như là đại tông sư cao thủ gặp, cũng phải vòng quanh đạo đi. Giết. 3000 kỵ binh không chút do dự, hướng về Diệp Huyền bên này liều chết xung phong tới. Trên đường dài, đã sớm có người. Đối mặt cái kia xông tới 3000 tinh binh, Diệp Huyền giơ tay lên, một trường vung ra. 3000 tinh binh bên trong, cái kia cầm đầu xung phong binh sĩ gặp tình hình này, không khỏi lộ ra vẻ khinh thường. Kết kiên. Chỉ thấy mấy trăm cái thuẫn binh thi triển khinh công, phát sau mà đến trước, đi tới kỵ binh trước đại trận, vừa hướng bọn tới trước, vừa đem chân khí của mình liên tiếp thành một chỗ, chuẩn bị nên hướng vậy đến từ cao thủ võ lâm phạm vi lớn công kích. Này mấy trăm cái thuẫn binh, mỗi cái đều có tiên thiên cảnh giới tu vi, kết thành trận thế sau đó, chính là đại tông sư cũng không có thể đơn giản phá thuẫn. Mà chờ bọn hắn trận này cao thủ đạo thứ nhất thế tiến công sau đó, còn giữ lại chính là bọn họ vô tình sát đạp. Cao thủ võ lâm liều chết chính là một cái sức bật, các loại cái kia một lớp sức bật đi qua sau đó, hắn có thể phát sinh mấy chiêu phạm vi lớn công kích. Chỉ là tưởng tượng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc. Làm cái này 3000 tinh binh đang tại vọt tới trước thời điểm, Diệp Huyền một trường kia đánh ra là một cái bao trùm toàn bộ trường nhai cự long. Khi thấy cái kia cự long lấy so với chính mình đám người còn muốn hung mãnh uy thế xông tới thời điểm, đang tại vọt tới trước đỉnh kỵ binh, thuật binh tất cả đều trợn tròn mắt. Không đợi cái kia cự long nào tới, chính bọn nó cũng đã sợ đến người ngã ngựa đổ. A, cự long những nơi đi qua, đầu đá lung tung, 3000 tinh binh trong nháy mắt bị xung phong liều chết thành huyết vụ đầy trời. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên, lại trong nháy mắt bị dìm ngập. Thẳng đến cuối cùng, toàn bộ quân sự không có bất kỳ một người có thể hoàn chỉnh lưu lại sau đó, cái kia cự long uy thế không giảm, lại hướng lên bầu trời phóng đi, biến mất ở bầu trời. Ách bị chính mình hơn 10 cái cao thủ thân binh đảm bảo ở phía sau Hoàn Nhan Hồng Liệt, không khỏi cả người trợn tròn mắt. Không phải, hắn là nghe nói qua, cao thủ tuyệt thế có thể khiêu chiến thế tục hoàng quyền. Nhưng là, hắn không nghe nói cũng qua, cao thủ tuyệt thế là như thế này khiêu chiến a. Hơn nữa, hắn nguyên bản chỉ cho là Diệp Huyền đỉnh thiên là cái đại tông sư thì ngon, kết quả, hắn tu vi này, căn bản không phải cái gì đại tông sư, cũng không phải cái gì cao thủ tuyệt thế. Này sợ là lục địa thần tiên a. Chương 410, nữ nhi mang đi, nhạc phụ cũng không cần kêu. Chương 410, nữ nhi mang đi, nhạc phụ cũng không cần kêu. T. Nhìn trước mắt kinh khủng này một màn, Mục Niệm Từ cùng Dương Thiết Tâm đều không khỏi lần nữa hít sâu một hơi. Trong đầu của bọn họ đều không tự chủ nổi lên hai chữ, cái kia chính là khủng bố. Trước đó, Diệp Huyền một trường kia đánh vào không trung thời điểm, bọn hắn còn không có lớn như vậy chấn động. Nhưng là, hiện tại, một trường này rơi vào trên thân người lúc, bọn hắn mới hiểu được, Diệp Huyền chân chính là thực lực, đến cùng khủng bố đến trình độ nào. Vừa rồi cái kia tại quân sự bên trong xung phong liều chết cự long, mặc dù coi như đã rất lợi hại, nhưng là, so với vừa rồi trên bầu trời xuất hiện cự long, vậy đơn giản chính là không đáng giá nhắc tới. Một cái mười mấy trượng bạn thật lớn, một cái, bất quá là mười mấy trượng, trên lệnh này coi như người mù cũng có thể nhìn ra. Tại giải quyết 3000 tinh binh sau đó, Diệp Huyền ánh mắt rốt cục nhìn về phía phương xa Hoàn Nhan Hồng Liệt. Mặc dù cách thật xa, nhưng là Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng đã cảm thấy một cẩu nguy cơ tử vong tràn ngập trong lòng của hắn. Này đối với ánh mắt, cùng trước đó trên bầu trời cái kia cự long nhìn ánh mắt của hắn, quả thực giống nhau như lúc. Sau một khắc, Diệp Huyền đã tới Hoàn Nhan Hồng Liệt trước mặt. Đảm bảo, bảo hộ vương gia. Mấy cái kia thân binh không chút do dự, liền hướng Diệp Huyền vọt tới. Thực lực của bọn họ, mặc dù không bằng chân chính người giang hồ, nhưng là như đặt ở bên ngoài, vậy cũng trên cơ bản mỗi cái đều là tông sư cảnh giới, bằng không cũng sẽ không trở thành Hoàn Nhan Hồng Liệt thân binh, tùy thân bảo hộ Hoàn Nhan Hồng Liệt an toàn. Chỉ là đối mặt Diệp Huyền, bọn hắn ngoại trừ chịu chết lại có thể làm gì chứ? Ngược lại là Hoàn Nhan quý phủ, cái kia ngũ đại hắc đạo cao thủ nhìn một màn này tối cảm giác không ổn, đã sớm lặng lẽ thừa dịp không ai chú ý bọn hắn muốn chạy. Nhưng mà, đúng lúc này, Diệp Huyền điều khiển lại toát ra một đạo bạch quang. Bạch quang trong nháy mắt tăng gọn, hóa thành một đạo cự kiếm, phá thể vô hình kiếm khí. Theo Diệp Huyền một kiếm quét ngang, ngoại trừ Hoàn Nhan Hồng Liệt ra tất cả mọi người đều bị một kiếm này cho quét trúng, trong nháy mắt kiếm khí vào cơ thể, bạo thể mà chết. Cho đến lúc này, Hoàn Nhan Hồng Liệt mới rốt cục minh bạch, thanh niên nam tử này nhất định với hắn có cửu oán, nếu không, hắn không thể lại chuyên môn lưu hắn lại một người. Ta cùng với các hạ đến cùng có gì thù hận? Hắn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hoảng sợ hỏi. Không cửu không oán. Diệp Huyền nói ra, là ta nhạc phụ có thù oán với ngươi. Tại Diệp Huyền đang khi nói chuyện, Dương Thiết Tâm, Mục Nhật Tử, Hoàng Dung các nàng đều đã theo kịp. Mà theo Diệp Huyền mà nói, Dương Thiết Tâm cùng Hoàn Nhan Hồng Liệt ánh mắt hai người, tự nhiên cũng đã đối đầu. Hoàn Nhan Hồng Liệt, ngươi còn nhớ cho ta Dương Thiết Tâm? Hắn thủ bán ánh mắt, hung tợn nhìn Hoàn Nhan Hồng Liệt. Là ngươi? Hoàn Nhan Hồng Liệt kinh hãi, ngươi không chết? Ừ, ta không sao, nhưng hiện tại người phải chết là ngươi. Dương Thiết Tâm nhìn Hoàn Nhan Hồng Liệt, ánh mắt lộ ra sắp sửa đại thủ được báo vui vẻ. Đối với Hoàn Nhan Vương phủ ở phương hướng nào? Ngay tại Dương Thiết Tâm muốn báo thù thời điểm, Diệp Huyền đột nhiên mở miệng hỏi, ta hướng cái chỗ kia phát một trường, đem Hoàn Nhan Hồng Liệt một nhà cho chạm thảo trừ căn đi, miễn cho sau này hắn hậu nhân cũng tới tìm ta báo thù gì gì đó. Mục Niệm Từ không khỏi hơi nghi hoặc một chút, không biết Diệp Huyền vì sao lại đột nhiên đến như vậy một câu. Bởi vì nàng không cảm thấy Diệp Huyền sẽ làm loại chuyện như vậy. Trước đó Hoàng Dung tất cả nói, nếu như không phải sợ tổn thương người vô tội, Diệp Huyền trực tiếp liền một trường làm cho cả Hoàn Nhan Vương phủ tiêu thất. Đợi đã, không được. Nhưng đúng lúc này, Hoàn Nhan Hồng Liệt lại đột nhiên kinh hô lên, hắn đối với Diệp Huyền vì cầu đạo, không được, Bao Tích Nhược ở nơi nào? Dương Thiết Tâm, thê tử của ngươi Bao Tích Nhược ở nơi nào? Chỉ bằng vừa rồi Diệp Huyền một trường này chi uy, Hoàn Nhan Hồng Liệt thực sự tuyệt không hoài nghi, Diệp Huyền một trường này hạ xuống sau đó, toàn bộ Hoàn Nhan trong vương phủ có còn hay không người sống? Hắn quan tâm nhất nữ nhân kia, cũng khẳng định sẽ chết. Cái gì? Dương Thiết Tâm không khỏi kinh hãi, thê tử ta không phải đã bị ngươi hại chết sao? Không, nàng không chết, nàng những năm gần đây vẫn luôn bị ép cho ta làm vì, nàng là vì con trai của các ngươi mới quất ý xung định, nàng vẫn luôn không quên ngươi. Hoàn Nhan Hồng Liệt liền vội vàng nói, hắn biết hôm nay hắn hẳn phải chết, nhưng hắn tại trước khi chết vẫn là muốn vì Bao Tích Nhược lưu một con đường sống. Dù sao, nếu như Dương Thiết Tâm biết Bao Tích Nhược là tự nguyện gả cho hắn mà nói, vậy hắn khẳng định sẽ giết Bao Tích Nhược. Cái gì? Dương Thiết Tâm không khỏi tâm thần câu chấn, cả người đều không khỏi đứng không vững, thân thể lắc lư. Ta còn có cái con trai, hắn ở đâu? Vừa rồi bị hắn giết, ta chính là mang binh báo thù. Hoàn Nhan Hồng Liệt tay chỉ Diệp Huyền. Dương Thiết Tâm đem ánh mắt nghi hoặc hướng về Diệp Huyền đầu tới. Lập tức, đột nhiên thần lớn. Vừa mới đó đang so võ chọn rể thời điểm, đột nhiên nhảy lên trang bức người gây chuyện, chính là của hắn con trai. Lúc đó, hắn vẫn còn ở thầm nghĩ trong lòng, bị chết tốt bị kia. Không, sẽ không. Ngươi là muốn châm ngòi ta theo ta con rể quan hệ. Hắn đối với Hoàn Nhan Hồng Liệt hỏi, nếu là con ta thằng nhóc chết, ngươi làm sao lại báo thù cho hắn? Không. Hoàn Nhan Hồng Liệt liền vội vàng lắc đầu nói ra, ta không có khả năng sinh đẻ, ta không sinh được hài tử tới, cho nên ta một mực đem con của ngươi coi như con đẻ, hắn đã sớm bị bồi dưỡng thành ta Kim Quốc tiểu vương gia, cho nên hắn bị giết chết, ta tự nhiên sẽ phẫn nộ, muốn báo thù cho hắn. Không, sẽ không. Dương Thiết Tâm sắc mặt không khỏi một hồi tái nhợt. Nếu như dạng này, vừa rồi hắn chẳng phải là nhìn tận mắt con trai của mình bị Diệp Huyền đánh chết, hơn nữa, hắn vẫn còn ở vừa kêu tốt. Ngươi nhất định là gạt ta, có đúng hay không? Hắn hung tợn nhìn Hoàn Nhan Hồng Liệt, trường thương trong tay đột nhiên hướng về Hoàn Nhan Hồng Liệt đã đâm tới, một thương đưa hắn đâm thủng, nói à, ta không có lừa ngươi, ta nói chính là thực sự, không tin, chính ngươi đi hỏi thê tử ngươi. Một thương bị đâm xuyên sau đó, Hoàn Nhan Hồng Liệt nhưng là dùng mang theo vài phần ánh mắt oán độc hướng về Diệp Huyền nhìn lại. Coi như ta chết, ta cũng sẽ không để các ngươi khỏe qua. Ngươi không phải con rể hắn sao? Ta liền muốn châm ngòi quan hệ của các ngươi. Siêu. Đúng lúc này, theo một trận gió thổi qua, sau một khắc, chỉ thấy Diệp Huyền đã mang theo một cô gái xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vương gia. Nữ tử kia đầu tiên là ngẩn ra, mình tại sao đột nhiên trước mắt nhóng lên, liền xuất hiện ở nơi này. Lập tức phản ứng kịp, trước mắt là cái gì chẳng cảnh. Nàng không khỏi kinh hãi, lo lắng hướng về Hoàn Nhan Hồng Liệt bên này vào tới. Chỉ là, khi nàng chú ý tới một thương kia đâm xuyên qua Hoàn Nhan Hồng Liệt người là của ai thời điểm, nàng cả người đều ngẩn người tại chỗ. Chẳng ai nghĩ tới, Diệp Huyền tốc độ sẽ nhanh đến loại trình độ này. Chỉ là chớp mắt một cái, hắn cũng đã đem Bao Tích Nhược từ trong vương phủ mang ra ngoài. Ngươi là? Quyết Tâm. Nhất thời, nàng không khỏi lệ rơi đầy mặt. Không nghĩ tới, trợ phu của mình lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Hắn không phải cũng sớm đã chết rồi sao? Tích Nhược. Dương Thiết Tâm đầu tiên là vui vẻ, nhưng sau một khắc, hắn lại không khỏi thu hồi vui sướng, đối với Bao Tích Nhược nói ra, hắn nói, ngươi là vì con của chúng ta, một mực ủy khuất cầu toàn, gả cho hắn, có đúng hay không? Bao Tích Nhược trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, một tia hổ thẹn, ta là Khang Nhi, ta bất đắc dĩ, bị ân huệ của hắn. Ha ha, ân huệ. Dương Thiết Tâm cười lạnh một tiếng, rồi mới lên tiếng, ngươi cũng biết, hại chúng ta cửa nát nhà tan người, là ai? Bao Tích Nhược mặc dù không thể nào thông minh, nhưng là hiện tại Dương Thiết Tâm đột nhiên xuất hiện ở đây, còn dùng thương đâm xuyên Hoàn Nhan Hồng Liệt, nàng cũng đại khái có thể đoán được một ít chuyện. Điều này sao có thể? Không có gì không thể nào. Dương Thiết Tâm nói tiếp, ta không biết là vì sao, nhưng nghĩ đến là hắn coi trọng ngươi, lúc này mới có lòng hãm hại chúng ta một nhà. thương cảm ta Quách huynh đệ một nhà bị dính líu tới của ta, nói chung tích được, ngươi phải hiểu được, chúng ta chính là bị hắn làm hại nhà của chúng ta phá người mất, hắn đối với ngươi không có ân, chỉ có thủ. Chơi ạ. Bao Tích Nhược tại chỗ bị chấn kinh đến hôn mê bất tỉnh, nàng cho là mình đang nằm mơ. Nếu như không phải là mộng mà nói, cái kia như thế nào có thể sẽ xảy ra chuyện như vậy? Chính mình đột nhiên liền xuất hiện ở đây địa phương, nghe được cái này để cho mình khiếp sợ tin tức. Lần này có thể khó làm đâu, vừa rồi chỉ cầu trong chốc lát sảng khoái, đem Hoàng Nhan Khang giết chết, nhưng bây giờ Dương Thiết Tâm lại là ta nương tử mục niệm từ nghĩa phụ, kế tiếp hắn có thể hay không muốn cho con của hắn báo thù đâu? Diệp Huyền tại trong nhật ký như thế biết. Bất quá nghĩ đến là sẽ không, chỉ là về sau ta nghĩ kêu nữa hắn nhạc phụ, sợ cũng không thể nào. Diệp công tử ngay tại Diệp Huyền trong nhật ký viết thời điểm, Dương Thiết Tâm ôm thê tử của chính mình Bao Tích Nhược, đối với Diệp Huyền nói ra, ta biết chuyện mới vừa rồi, không trách ngươi, ta đứa con kia, ngươi giết hắn thời điểm, tự ta đều ở đây một bên trong lòng âm thầm vỗ tay tán thưởng, nhưng cái kia dù sao cũng là con ta, ta không biết phải như thế nào đối mặt với ngươi. Mời mang theo niệm tử ly khai a, ta nghĩ theo ta thê tử lặng lạo. Quả nhiên chính như ta suy nghĩ như thế, ta vị nhạc phụ này sẽ không bởi vì Hoàn Nhan Khang tìm ta báo thù, thế nhưng vị nhạc phụ này hắn cũng nhất định là không muốn làm. Bất quá ta Diệp Huyền cũng không phải không nên xin gọi người nhạc phụ người, nữ nhi để ta mang đi, nhạc phụ không muốn làm liền không làm thôi. Chỉ là ta mặc dù giết Hoàn Nhan Khang, nhưng là lại cứu hắn với hắn thế tử, coi như ta cũng không thiếu bọn hắn, dù sao ở tại bọn hắn nguyên bản vận mệnh bên trong, bọn hắn nhưng là sẽ bị Hoàn Nhan Hồng Liệt bức tử. Chỉ là việc này nếu như nói ra, ta vậy liền nghi nhạc mẫu sợ là sẽ phải hổ thẹn tự sát ta, coi là không nói, bọn hắn nguyện ý hận ta cũng tốt, cảm kích ta cũng tốt, tùy bọn hắn. A nói cho cùng vẫn là Bao Tích Nhược thật không có chủ kiến, đem Dương Khang cấp dưỡng thành một cái đại gian đại ác người, ta gặp hắn đều nhịn không được độc thủ. Lý Hàn Y Điệp, ách, này cái tình có điểm hỗn loạn. Mục Niệm Từ, ta nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại Mục Niệm Từ mới là nhất tê dại chính là cái kia, nàng không nghĩ tới sự tình cuối cùng sẽ phát triển trở thành dạng này. Quả thực có rất nhiều đồ vật Diệp Huyền nếu như nói ra, nàng nghĩa mẫu khẳng định sẽ hổ thẹn chí tử. Loại chuyện như vậy nàng cũng không thể nói ra, đúng là Dương gia thiếu Diệp Huyền, hơn nữa nàng cũng đã là Diệp Huyền người, ở loại tình huống này dưới nàng cũng chỉ có thể cùng Diệp Huyền đi. Ai, quả thực Diệp Huyền nói đúng, nghĩa mẫu thật sự là không nên đem nghĩa minh dưỡng thành như thế một cái gian ác người, bằng không hôm nay hết thảy đều là có chuyện cơ. Hiện tại nghĩa phụ cùng nghĩa mẫu có thể còn sống sót đã là kết quả tốt nhất. Thực sự là cười ngạo, Hoàn Nhan Hồng Liệt trước khi chết còn nghĩ kiếm chuyện ta theo Dương Thiết Tâm quan hệ, hắn sợ là không biết nhạc phụ của ta rất nhiều, không thiếu này một cái. Mục Niệm Từ giờ khắc này, Mục Niệm Từ là bị Diệp Huyền nhật ký làm được dở khóc dở cười, mà nhìn nhật ký chúng nước nhưng là thực sự bật cười. Dưới chương 411, Lý Hàn Y Lìa khiếp sợ lật tung cái bản. Chương 411, Lý Hàn Y Lìa khiếp sợ lật tung cái bản. Ta nghĩa phụ ta cùng nghĩa mẫu bọn hắn không có việc gì a? Mục Niệm Từ theo Diệp Huyền còn có Hoàng Dung cùng rời đi, nhưng là các loại đi xa sau đó nàng nhưng vẫn là nhịn không được lo lắng, xem nhạc mẫu có nghĩ là được mở rồi. Diệp Huyền nói ra, dù sao những năm gần đây nàng bị Hoàn Nhan Hồng Liệt lừa dối, đương thân cho Hoàn Nhan Hồng Liệt, còn tưởng rằng là Hoàn Nhan Hồng Liệt đối với nhà nàng có đại ân, kết quả Hoàn Nhan Hồng Liệt mới là làm hại nàng cửa nát nhà tan người. Nếu như chính nàng nghĩ không ra lời nói, nhạc phụ cũng khẳng định sẽ tự tử. Nghe vậy, Mục Niệm Từ không khỏi thần sắc đại biến, nàng xoay người đã nghĩ trở về, nhưng Diệp Huyền lại đưa nàng kéo lại. Nương tử, loại chuyện như vậy nếu như nghĩ không ra lời nói, người sống nhưng là so với chết còn khó chịu hơn, đây không phải là ngươi có thể quản sự tình. Diệp Huyền nói ra, Mục Niệm Từ không khỏi lệ rơi đầy mặt. Mục tỷ tỷ, ngươi không dùng khóc. Hoàng Dung ở một bên cho Mục Niệm Từ lau nước mắt nói ra, coi như bọn hắn thực sự luẩn quẩn trong lòng, Huyền ca ca cũng có thể đưa bọn họ cứu trở về, nói không chừng bọn hắn chết qua một lần, lại nghĩ thông nữa nha. Ách, nghe được Hoàng Dung mà nói, Mục Niệm Từ không khỏi trợn tròn mắt. Nàng kinh ngạc hướng về Diệp Huyền xem ra, không thể tin được chính mình nghe được. Diệp Huyền còn có thể đem cái chết người cứu sống phải không? Cái kia có thể chính mình, cái kia nghĩa huynh cũng có thể. Ngươi là muốn cho ta cứu Hoàn Nhan Khang à? Ta vừa rồi một trường kia đã đem hắn đẩy ra ngoài 9 tầng mây, coi như là thần tiên tới cũng cứu không được hắn. Nói đùa, ta Diệp Huyền trong tay cho tới bây giờ chỉ đối với mỹ nữ hạ thủ lưu tình, nếu là ta muốn giết người còn sống, cái kia nàng nhất định là mỹ nữ, nếu không vậy khẳng định là thần tiên có cứu. Cũng may Mục Niệm Từ chuyện lo lắng cũng không có phát sinh. Bao Tích Nhược vốn là một cái không có gì chủ kiến người, ngay từ đầu biết trận tướng tự nhiên là hổ thẹn không chịu nổi, muốn sống muốn chết. Có ở Dương Thiết Tâm làm chủ, đem tất cả sai lầm đều đẩy tới Hoàn Nhan Hồng Liệt trên người sau đó, Bao Tích Nhược rốt cục vẫn phải bỏ qua tìm chết ý nghĩ. Chỉ là khi nàng biết Hoàn Nhan Khang cũng mất thời điểm, khó tránh khỏi lại là một hồi đau lòng, lại hôn mê bất tỉnh. Coi như là Hoàn Nhan Hồng Liệt tại trước khi chết rốt cục làm một lần chuyện tốt ta, đang xác định chính mình nghĩa phụ nghĩa mẫu không sẽ tìm ý kiến nông cạn sau đó, Mục Niệm Từ cũng rốt cục yên tâm cùng Diệp Huyền còn có Hoàng Dung một chỗ rời đi Lâm An Thành. Ba vị xấu hổ, tiểu điếm hôm nay chỉ còn một gian phòng, sợ rằng ai cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Huyền địa đồ chiều ngang sẽ lớn như vậy. Vừa mới vẫn còn ở Lâm An Thành, nhưng là sau một khắc hắn cũng đã mang theo Hoàng Dung còn có Mục Niệm Từ đi tới Tương Dương Thành. Chỉ là ba người mới vừa gia nhập một gian khách sạn, cái kia nhà trọ điếm tiểu nhị liền trực tiếp đối với bọn hắn nói ra, cái này có gì xấu hổ? Diệp Huyền nói ra, không phải còn có một gian phòng sao? liền cho chúng ta mở căn phòng này là được. Điếm tiểu nhị kia không khỏi cả người đều bối rối. Các loại, vừa rồi bị công tử này nói gì? Công tử ngươi hắn không thể tin nhìn trước mắt ba người, này vừa nhìn, mới nhất thời kinh hãi. Này ba người, tự nhiên như thế nam tuấn nữ đẹp, tựa như thần tiên hạ phàm một dạng. Nhưng là, ngươi coi như lại thần tiên hạ phàm, ngươi một cái nam nhân mang theo hai cái cô nương mở một gian phòng, cũng quá để cho người ta hâm mộ a. Hai cô nàng này, cũng đều vẫn là thiếu nữ trang phục a. Ha 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 ha, thực sự là trời cũng giúp ta, không nghĩ tới, khách sạn này cư nhiên chỉ có một gian phòng. Đều như thế thời gian dài, nhà của ta Tiểu Dung Nhi cũng nên chuẩn bị xong, phục tùng hầu ta cái này phu con đi. Chỉ là không nghĩ tới, hôm nay vận khí tốt như vậy, lại còn có thể ở tỷ võ chiêu thân hiện trường nhặt được mục niệm từ vị đại mỹ nữ này, xem ra, hôm nay ta là phải thật tốt hưởng thụ một phen. Mục niệm từ, anh Hoàng Dung, hắc hắc, cũng biết Huyền ca ca sẽ như vậy muốn, thật là xấu chết, mục tỷ tỷ ngươi đừng sợ, ta đã chuẩn bị xong. Mục niệm từ, ta chưa chuẩn bị xong a. Mục niệm từ là thật có điểm không chịu nổi. Nàng lại là lần đầu tiên cùng nam nhân ngủ một gian phòng a, kết quả lần này chính là ba người một chỗ, cái này khiến nàng như thế nào gặp được. Hôm nay trước thu thập Tiểu Dung Nhi cùng Niệm Từ, đợi ngày mai lại đi tìm Quách Phủ cùng Quách Tương, cũng không biết này hai tỷ muội có phải hay không đều lớn lên xinh đẹp, có hay không Dung Nhi xinh đẹp. Đương nhiên Quách Tương tiểu khả ái hoàn hảo, nếu như Quách Phủ vẫn là cùng trước đó như vậy người ngu ngốc mà nói, một ngày ba bữa đánh là không thiếu được. Đến lúc đó các nàng nhưng đừng mới vừa gặp mặt liền chủ động đối với ta yêu thương nhung nhớ, này lại để ta không có cảm giác thành tựu. Lý Hàn Y Y, ha ha, nam nhân này thật đúng là tự luyến, hắn cho là hắn là ai à, đi tới chỗ nào đều có mỹ nhân yêu thương nhung nhớ có đúng không? Còn nói cái gì một ngày đánh ba bữa ăn, nữ nhân nào sẽ thích nam nhân như vậy? Quách Tương, thật tốt quá, ta đã sớm chờ đấy Diệp Huyền ca ca tới đem ta thu thập, Diệp Huyền ca ca còn chơi được hoa thật, người ta chủ động yêu thương nhung nhớ, hắn còn không thích đúng không? Được à? Lý Hàn Y Y, anh Quách Phủ, kỳ thực, chỉ cần hắn đến lúc đó đánh ta điểm nhẹ mà nói, ta cũng không phải không thể nhận. Lý Hàn Y Y, ách các loại thu thập Quách Tương còn có Quách Phủ, chạm tiếp theo đi nơi nào đâu? Lại nói tiếp, ta còn không có đi qua Tuyết Nguyệt Thành đâu, cũng không biết Thiên Lạc Nha đầu kia thấy ta, có thể hay không bị ta mê tìm không thấy nam bắc không ai. Có đôi khi, ta là thật muốn thể nghiệm một chút, chăm chú truy cầu một người nữ nhân cảm giác ga đáng tiếc, vóc người quá anh tuấn, thực lực của ta không cho phép ta làm loại sự tình này. Lý Hàn Y Y, Thiên Lạc, La Tư Không Thiên là sao? Nha đầu kia nhưng là chúng ta Tuyết Nguyệt Thành hòn ngọc quý trên tay, tính tình của nàng kiêu ngạo như thế, làm thế nào có thể bởi vì ngươi lớn lên anh tuấn đã bị ngươi mê tìm không thấy nam bắc? Tư Không Thiên Lạc, Diệp Huyền ca ca yên tâm đi, chỉ cần Diệp Huyền ca ca ưa thích, Thiên Lạc bộ dáng gì nữa đều giả bộ được. Hắc hắc, chỉ là đến lúc đó Thiên Lạc sợ nhịn không được rất ưa thích hắn, thật đầu đến trong ngực hắn đi, như thế Diệp Huyền ca ca nhất định sẽ rất thất vọng à? Lý Hàn Y Y, ách dĩ nhiên, người đến Tuyết Nguyệt Thành, tự nhiên là muốn vấn kiếm Tuyết Nguyệt Thành. Ở cái thế giới này, cũng không biết hiện tại Lý Hàn Y Y bao lớn, nàng có hay không vấn kiếm Thanh Thành Sơn qua. Nếu như vấn kiếm qua Thanh Thành Sơn, gặp qua Triệu Ngọc Trân, vậy thì phiền toái. Dù sao, giống như nàng như vậy nhăn cậu, nếu như thấy Triệu Ngọc Trân mặt, nhất định sẽ đối với Triệu Ngọc Trân vừa gặp đại yêu, đây là sự thực. Lý Hàn Y Y, cái gì? Ta là nhăn cậu. Nước cười, ta Lý Hàn Y Y há là nhăn cậu. Trong Tuyết Nguyệt Thành, Lý Hàn Y Y tức giận đến lật ngược cái bàn. Yêu Nguyệt, a, lại có nhan cầu xuất hiện. Lý Hàn Y Y, ta mới không phải nhan cầu. Dĩ nhiên, Lý Hàn Y Y quả thực không phải nhan cầu, nàng sẽ đối với Triệu Ngọc Trân vừa gặp đại yêu, cùng với nàng trong tay Thiết Mã Băng Hà cũng có quan hệ rất lớn. Thiết Mã Băng Hà cùng Triệu Ngọc Trân đào hoa kiếm, vốn chính là một đôi âm dương kiếm, liền cùng Long Hồn Đao cùng ba. Bốn huyết kiếm, chỉ cần người nắm giữ song phương gặp nhau, nhất định sẽ vừa gặp đại yêu. Bất quá, nói cho cùng, hay là bởi vì cái kia Triệu Ngọc Trân lớn lên quả thực không kém, bình thường nữ nhân nhìn đều sẽ thích. Dù sao, bọn hắn chưa có xem qua mặt của ta, không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, các nàng chỉ thấy một cái anh tuấn phi phàm nam tử, liền cho rằng thế gian này anh tuấn nhất nam tử không gì hơn cái này. Đợi các nàng thật thích những cái kia nam tử sau đó, lại nhìn thấy ta, cũng không khả năng sẽ di tình biệt luyến. Cô gái như vậy, phần lớn đối với ái tình thập phần kiên định, đã thích, dù là lại nhìn thấy tốt hơn, cũng sẽ không rời tình đường uống gen. Nếu là muốn đào góc tưởng, thật đúng là không dễ dàng. Hơn nữa, cũng không quá phù hợp phong cách của ta. Lý Hàn Y Y, trong tay ta Thiết Mã Băng Hà cùng Triệu Ngọc Trân đào hoa kiếm là một đôi, chỉ cần gặp mặt liền nhất định sẽ vừa gặp đại yêu. Giờ khắc này, Lý Hàn Y Y nhìn trong tay mình Thiết Mã Băng Hà kiếm, không khỏi khiếp sợ không thôi. Chương 412, Lý Hàn Y Y giống như ta, cũng ưa thích trang bức. Chương 412, Lý Hàn Y Y giống như ta, cũng ưa thích trang bức Thiết Mã Băng Hà, là Lý Hàn Y Y từ xuất đạo tới nay thích nhất một thanh bội kiếm. Nàng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thanh kiếm này cũng không tính cái gì tốt nhìn kiếm, thậm chí có điểm không thích hợp nữ tử sử dụng, nhìn thậm chí bề ngoài có chút rất nặng bình thường, kiếm thế cực kỳ bá đạo. Nhưng nàng chính là đầu tiên mắt thích thanh kiếm này, thì dường như thanh kiếm này đối với nàng có cái gì đặc biệt lực hấp dẫn. Nhìn trong tay mình Thiết Mã Băng Hà, nàng không khỏi hít một hơi thật sâu. Tại từ nơi sâu xa, nàng cảm giác tựa hồ có một đầu vận mệnh lực lượng tại dẫn dắt chính mình. Thế giới này là có mệnh, Lý Thiên Cơ nói một cái. Mặc dù đối với loại thuyết pháp này nàng cũng không tin tưởng, nhưng là tại tận mắt chứng kiến qua trong nhật ký Diệp Huyền nói tới các loại, tựa hồ cũng biến thành hiện thực sau đó, nàng mơ hồ ở giữa đã có chút tin. Lẽ nào ta thực sự lại bởi vì thanh kiếm này mà thích cái kia Triệu Ngọc Trân? Nàng cao mày suy tư về, làm thành một nữ tử thích một nam tử, tự nhiên không có gì không đúng. Hơn nữa, Nghe Diệp Huyền nói, cái kia Triệu Ngọc 06 thật dáng dấp còn rất đẹp mắt, bình thường nữ tử gặp đều sẽ thích. Đối với loại chuyện như vậy, nàng lúc đầu cũng không có cái gì kháng cự. Nhưng nếu như sau lưng của nàng có cái gì vận mệnh các loại lực lượng an bài, để cho nàng phải thích bên trên cái kia Triệu Ngọc Chân mà nói, trong lòng của nàng dĩ nhiên là sẽ khó chịu. Hơn nữa, này Diệp Huyền vẫn còn ở trong nhật ký khoác lác, nói hắn dung nhan trị so với Triệu Ngọc Chân cao hơn nữa, nếu như nhìn hắn, nàng Lý Hàn Y Lý liền tuyệt đối không có khả năng thích đi nữa bên trên Triệu Ngọc Chân. Đối với việc này, Lý Hàn Y Lý tự nhiên là khinh thường cười. Thế gian này cho dù có người tướng mạo kinh người, là nhân bên ngoài người, thiên ngoại chi thiên, nhưng một người tướng mạo coi như là lại ưu tú, có thể so với vốn là đã quá ưu tú người ưu tú đến địa phương nào đi. Tướng mạo cũng không phải thực lực, có thể không ngừng đi lên tăng lên. Huống hồ, coi như là thực lực để thăng, cũng là có cô A nghĩ tới đây, nàng đột nhiên kịp phản ứng cái gì. Thư không thiên lạc. Nha đầu kia cũng có nhật ký, nàng có thể đi tìm nàng hỏi một chút. Siêu. Thân hình lóe lên, sau một khắc, Lý Hàn Ý Lìa đã tới Tư Không Thiên Lạc trong viện. Lạc 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 lạc. Lúc này, Tư Không Thiên Lạc đang hồng nghiêm mặt, nhìn nội dung nhật ký, đang lặng lẽ cười không ngừng. Nguyên lai, nhị sư bá cũng là một nhang cầu, cười ngạo ta. Lý Hàn Ý không khỏi nhướng mày, trên trán mồ hôi lạnh chảy xuống. Ho khan. Nàng nhẹ nhàng ho khan một cái, xuất hiện ở Tư Không Thiên Lạc phía sau. Đang tại cười trộm lấy Lý Hàn Ý Lìa là cái nhan chó chuyện Tư Không Thiên Lạc, đột nhiên cảm giác được sau lưng mình truyền đến một hồi cực kỳ khí tức băng hàn. Nàng cả người đều cứng ở nơi đó, lập tức quay đầu hướng về phía sau nhìn lại. Hai, nhị sư bá đứng ở sau lưng nàng, ngoại trừ Lý Hàn Y Lìa là ai? Thời khắc này Lý Hàn Y Lìa một thân giản phát nam trang, nét mặt lại mang mặt nạ, để cho người ta không phân biệt được nam nữ, chỉ nhìn mặt nạ cùng thân hình, quả thực cùng một nam tử không khác nhau chút nào. Ngươi cũng có nhật ký. Lý Hàn Y Lìa nhìn Tư Không Thiên Lạc, đối với nàng cao mày nói. Hắc, ha ha. Tư Không Thiên Lạc cười cười xấu hổ, chính mình vừa rồi cư nhiên không có chú ý tới nhị sư bá ngay tại phía sau mình, xem ra võ đạo cảnh giới thấp, coi như mình thực lực có mạnh hơn nữa, sức phản ứng đuổi kịp võ đạo cảnh cao nhân. Hiển nhiên, Tư Không Thiên Lạc cũng đã sớm lặng lẽ tu luyện Diệp Huyền võ công, hoặc có lẽ là quang minh chính đại tu luyện. Chỉ là nàng cùng Diệp Huyền hai người đều cũng không nói gì phá mà thôi. Ngược lại nàng thích cũng là Diệp Huyền, sớm muộn là Diệp Huyền người. Chỉ là Diệp Huyền cố kỵ thể diện của nàng, một mực không có đề cập qua việc này, mà Tư Không Thiên Lạc cũng làm bộ chính mình còn không có sửa luyện mà thôi. Hiện tại Tư Không Thiên Lạc muốn quang luận lực phá hoại, lực phòng ngự, thân pháp tốc độ các loại đồ vật, tuyệt đối là so với Lý Hàn Y cao hơn nhiều lắm. Thế nhưng tại cái khác phương diện thì không theo kịp. Đã nhập đạo cao thủ, có thể tốt hơn đem chính mình dung nhập thiên địa bên trong, nếu như nàng thả lỏng cảnh giác lời nói, vẫn là rất dễ dàng bị tới gần. Đương nhiên, dù sao thực lực sai biệt thật lớn, Lý Hàn Y Lìa như thế nào đi nữa lợi hại, cũng bất quá là thiên nhân cảnh mà thôi, mà nàng cũng đã là lục địa thần tiên cảnh. Nếu thật phải cẩn thận chú ý, Lý Hàn Y Lìa cũng không khả năng dễ dàng như vậy tiếp cận nàng. Nói cho cùng, vẫn có tính nhẩm vô tâm. Có tâm tính vô tâm phía dưới, thực lực yếu hơn nữa người, có thủ đoạn tương ứng, cũng đồng dạng có thể tính toán đến tu vi cực cao người, đây là sự thực. Giống như là cái kia Bi Tô Thanh Phong, đại tông sư đỉnh phong người không cẩn thận chúng cũng sẽ đỡ không nổi. Nhị sư bá, ngươi cũng có. Nàng đối với Lý Hàn Ý Liễu nói ra. Vừa rồi, không phải ai đang cười ta là nhan cầu sao? Lý Hàn Ý Liễu lạnh giọng hỏi. Ta không phải đang cười nhị sư bá, ta là đang cười tự ta rồi, ta là nhan cầu, ta biết này Diệp Huyền rất anh tuấn, cho nên ta lập tức sẽ thích hắn, hắc hắc. Tư Không Thiên Lạc tự nhiên không có khả năng thực sự sợ Lý Hàn Ý Liễu bất quá sao, tu hành loại chuyện như vậy, phải nói thiên phú. Lý Hàn Ý Liễu niên kỷ không thể so với nàng lớn hơn bao nhiêu, lại sớm đã là nhập đạo người, được kiếm tiên danh hiệu, nếu như sau này Lý Hàn Y Lìa cũng được Diệp Huyền nữ nhân, nàng sớm muộn sẽ đoạt về. Cho nên Tư Không Thiên Lạc mới tại Lý Hàn Y Lìa trước mặt giả trang ra một bộ sợ bộ dáng của nàng, cho nàng một ít mặt mũi. Ngươi biết này Diệp Huyền? Lý Hàn Y Lìa hỏi. Đương nhiên nhận thức. Tư Không Thiên Lạc cười nói, ta còn có chân dung của hắn đâu, nhị sư bá ngươi có muốn hay không xem a? Đem ra. Lý Hàn Y Lìa cũng không khách khí, đối với Tư Không Thiên Lạc đưa tay ra. Muốn nhìn có thể. Tư Không Thiên Lạc lên đầu, mang theo một phần kiêu ngạo, nói ra, bất quá nhị sư bá ngươi được để ta nhìn một chút, ngươi dưới mặt nạ mặt lạ dạng gì? Chuyện này có khó khăn gì? Lý Hàn Ý thì nói, liền muốn cởi ra mặt nạ của mình. Nàng một mực cần 710 ẩn thân phận, chỉ là một người hành vi yêu thích mà thôi, cũng không phải là có lòng giấu giếm mình thân phận cô gái. Bây giờ có thể trực tiếp đi qua bức họa nhận thức đến cái này cái gọi là Diệp Huyền rốt cuộc có bao nhiêu anh tuấn, nàng cũng hiểu được bất việc. Lại nói tiếp, Lý Hàn Ý thì bày đủ, ta là thật không biết có ích lợi gì. Đang chuẩn bị cởi ra mặt nạ, Lý Hàn Ý thì không khỏi mở ra. Nàng cũng chưa từng có muốn che giấu mình thân phận cô gái, cũng không có che giấu tung tích cần phải, lại cả ngày mang cái mặt nạ, lấy nam trang hiện người, lẽ nào chính là vì tại một ngày nào đó, bị cái kia Triệu Ngọc Chân một kiếm bổ ra mặt nạ, lộ ra bên trong tiên nữ hình dáng, sau đó kinh hồng vừa hiện, để cho hắn đối với nàng vừa gặp đã yêu. Còn là nói, Lý Hàn Y Lìa giống như ta, cũng ưa thích trang bức, nghĩ bình thường ẩn giấu khuôn mặt, các loại cần thời điểm, lại đem mặt lộ đi ra, khiếp sợ thế nhân. Lý Hàn Y Lìa, ta mới không có. Lý Hàn Y Lìa không khỏi cầm trong tay mặt nạ siết chặt, không cẩn thận cho bóp nát. Theo mặt nạ phá vỡ, Tư Không Thiên Lạc cũng nhìn thấy Lý Hàn Y Lìa dưới mặt nạ mặt tấm kia kinh hồng vừa hiện tiên tử hình dáng. Tư Không Thiên Lạc đều không khỏi xem ngây người. Nơi đây dù sao không phải là phía trước linh thứ cung, có nhiều như vậy mỹ nữ, rất nhiều mỹ nữ có đặc sắc, mỗi cái đều cùng tiên nữ giới đan một dạng, thế cho nên nàng không biết nên xem ai. Hiện tại, trước mắt nàng chỉ có Lý Hàn Y một người. Nàng tự nhiên cũng có thể chuyên tâm si nhìn Lý Hàn Y. Chương 413, ta Lý Hàn Y cũng không phải vùng đất bằng phẳng. Chương 413, ta Lý Hàn Y cũng không phải vùng đất bằng phẳng. Tư Không Thiên Lạc kinh ngạc nhìn Lý Hàn Y, không thể tin được trước mắt mình thấy. Nhị sư bá ngươi nguyên lai thực sự là nữ nhân. Không, ngươi nên là tiên nữ a. Nàng trong lúc vô tình đem người khác lời kịch nói ra. Ách Lý Hàn Y cũng không có nghĩ đến, chính mình cư nhiên đem chính mình bảy đủ đều cho bóp nát. Thật sự là này Diệp Huyền nói chuyện quá khinh người. Nhị sư bá, đây là Diệp Huyền bức họa, tất nhiên Lý Hàn Y đã để tự xem đến mặt của nàng, Tư Không Thiên Lạc cũng đúng hẹn, muốn đem Diệp Huyền bức họa lấy ra. Không cần. Lý Hàn Y lạnh rên một tiếng. Hừ, nam nhân này, thật đúng là cho là mình rất muốn nhìn đến hắn dáng dấp ra sao. Coi như muốn xem, mình cũng không cần nhìn chân dung của hắn, chờ ngày nào hắn tự nhiên sẽ xuất hiện ở trước mặt mình, đến lúc đó, chính mình nhất định phải trừng trị hắn một trận. Đừng xem Lý Hàn Y cái dạng này, nàng thế nhưng thật là hẹp hòi. Nói tới chỗ này, ta lại muốn phun tào một câu, Lý Hàn Y bóc người, hẳn là sẽ không rất tốt, mặc dù mặt của nàng quả thực rất đẹp. Tư Không Thiên Lạc cùng Lý Hàn Y đều không khỏi mở ra. Dù sao, có thể quanh năm lấy nam trang hiện người, hơn nữa để cho người ta nhìn không ra mình là thân con gái, cái kia, mèo. Nhất định là cúi đầu thấy cướp bối, có thể sẽ đói bụng đến hải tử loại hình ách. Tư Không Thiên Lạc ánh mắt không tự chủ hướng về Lý Hàn Y trên người rời qua, mà Lý Hàn Y không tự chủ cúi đầu. Lập tức, Lý Hàn Y thấy được chân của mình lưng, mà Tư Không Thiên Lạc thấy được bình thường không có gì lạ. Hỡ. Tư Không Thiên Lạc không tự chủ trong miệng phát ra dạng này một tiếng. Sau đó, Lý Hàn Y căm tức nhìn Tư Không Thiên Lạc. Ách, nhị sư bá ngài đừng nhìn ta a, không phải ta nói, là Diệp Huyền. Tư Không Thiên Lạc đội bã ngụy biện. Vừa rồi ngươi phát ra cái kia một tiếng, là có ý gì? Lý Hàn Y cả giận nói, ngươi nghĩ rằng ta thực sự như thế sang bằng sao? Ta bình thường muốn nam trang, tự nhiên muốn quân quyết lấy. Tin tưởng, nếu như Lý Hàn Y thì chính mình túi đầu nhìn lại, vậy khẳng định là vùng đất bằng phẳng, thấy cước bối á đều là nam trang, làm sao chênh lệch lớn như vậy chứ? Xem người ta Triệu Mẫn, nam kia giả bộ dáng vẻ, đều để ta nhịn không được muốn tán thưởng một câu, vị công tử này cơ ngực lớn vì sao như vậy phù khoa? Triệu Mẫn, chán ghét. Lúc này, đang tại Nga Mi Sơn cùng Chu Chỉ Nhược hai người ôm ngủ Triệu Mẫn không khỏi sắc mặt bỏ bừng, trong miệng lẩm bẩm nói ra, người ta còn không phải là vì gây nên sự chú ý của ngươi sao? Mẹo. Chu Chỉ Nhược nhìn Triệu Mẫn cái dạng này, không khỏi bật cười lên tiếng. Mỹ nhân, ngươi cười cái gì? Cái này gọi là bản lĩnh, ngươi hiểu hay không? Triệu Mẫn nhìn Chu Chỉ Nhược cái bộ dáng này, đối với nàng cười nói. Nàng cùng Chu Chỉ Nhược hai người nguyên bản quan hệ không phải rất tốt, nhưng Diệp Huyền lại ưa thích đem các nàng hai người xuống lại. Hai người này vì cộng đồng nên địch, rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể hợp thành một đôi hoan hỉ bằng ra. Có lúc hai người sẽ lẫn nhau chán ghét, có khi lại thông gia gặp nhau như tỉ muội, quan hệ không phải bình thường. Mà một bên Lý Hàn Y Lệ nhưng là sắc mặt càng rất lạnh. Lý Hàn Y Lệ, ngươi mới vùng đất bằng phẳng, phi, ta nói gì đây? Mới vừa ở trong nhật ký phun tào một cái câu, Lý Hàn Y Lệ liền không tự chủ bưng bít miệng mình, có chút kinh ngạc. Dù sao, chính mình cư nhiên vừa rồi như thế mất trí, nói một người nam nhân vùng đất bằng phẳng, thật sự là náo loạn chê cười. Ken, chúc mừng nhật ký phó bản người nắm giữ Lý Hàn Y Lệ, tinh chuẩn phun tào nội dung nhật ký, thu được tưởng thưởng đặc biệt, giả thể một đôi, đem này một đôi đội sau đó, giống như thật, từ đó về sau, bất kỳ cô gái nào đều rốt cuộc không cần lo lắng cho mình vùng đất bằng phẳng, bị người xem thường. Lý Hàn Y Lệ, ai muốn thứ này? Giờ khắc này, Lý Hàn Y không khỏi sắc mặt tái nhợt. Này nhật ký tưởng thưởng đều là thứ gì? Đồ chơi này nếu là cho nàng mà nói, sợ về sau tất cả mọi người sẽ hoài nghi, nàng là giả. Cho đến lúc này, nàng mới biết được, trước đó mục niệm từ rốt cuộc là tâm tình gì. Rõ ràng nàng cũng không cần thứ này, có thể nhật ký không nên khen thưởng thứ này, về sau tất cả mọi người sẽ hoài nghi nàng là giả. Đến lúc đó, trong sạch của nàng nhưng là không còn. Ách đột nhiên, Lý Hàn Y thấy Tư Không Thiên Lạc đang dùng ánh mắt cổ quái nhìn nàng. Ngươi có ý gì? Đối mặt Tư Không Thiên Lạc ánh mắt, Lý Hàn Y càng nổi giận hơn, ngươi cũng hiểu được, ta cần món đồ kia. Không không không, Tư Không Thiên Lạc liền đội vàng lắc đầu, chỉ là, đang khi nói chuyện, nàng lại dùng ánh mắt cổ quái nhìn Lý Hàn Y ở vùng đất bằng thẳng. Âm thầm nghĩ lấy, sẽ không phải, nhị sư bá bình thường lấy nam trang kỳ nhân nguyên nhân, là nàng Thái Bình, sợ bị người pha trò à. Xách xách. Nghĩ tới đây, Tư Không Thiên Lạc nhiều ít vẫn là có chút tự tin dương lên khóe môi. Nói như thế nào đây, mặc dù nàng cùng trước đó thấy những cái kia 2 cân 3 cân, thậm chí là 4 cân quái vật so với, kém xa. Nhưng, nàng cũng là một bình thường dáng nữ tử, không chỉ có thân hình thanh lệ hơn người, hơn nữa cũng đồng dạng có một chút vốn nhỏ tiền. Nói ít, lấy hiện tại niên kỷ, cũng là có hơn 1 cân á còn như nhị sư bá. Nàng sợ là 2 lượng cũng chưa có á bẹo. Nghĩ tới đây, Tư Không Thiên Lạc không khỏi bật cười lên tiếng. Lý Hàn Y thì không khỏi sắc mặt biến lạnh, giận không kèm được. Diệp Huyền, ngươi hủy ta danh dự, ta nhất định muốn để ngươi chờ coi. Hiện tại, Lý Hàn Y thì hối hận nhất đúng là chính mình trước đó phải lấy nam trang hiện người. Dù sao, coi như về sau nàng lấy nữ trang hiện người, đưa nàng chân chính bóc người biểu diễn ra, sợ cũng có rất nhiều sở hữu nhật ký nữ nhân sẽ đối với nàng quăng tới ánh mắt khinh bỉ á tại các nàng xem tới, nàng nhất định là dùng giả. Giống như là hiện tại Tư Không Thiên Lạc. Không được. Nghĩ tới đây, Lý Hàn Y thì ánh mắt hung tợn hướng về Tư Không Thiên Lạc xem ra. Sau đó, tiến lên một bước, một tay lấy Tư Không Thiên Lạc tay bắt lại, hướng về trên người mình nhấn tới. Tư Không Thiên Lạc mặt lập tức liền hồng. Cảm giác này, hình như không đúng. Tuyệt không như là 2 lượng không đến bộ dáng, nói như thế nào, cũng là có hơn 1 cân. nhị sư bá, ngươi này là làm cái gì? Nàng đối với Lý Hàn Y liền hỏi. Ngươi nhanh tại bình luận trong vùng chứng minh thanh danh của ta, để cho mọi người biết ta không phải giả. Làm thành một cái nữ nhân, việc có thể nhịn, nhưng loại chuyện như vậy bị người hoài nghi, nàng làm sao có thể nhẫn? Nhất là này sở hữu nhật ký, còn tất cả đều là chút xinh đẹp nữ nhân. Nếu để cho mọi người đối với nàng tạo thành cố định nhận thức mà nói, về sau nàng đi tới chỗ nào đều sẽ thật mất mặt. Làm thành một cái ưa thích trang bức nữ nhân, Lý Hàn Y tuyệt không cho phép mình bị người dạng này hiểu lầm. Ách Tư Không Thiên Lạc thần sắc cổ quái nói ra, nhị sư bá, nói đến, ngươi khả năng không tin, ta không phát ra được đi, này nhật ký bình luận khu không phải dùng để nói chuyện trời đất địa phương, có chút nội dung, không phải ngươi nghĩ phát là có thể phát ra ngoài, sẽ bị khảo hạch, ngươi biết à? Ách Lý Hàn Y thì trợn tròn mắt. Lẽ nào, nàng còn phải đi tìm Diệp Huyền tên hôn đảng kia chứng minh trong sạch của nàng không thành nghi ngờ. Chương 414, Hoàng Dung thêm mục niệm tử, xá điêu song mỹ. Chương 414, Hoàng Dung thêm mục niệm tử, xá điêu song mỹ. Bất quá, dĩ nhiên, coi như Lý Hàn Y thì thực sự rất nhỏ, ta sẽ không để ý dù sao, nho nhỏ cũng rất khả ái. Lý Hàn Y thì... Giờ khắc này, Lý Hàn Y thì suýt chút nữa cắn chặt hàm răng của mình, xương ngón tay tiết đều bóp vang lên kẹt kẹt. Này Diệp Huyền, chính mình tuyệt không tha cho hắn. Tính toán một chút, trước không nói, nay muộn nhưng là cùng Dung Nhi còn có niệm từ động phòng hoa chúc đêm, xuân tiêu nhất khắc thiên kim đầu, Dung Nhi cùng niệm từ sợ là đã sớm đợi không nổi A Hoàng Dung, ta mới không có chờ không kịp rồi, Sú Huyền ca ca, nếu không phải là ngươi một bộ cấp sát bộ dáng, ta còn muốn đợi lát nữa mấy năm. Mục niệm từ, ta lại nói tiếp cũng là tốt cười. Hoàng Dung mặc dù cùng Diệp Huyền lâu như vậy, nhưng trên thực tế, trong lòng nàng còn có chút sợ. Nhưng Mục niệm từ cùng Diệp Huyền mặc dù chỉ thấy mặt không đến một ngày, có thể nàng là tỷ võ chiêu thân, tại chọn rể sau khi hoàn thành, nàng cũng đã là Diệp Huyền thế tử. Chỉ là còn chưa hoàn thành hôn lễ mà thôi. Cho nên, nàng đối với loại chuyện như vậy, trong lòng kỳ thực cũng không có sợ. Thậm chí, nàng bao nhiêu còn có chút chờ mong. Dù sao, một cái mục đích là vì thành thân, một cái vì nói yêu thương, cảm tình tốc độ phát triển, tự nhiên là không giống nhau. Trên khách sạn phòng, bố trí được so với bình thường gian phòng tự nhiên muốn tinh xảo rất nhiều, trong này mặc kệ là không gian vẫn là nhà 507 bảy đủ, nếu so với một dạng gian nhỏ muốn xa hoa nhiều lắm. Lúc này, Hoàng Dung cùng Mục Niệm Từ đều ngồi ở nơi đó, hai nàng sắc mặt đỏ bừng. Tại dưới ánh đến, hai nàng cái kia tuyệt đẹp trên dung nhan đều mang một phần sắc màu ấm. Mục Niệm Từ quần áo tương đối đơn giản, là 10 phần tầm thường giang hồ nữ tử trang phục, cho nên nàng mặc dù tướng mạo cũng không kém Hoàng Dung quá nhiều, nhưng là Hoàng Dung mặc trên người nhưng là vô cùng xinh đẹp cổ phong quần dài, đây chính là Diệp Huyền căn cứ trước hắn thấy qua những cái kia huyền huyễn hoạt hình bên trong bọn nữ tử quần áo, đặc biệt vì Hoàng Dung thiết kế ra. Loại này bích áo lót ở giữa, có thể thấy được cái yếm quần áo kiểu dáng, ở cái thế giới này đại gia khuê tú bên trong cũng rất phổ biến, không coi là cái gì bại lộ, cũng có vẻ thập phần gợi cảm. Thậm chí rất nhiều môn phái võ lâm môn chủ phu nhân cũng đồng dạng ăn mặc loẹt loẹt, có vài người thậm chí mặc tương tự với quấn ngực quần dài, làn váy còn mở rất lớn xiên, hết sức cô gái dáng người lên dáng. Nhưng những nữ nhân kia đại khái đều là so ra kém hiện tại Hoàng Dung. Tiểu Dung Nhi cùng nữ nhân khác không giống nhau, nàng không chỉ có người tuổi trẻ, hơn nữa vóc người cũng không kém chút nào tại rất nhiều so với nàng niên kỷ thành thục người, coi như là Mục Niệm Từ ở trước mặt nàng đều có vẻ hơi nhàm chán. Hơn nữa như bây giờ khác biệt quần áo so với, càng lộ ra nàng gợi cảm động lòng người. Một cái tính trẻ con vị thoát thiếu nữ, lại làm cho một loại thành thục nữ tử mới có gợi cảm giác. Nếu như người khác, sợ là sớm hận không thể đưa nàng bắt lại á, còn như Diệp Huyền sao, hắn đương nhiên cũng muốn. Cũng may, nữ nhân của hắn cũng không ít, giống như Tiểu Dung Nhi như vậy tuyệt sắc, hắn hiện tại ngược lại cũng không cần sốt ruột. Hắn chỉ là ngồi một bên, thưởng thức Hoàng Dung đẹp, thỉnh thoảng lại hướng về Mục Niệm Từ xem một chút, trong lòng nghĩ, chờ về sau, cũng phải cấp Mục Niệm Từ thu được một bộ quần áo đẹp đẽ mới được. Này tiên nữ giống như tiểu mỹ nhân, lại ăn mặc như vậy đơn giản, thật sự là làm người ta đáng tiếc. Hai vị nữ tử, về sau chúng ta cũng là người một nhà, tới, để cho chúng ta uống cái ly này rượu hợp cần a. Đang khi nói chuyện, Diệp Huyền đã tại trên bàn rót hai ly rượu, đưa cho các nàng. Huyền ca ca. Hoàng Dung tiếp nhận chén rượu kia, sắc mặt đỏ bừng nói ra, ngươi về sau có thể được một mực đối với Dung Nhi tốt, nếu không, Dung Nhi liền không để ý tới ngươi. Ha 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 ha. Nghe được Hoàng Dung mà nói, Diệp Huyền không khỏi cười to đi ra. Ngươi cười cái gì? Hoàng Dung hồng nghiêm mặt hỏi. Ta cười Dung Nhi thật cờ. Diệp Huyền nói ra, ta như đối với ngươi không tốt, vậy ngươi liền không để ý tới ta, chẳng phải là vô cớ làm lợi ta sao? Nếu ta là ngươi, ta nhất định sẽ mỗi ngày gián thích người, để cho hắn không phân thân ra được đi tìm nữ nhân khác, như hắn vẫn tính chết mà nói, cái kia sẽ giết hắn, đào mắt của hắn, chém tay hắn, để cho hắn không thể lại đối với ngươi không tốt. Ách, ta mới không nỡ đâu. Hoàng Dung liền vội vàng lắc đầu. Đùa thôi, nàng làm sao có thể chịu giết Diệp Huyền, còn đào mắt của hắn, chém hắn tay. Mới không cần. Phu quân. Vậy ta đâu? Mục Niệm Từ gặp Diệp Huyền cùng Hoàng Dung hai người nói chuyện, nàng nhịn không được cước ao, đối với Diệp Huyền hỏi. Mặc dù nàng cùng Diệp Huyền ở giữa chỉ là mới gặp gỡ, trong tình cảm còn không có, quan hệ cũng đã đến. Nàng cũng không muốn, về sau bị Diệp Huyền cô phụ. Giống như là Diệp Huyền nói như vậy, nàng mệnh trung chú định gặp được một cái bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa Dương Khang mà nói, như thế vận mệnh, nàng tự nhiên sẽ không muốn tiếp thu. Nhưng nếu Diệp Huyền đối với nàng không tốt, nàng thì như thế nào có thể tiếp thu được? Nàng làm thành một cô gái, tự nhiên là rất trung thành, nhưng nàng cũng không muốn cả đời cơ khổ a ngươi cũng gọi ta phu quân, ta làm thế nào có thể đối với ngươi không tốt? Diệp Huyền tự tay đem Mục Niệm Từ tay nắm lại, đối với nàng cười nói, yên tâm đi. Kỳ thực, so với Hoàng Dung, Mục Niệm Từ thật là một cái kẻ rất đáng thương, nàng từ nhỏ đã phụ mẫu đều mất, sau khi lớn lên, nàng bị Dương Thiết Tâm an bài tỷ võ chiêu thần, nàng cũng rất nhận bệnh, đối với mình chồng tương lai, nàng cũng không có định ra cái gì chân chính yêu cầu cao, nàng chỉ là muốn một cái có thể đánh thắng nam nhân của nàng, một bộ dạng có thể chiếu cố nam nhân của nàng. Đáng tiếc, thiên ý trêu người, thượng tiên lại cho nàng an bài dạng này một phần nghiệp duyên, nếu không có Hoàn Nhan Khang đang so võ chọn rể lúc đánh thắng nàng, nàng chỉ là tùy tiện bại bởi một cái người giang hồ, tương lai của nàng cũng sẽ không như thế thê thảm. Con cái nhà ai, từ lúc vừa ra đời, cũng sẽ bị đặt tên là qua đây. Dương Quá, nhiều buồn cười một cái tên, Quách Tĩnh tại thay Dương Quá lấy cái tên này thời điểm, chỉ muốn, về sau hải tử này sẽ không lại với hắn phụ thân, cả đời tất cả đều là sai lầm, muốn cải chính phụ thân hắn lúc còn sống tất cả sai lầm. Có thể, một cái hải tử vô tội, hắn sinh ra đến thế gian này, lại có cái gì sai lầm? Hắn Quách Tĩnh nữ nhi Quách Phủ, nếu như không cẩn thận đầu đến Mục Niệm Từ trong bụng, cũng không phải gọi Dương Quá. Mà khi đó Mục Niệm Từ lại chỉ có thể lòng mang lấy cảm kích, tiếp thu con của mình gọi tên này, sau đó, vì nuôi lớn một đứa bé, cả đời cơ khổ không chỗ nương tựa, cuối cùng mệt nhọc mà chết, chỉ để lại còn không có lớn lên hài tử, một người gian nan cầu sinh. Nàng vốn là một cái tư thế hiên ngang giang hồ nữ tử A Quách Phủ, ách, tiến lành, nói ta làm gì? Tiểu Long Nữ, Dương Quá. Tên này, làm sao cảm giác, dường như khá quen kia mà. Lý Mạc Sầu, đây không phải là bị Quách Phủ chém tay cái kia sao? Mục Niệm Từ, ách, nguyên lai, đây chính là ta nguyên bản vận mệnh sao? Giờ khắc này, Mục Niệm Từ trong mắt không khỏi mang theo một phần hoảng sợ. Chính mình nguyên bản vận mệnh, cư nhiên như thế thê thảm. Con của mình bị người lấy tên gọi Dương Quá, chính mình thậm chí đều chỉ có thể mang lòng cảm kích. Hơn nữa, chính mình sẽ cả đời cơ khổ không chỗ nương tựa, cuối cùng mệt nhọc mà chết. Dĩ nhiên, ở cái thế giới này, Mục Niệm Từ gặp được ta, nàng tự nhiên sẽ không theo xạ điều cố sự vận mệnh, lại đối mặt cái kia nguyên bản số mạng, ta Diệp Huyền, không nói khác, tại người phẩm phương diện, đó là hoàn toàn không có chọn. Chúng nữ, phúc. Chỉ ngươi, còn nhân phẩm. Ngươi cũng liền tại đối với mỹ nữ thời điểm có nhân phẩm. Nhưng Mục Niệm Từ lúc này lại trong mắt mang theo cảm động nhìn Diệp Huyền. Nếu không có Diệp Huyền, nàng đã rơi vào như thế vận mệnh bên trong, Diệp Huyền nhân phẩm của tự nhiên là không thể chê. Đối với điểm này, Mục Niệm Từ tin tưởng không nghi ngờ. Còn như nam nhân tham hoa háo sắc điểm ấy là một phụ nữ đều không thích, nhưng không thích không có nghĩa là không thể tiếp thu. Từ từ quen thì tốt rồi sao? Chương 415 nóng bỏng quyết phủ khả ái quách tương. Chương 415 nóng bỏng quyết phủ khả ái quách tương. Ta đã nói với ngươi, hôm qua buổi tối chúng ta trong tiệm này tới một vị công tử. Hắn lập tức liền dẫn theo hai cái cô nương trẻ tuổi, cái kia hai cái cô nương trẻ tuổi gọi là một cái đẹp đến nha, cùng tiên nữ. Thực sự a, một người mang hai cái cô nương, đây là nhà ai công tử, như thế có bản lĩnh. Ngươi sợ là chưa thấy qua cái gì mỹ nữ à? Chúng ta này tương dương thành bên trong, muốn nói chân chính mỹ nữ, cái kia còn phải là Quách gia hai vị tiểu thư a. Hắc, ngươi thật đúng là đừng nói, hai vị cô nương này tuyệt không so với kia Quách gia hai vị tiểu thư kém. Thực sự a, không thể nào, thật có loại chuyện như vậy, thật là làm cho người ta hâm mộ a. Chỉ ngươi cũng xứng ước ao người ta. Cũng không suy nghĩ một chút, đám công tử gia này, người nào không phải võ công cao cường, mỗi cái cùng thần tiên cao lai cao khứ, bọn hắn có như vậy diễm phúc, là bọn hắn bản lĩnh, người có thể coi trọng cái kia tiên nữ giống như thiên hạ liếc mắt, đều là ngươi vinh hạnh. Ta liền ước ao một chút làm sao vậy? Một buổi sáng sớm, dưới khách sạn mặt trong đại sảnh, mà bắt đầu người đến người đi. Trong khoảng thời gian này, Quách đại hiệp đang chuẩn bị tại Lục gia trang tổ chức anh hùng đại hội, này nam thống các đại môn phái, các lộ anh hùng đều rối rít chạy tới, muốn gặp nhân thức một chút trận này thịnh hội. Cũng đang bởi vì như thế, khách sạn này bên trong mới có nhiều khách như vậy. Ngày hôm qua coi như Diệp Huyền bọn hắn tới sớm, nếu như trở lại muộn một ít, bọn hắn sợ là một gian phòng cũng không tìm tới. Đúng lúc này, bên ngoài khách sạn, chậm rãi đi tới hai đạo nữ tử thân ảnh. Đây là một đỏ một vàng hai vị nữ tử. Hồng Y Liễu nữ tử, thân hình nô cao trọn vài phần, tóc dài đen nhánh, đi một đóa tử bạch đối hoa, ở sau lưng nàng rối tung mở ra, lưu hải đắp lên cái chán, hai mắt thật to, con mắt tinh lượng, hai gò má cực kỳ tuấn tú, nho nhỏ mũi quỳnh, anh đào củ hễ mẻ khỏe môi mang theo một phần cao ngạo. Y phục của nàng là cái loại này tương tự với đai đeo hình cổ thức quần dài. Trên cổ một vòng hồng sắc hạt mang, phía trên hệ hai cây chuỗi hạt châu phía dưới, thật chặt hệ hồng sắc quấn ngực váy đỏ, vai ngọc hết đường, trên cánh tay bộ hồng sắc nữ tử bao cổ tay, mặc dù nàng so với bên người Hoàng Y Liễu nữ tử, tiền vốn hơi nhỏ, lại cũng chỉ là túi đầu có thể thấy mũi chân trình độ, trong lúc hành động, cũng là hết sức xinh đẹp động nhân. Váy đỏ phía dưới là trắng non da thịt, xuống dưới nữa, mới là một đôi nữ tử hùng dày. Nàng xem ra, chính là một vị vô cùng tay nữ tử. Mà cái kia Hoàng Y Liễu nữ tử, ăn mặc so với Hồng Y Liễu nữ tử bảo thủ một ít, màu vàng quần dài quần áo trên thân hầu như không có lộ ra cái gì thì tới, thậm chí còn bọc một tầng khả ái áo khoác tiểu áo, nhưng này mánh khỏe bó buộc hồng, lại có vẻ thân hình vô cùng thức tha. Nàng không chỉ so với Hồng Y Liễu nữ tử tiền vốn càng nhiều, hơn nữa thắt lưng cũng càng mánh khỏe, đường cong là lướt hông ở giữa, tinh xảo đai lưng phía dưới, hệ chính là quần áo phân quần, chỉ ở làn váy xẻ tạ ở giữa, đi đường lúc cái tiết như ngọc chân nhỏ sẽ lúc lộ ra. Nàng vốn là một cái vô cùng ana nữ tử, nhưng là rồi lại dài một dài trứng yêu hoa khuôn mặt, lại đem đầu tóc ghim thành song đuôi ngựa tản ra tại hai bên, để cho người ta nhìn liền nhịn không được sinh lòng chịu mến. Hoa. Đang tại bên trong khách sạn rất nhiều ăn điểm tâm võ lâm nhân sĩ, nhìn trước mắt đột nhiên này xuất hiện một đôi nữ tử, đều không khỏi kinh hô thành tiếng. thậm chí có chút thanh niên nam tử cũng không dám nhìn các nàng, từng cái trốn một bên, hồng cả mặt. Hai cái này tiên nữ giống như tiểu mỹ nhân, đối với những thứ này còn chưa làm sao gặp qua mỹ nhân sơ xuất giang hồ thanh thiếu niên nhóm mà nói, thật sự là vô cùng mỹ lệ. Còn như một ít người từng trải, cũng là nhịn không được nhìn nhiều các nàng vài lần, lúc này mới đem ánh mắt thu hồi đi. Dù sao, bất kể là ai, nhìn chằm chằm một cô nương xem, đều sẽ không lễ phép. Hai vị cô nương này là ai a? Thật xinh đẹp a. Có người nhỏ giọng cùng người bên cạnh hỏi. Các nàng chính là chúng ta Tương Dương thành Quách gia hai vị tiểu thư a. Nguyên lai Quách đại hiệp nhà hai vị tiểu thư, cư nhiên xinh đẹp như vậy à, cùng tiên nữ giống như. Cái kia nếu không đâu? Nếu không có như vậy xinh đẹp, há xứng đôi Quách đại hiệp nữ nhi danh tiếng. Nói đi nói lại thì, không biết hai vị này tựa thiên tiên Quách tiểu thư, cuối cùng sẽ tiêu rơi nhà ai đâu. Ngược lại không thể nào là ngươi ta là được rồi. Quả thực, đối với đại bộ phận người giang hồ mà nói, hai vị này Quách gia tiểu thư là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại. Dù sao, các nàng không chỉ có chính mình rất xinh đẹp, hơn nữa còn là đại hiệp Quách tính nữ nhi, như thế nào người bình thường có thể nghĩ lung tung. Phú muội, phú muội. Đúng lúc này, lại nghe thấy nhà trọ ở ngoài đột nhiên truyền đến hai trận tiếng ồn ào, sau đó, hai cái hình thể so với tráng nam tử từ bên ngoài khách sạn vào, bọn hắn trực tiếp đuổi tới cái kia hồng y lìa bên người đàn bà, đối với nàng vẻ mặt lấy lòng. Phú muội, ngươi đi ra ăn cơm, cũng không gọi chúng ta một tiếng a. Đúng vậy a, phú muội, hôm nay ngươi muốn ăn cái gì? Ta mời khách. Ai cho ngươi mời khách, nên ta tới mời. Hai nam tử còn không có cùng Quách phủ nói lên một câu nói đâu, chính bọn nó ngược lại tranh lên. Béo nhìn bọn hắn cái dạng này, một bên Quách Tương ngược lại là nhịn không được bật cười. Võ gia hai vị ca ca, tỷ tỷ của ta nàng lại không thích các ngươi dạng này cả ngày quấn quýt lấy nàng làm cái gì? Nàng trực tiếp đối với hai người này hỏi. Ngươi này nha đầu, biết cái gì? Nghe được Quách Tương lại còn nói Quách phủ không thích bọn hắn, này Vũ gia huynh đệ đều không khỏi lập tức tức giận đến sắc mặt trướng hồng. Phu muội chỉ là trong lúc nhất thời, không biết chọn chúng ta người nào mà thôi. Hai người này cũng thật là một đồ vô dụng. Quách phủ nhìn bọn hắn, nhịn không được cho một cái liếc mắt. Nếu là lúc trước, nàng có thể thật đúng là không biết nên làm sao chọn hai người này. Dù sao nàng là phận nữ tử, sớm muộn là phải ra khỏi gả, hai người này đã coi như là nàng bình thường có thể tiếp xúc được ưu tú nhất nam tử. Đừng xem đại tiểu võ võ công người ngu ngốc, người cũng ngu như lợn, thành sự không có, bại sự có dư, có thể trên thực tế, bài trừ chỉ số quy nhân tố, bọn hắn đúng là giang hồ thanh niên bên trong, đã coi như là không kém. Đây cũng là Quách phủ mặc dù cũng không thích bọn hắn, cũng sắp bọn hắn cân nhắc tới nguyên nhân. Thế nhưng, từ cầm nhật ký sau đó, biết được thế gian này còn có Diệp Huyền như thế nam tử, Quách phủ như vậy tâm cao khí ngạo người, như thế nào khả năng còn biết xem được với hai cái này đồ ngu. Cho nên, không biết từ đâu thiên lên, Quách phủ cũng đã đối với hai người này hoàn toàn không cho bất luận cái gì sắc mặt tốt. Buồn cười là, hai người này cư nhiên cho rằng là Quách phủ không biết nên chọn bọn hắn người nào. Mắt thấy này Vũ gia huynh đệ như là hai cái kẻ ngu si tại Quách phủ bên người tranh giành tình nhân bộ dáng, mà Quách phủ này trang phục cay thiếu nữ lại nhìn cũng không nhìn các nàng liếc mắt, chung quanh võ lâm nhân sĩ đều không khỏi lắc đầu. Này Vũ gia huynh đệ, quả thực cùng như heo. Nào có trước mặt nhiều người như vậy nói loại nói này. Chẳng lẽ, bọn hắn chính là Quách đại hiệp đồ đệ? Xem này Vũ gia huynh đệ người ngu ngốc dáng vẻ, ngay cả đi ngang qua cầu cũng không nhịn được lắc đầu. Thua thiệt. Chương 416, tứ nữ mới gặp gỡ, đẹp lật toàn trường. Chương 416, tứ nữ mới gặp gỡ, đẹp lật toàn trường. Ta nói hai người các ngươi, có thể hay không đừng cả ngày quấn quýt lấy ta. Quách phù nhìn trước mắt đại tiểu võ, đối với bọn hắn nói ra, cha ta cả ngày sự vụ bận rộn, các ngươi nếu là hắn đệ tử, nên lao kỳ tâm, khổ kỳ lực, mỗi ngày quấn quýt lấy ta làm cái gì? Ách này, nhưng là nghe được Quách phù mà nói, đại tiểu võ một hồi lúng túng. Nếu là không có Quách phù mà nói, bọn hắn có thể thật đúng là sẽ ngoan ngoãn đi giúp Quách Tĩnh làm việc. Nhưng vấn đề là, có Quách phù tại a muốn cái kia Trương Vô Kỵ, tốt biết bao một người a, tại gặp gỡ Chu Cửu Chân thời điểm, mối tình đầu máu sông lên đầu tới, không phải cũng là cả người trở nên cùng một nao tản, cả ngày quấn quýt lấy con gái người ta đánh hắn một cái tát, hắn đều có thể muốn trở thành là tình, mang hắn một câu, hắn cũng có thể muốn trở thành là yêu, như con gái người ta lấy mạng của hắn, hắn không phải cũng là cảm thấy đời này đáng giá. Nhất là, nhìn chằm chằm Quách phủ còn không ngừng là bọn hắn chính mình, còn có bọn hắn huynh đệ. Bọn họ đây có thể nhịn. Hai người bọn họ, là một cái cũng không muốn làm cho đối phương đoạt ở phía trước chính mình. Ngẫm lại, bọn hắn thật vất vả đi giúp Quách Tĩnh làm một sự tình, quay đầu lại thấy một cái khác đã đem Quách phủ cho đổi tới tay, phải làm sao mới ở đây. Chính vì vậy, hai người bọn họ một khi đồng thời xuất hiện ở Quách phủ trước mặt, tất nhiên sẽ so với ban đầu còn muốn người ngu ngốc gấp mấy lần. Cho nên, hai người bọn họ mặc dù lúng túng, cũng không có nghe Quách phủ ý tứ. Quách phủ bất đắc dĩ thở dài một hơi, hướng về muội muội mình nhìn thoáng qua. Thực sự là kỳ quái, muội muội mình lớn lên cũng không so với chính mình kém, làm sao không thấy bọn hắn quấn quýt lấy muội muội mình, lẽ nào, thực sự chính là khả ái tại gợi cảm trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Tại một phen chơi đùa sau đó, bốn người ngồi ở đại sảnh gian phòng riêng, chờ đấy mang thức ăn lên. Đúng lúc này, lại nghe trong đại sảnh lại truyền tới một tràng tốt lên. Tựa hồ tất cả mọi người đưa mắt hướng về kia lầu 2 nhìn sang. Bốn người cũng theo đưa mắt hướng về lầu 2 nhìn sang. Đã thấy trên lầu 2, chậm rãi đi xuống một nam hai nữ. Gian phòng này nhà trọ, chính là Tương Dương thành bên trong có tên nhà trọ, bên trong bố cục đều hết sức đại khí, khách sạn thang lầu, coi như là đồng thời đi ba, bốn người cũng không xuống lại. Nam tử này đi ở phía trước, cái kia hai nàng đi theo phía sau hắn. Xem thân vị như vậy thân cận, nổi bật ba người không phải bình thường kết bạn người đồng hành. Một nam mang theo hai nữ, cái này ở trong chốn giang hồ, kỳ thực cũng không hiếm thấy. Những cái kia có quyền thế nam nhân đi trên đường, hơn phân nửa cũng là tay trái ôm, tay phải ôm, mà bên cạnh bọn họ nữ tử cũng hơn nửa là trang phục xinh đẹp, một thân tục khí. Nhưng là trước mắt này ba người lại không giống nhau. Nam tử kia vừa ra sân, liền chấn kinh rồi bốn phương, làm cho giữa sân vô cùng an tĩnh, làm cho thiên hạ này tuấn kiệt thanh niên, tựa hồ cũng mất nhan sắc. Ở trước mặt hắn, bình thường tựa như là trên đất bụi bằng một dạng không đáng chú ý, mà ở nam tử kia bên người nữ tử cũng là đẹp đến cực hạn. Cái kia hồng y liền nữ tử vốn đã là như thiên tiên nhân nhi, có thể cái kia bích y liền nữ tử càng là ở tại phía trên, đẹp đến tựa hồ tại phát quang mở dạng. Các nàng hai người cũng không phàm tục nữ tử, tại trên người các nàng nhìn không thấy những cái kia cô gái tầm thường hai nữ cùng chung một chồng tục khí, ngược lại để cho người ta nhìn nhịn không được sinh lòng ngưỡng mộ cảm giác. Tựa hồ các nàng chính là cái kia cao cao tại thượng tiên nữ, không xứng để cho phàm nhân chạm đến. Tuyệt hơn chính là các nàng lúc này cái kia một bộ mắt hạnh hàm xuân, không tự chủ hơi đỏ mặt, ánh mắt khi thì như tơ giống như hướng về nam tử bên người đầu đi lúc dáng vẻ, đúng như cái kia thế gian cực mỹ đóa hoa, vừa vặn nở rộ trong nháy mắt đó, thủy đợi mới mưa. Là hắn nhìn Na Lâu thượng xuống tới ba người, Quách Phủ cùng Quách Tương đều không khỏi xem lên người. Chỉ là ánh mắt của các nàng, nhưng là chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đối với Diệp Huyền bên người Hoàng Dung cùng Mục Niệm Tử cũng không có nhìn nhiều. Lập tức hai tỷ muội trên mặt cũng theo hiện lên hường hà. Dù sao trước đó các nàng nhưng cũng là nghe xong đã lâu góc nhà làm trò. Diệp Huyền cùng Hoàng Dung còn có Mục Niệm Tử ở giữa chuyện đã xảy ra, các nàng làm sao không rõ ràng? Ách Vũ gia huynh đệ đồng dạng nhìn phía trên xuống ba người, xem lên người mắt. Nhất là khi bọn hắn thấy cái kia Hoàng Dung thời điểm, thế gian này làm sao có thể có một cái cô nương lớn lên cùng Quách Phủ còn có Quách Tương như thế tương tự? Thì dường như nàng có 5 phần giống như Quách Phủ, lại có 5 phần giống như Quách Tương. Thậm chí nàng so với Quách Phủ xinh đẹp hơn. Đúng vậy, Vũ gia huynh đệ lần đầu tiên cảm giác có người so với Quách Phủ xinh đẹp. Cô gái này rốt cuộc là ai? Nhưng sau một khắc, bọn hắn liền phản ứng lại. Hai người mình chỗ truy đuổi phù muội, vào thời khắc này lại bị hai cô gái này cho đoạt danh tiếng. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là hai người mình đuổi phù muội lâu như vậy, đều không cho nàng một cái sắc mặt tốt, càng chưa nói khiên cái tay gì. Nhưng là nam tử này khét ngược, một người mang theo hai cái này tuyệt mỹ nữ tử, nhìn các nàng dáng vẻ của hai người, mắt hạnh như xuân, mỹ sắc như thơ, sợ là cùng nam tử này đã sớm có phu thê sự tình. Cái này khiến hai người bọn họ tiểu hòa tử làm sao có thể chịu được nổi? Đơn giản là ước ao đấu kỵ đến bạo được rồi không? Cho nên bọn hắn nhịn không được nhỏ giọng chua một câu, một nam hai nữ, một chỗ từ trên lầu đi xuống, chuẩn không có chuyện tốt. Nam tử này như vậy hoa tâm, thật sự là mất tích chúng ta khuôn mặt nam nhân. Lập tức đại võ lại đối với Quách Phủ nói ra, phủ muội, ngươi yên tâm, ta về sau tuyệt đối sẽ đối với ngươi toàn tâm toàn ý, sẽ không giống người như thế. Phủ muội, ta cũng giống vậy. Tiểu võ gặp đại võ tại xung xoe, cũng liền vội vàng đối với Quách Phủ nói ra. Nhưng mà đang tại hai người trong lúc nói chuyện, đã thấy Diệp Huyền đã mang theo Hoàng Dung cùng Mục Niệm từ hướng về sang bên này đi qua. Đại tiểu võ không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nam tử này tới làm cái gì? Đúng rồi, hắn nhất định là xem chính mình phụ muội xinh đẹp, muốn tới đây đến gần. Loại nam nhân này, tay trái ôm, tay phải ôm còn chưa tính, hơn nữa còn ăn trong chén, nhìn trong nồi, khẳng định sẽ làm loại chuyện như vậy. Bất quá, lập tức bọn hắn không khỏi cười lạnh một tiếng. Bọn hắn đuổi phụ muội lâu như vậy, phụ muội cũng không có đã cho bọn hắn sắc mặt tốt, nam nhân này bên người còn mang theo hai nữ nhân đâu, lại dám tới trêu chọc bọn hắn phụ muội. Xem bọn hắn phụ muội có cho hay không hắn sắc mặt tốt liền xong chuyện. Ngẫm lại, người nam nhân này tự cho là dài một tờ mặt đẹp trai đã nghĩ tới thông đồng nhà mình phụ muội, vấp phải chắc trở sau đó dáng vẻ lúng túng, cũng thật có ý tứ. Lập tức, bọn hắn đều không hẹn mà cùng dùng mang theo một phần ngoạn vị nhi ánh mắt hướng về Diệp Huyền nơi đây nhìn lại. Hai vị cô nương. Diệp Huyền nhìn Quách Phủ cùng Quách Tương, đối với các nàng cười nói, 27 lần đầu gặp mặt, lễ độ. Ân, lần đầu gặp mặt, đại ca ca ngươi tốt ta. Quách Tương nhìn Diệp Huyền, trong mắt đều nhanh toát ra tinh tinh. Đại tiểu võ. Hừ, Quách Tương tiểu nha đầu này, từ nhỏ tại Đào Hoa đảo lớn lên, không thông thế sự, nhất định là bị người đàn ông này khuôn mặt hấp dẫn, cho nên nói tiểu nha đầu không hiểu chuyện, hay là chúng ta phủ muội tốt. Gặp Quách Tương đã vẻ mặt vẻ si mê nhìn Diệp Huyền, đại tiểu võ đang khiếp sợ phía dưới, trong lòng lại nghĩ như vậy. Sau đó, khi bọn hắn nhìn về phía Quách Phủ thời điểm, vẫn không khỏi được ngây dại. Chỉ thấy Quách Phủ ngay mặt nhỏ bé hồng, ánh mắt nhìn Diệp Huyền, thập phần hoảng loạn. Đừng nói là mặt, chính là lỗ tai cùng cái cổ đều đỏ một mảnh. Ngươi khuôn mặt hồng cái phao phao trả a. Đại tiểu võ cũng không nhịn được ở trong lòng phun tào đi ra. Chương 417, Quách Phủ, ngươi liền nhớ kỹ muốn đánh nhau ta ba bữa ăn đúng không? Chương 417, Quách Phủ, ngươi liền nhớ kỹ muốn đánh nhau ta ba bữa ăn đúng không? Tỷ tỷ. Quách Tương lấy tay nhẹ nhàng nãng một cái dưới Quách Phủ, nhắc nhở nàng, giả bộ giống như điểm. Nhưng là, Quách Phủ cổ này bao, nơi nào sẽ giả trang a? Nàng khi nhìn đến Diệp Huyền sau đó, cả người cũng đã không cầm được tim đập rộn lên, căn bản không cần giả trang. Nàng mặt đỏ tới mang thai rời đi ánh mắt, không dám cùng Diệp Huyền đối với nhìn kỹ. Vừa khẩn trương, vừa sợ, lại kích động. Nguyên lai, đây chính là hắn bản nhân dáng vẻ a. Nàng nhịn không được hướng về Diệp Huyền nhìn thoáng qua, lại liếc mắt. Ách nhìn một màn này, đại tiểu võ đều có chút không kèm được. Không phải, phù muội, ngươi như vậy thật sự rất tốt sao? Ngươi như vậy sẽ có vẻ chúng ta liều mạng như vậy đuổi theo ngươi, ngươi lại đối với chúng ta chẳng thèm ngó tới sự tình rất mất mặt ra biểu tỷ, biểu muội, trùng hợp như vậy à, ở chỗ này gặp. Đúng lúc này, Hoàng Dung lại rốt cục lộ ra mỉm cười, đối với Quách Phủ còn có Quách Tương chào hỏi. Kỳ thực, trước đó nàng cũng cảm giác được, có một số việc rất không đúng. Quách Tương rõ ràng từ nhỏ là ở Đào Hoa Đảo lớn lên, nhưng là nàng lại đối với Quách Tương không có quá nhiều ký ức. Hiện tại xem ra, rõ ràng là bởi vì nàng cùng Quách Tương thuộc về khác biệt thế giới người, tại hai thế giới dung hợp sau đó sinh ra kỳ quái quan hệ a Hoàng Dung biểu tỷ. Quách Tương cũng giang hai cánh tay, hướng về Hoàng Dung ôm lấy, tỷ muội hai người nhìn quan hệ tốt giống như thực sự rất tốt dáng vẻ. Nhưng, không sáu trên thực tế, các nàng thẳng đến gặp mặt giờ khắc này, mới đột nhiên phát hiện, rõ ràng hai người bọn họ khi còn bé đều là tại Đào Hoa Đảo lớn lên, thế nhưng, tuy nhiên cũng mỗi người không có quá nhiều thuộc về đối phương ký ức. Cảm giác này thực sự rất kỳ quái. Dung muội muội, ngươi biết các nàng? Mục Niệm từ lúc này cũng từ phía trước loại kia xấu hổ bên trong phục hồi tinh thần lại, ánh mắt hướng về trước mắt hai nàng nhìn lại. Các nàng chính là ta biểu tỷ Quách Phủ, còn có biểu muội Quách Tương. Hoàng Dung đối với Mục Niệm từ nói ra. Lập tức, ánh mắt của nàng vừa nhìn về phía Diệp Huyền, đối với Diệp Huyền nói ra, Huyền ca ca, hai vị này xinh đẹp à? Hắc hắc, mà đại võ cùng tiểu võ nhìn Quách Tương cùng Hoàng Dung hai nàng dáng vẻ, lúc này mới phản ứng kịp. Nguyên lai, vị này chính là Đông Tà Hoàng Dược Sư Nữ Nhi, cái kia Đào Hoa Đảo thiếu đạo chủ, Hoàng Dung cô nương. Thảo nào nàng sẽ cùng phù muội giống như. Nhìn như vậy tới, phù muội nhất định là bởi vì thấy được Hoàng Dung cô nương, mới có như vậy kỳ quái biểu hiện á ân, nhất định là như vậy. Bọn hắn vậy mới không tin, ở tại bọn hắn trước mặt cao ngạo như nữ thần một dạng Quách Phủ, lại bởi vì nhìn Diệp Huyền liếc mắt, thì trở thành dáng vẻ đó đâu. Hai vị Quách cô nương tự nhiên đều là rất đẹp. Diệp Huyền cười nói, tại hạ Diệp Huyền, nhìn thấy hai vị cô nương, mười phần vinh hạnh. Ngươi vinh hạnh cái quỷ rồi. Quách Phủ ở trong lòng phun tào lấy, không chừng ngươi bây giờ trong lòng nghĩ đến, về sau muốn thế nào đánh ta. Không biết, chúng ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Diệp Huyền mở miệng hỏi. Ngồi đây. Đại võ liền vội vàng nói. Chính là, ngươi xem không đến sao? Tiểu võ đã ở vừa nói. Nơi nào đấy? Quách Phù đột nhiên tức giận nhìn hắn chằm chằm nhóm nói ra, hai người các ngươi qua bên kia, không thì có vị trí sao? A. Đại tiểu võ trợn tròn mắt. Đi a. Quách Phù đối với bọn hắn nhưng là tuyệt không khách khí, trực tiếp phân phó. Ta không đi. Đại võ cả giận nói. Hắn cũng không phải không còn cách nào khác người, coi như hắn như thế nào đi nữa ưa thích Quách Phù, cũng không khả năng tại Quách Phù trước mặt cho nam nhân khác nhường chỗ. Nhất là Quách Phù còn một bộ muốn lấy lòng người đàn ông này dáng vẻ. Thử, ta cũng không đi. Tiểu võ cũng lạnh rên một tiếng, biểu thị bất mãn của mình. Coi là, tất nhiên nơi đây không ngồi được, chúng ta phải đi một bên khác ngồi đi. Diệp Huyền đối với bên người Hoàng Dung còn có Mục Niệm Từ nói ra. Ân. Hai nàng gật đầu, cùng Diệp Huyền ngồi xuống bên kia bàn trống chỗ ngồi xuống. May mắn tiệm này vẫn tương đối lớn, nếu không, lúc này, sợ là đã không có tòa chỗ. Biểu thị, ta với ngươi tỏa một bàn. Quách Tương vội vã theo sau, một tay ôm Hoàng Dung cánh tay, đối với nàng cười nói. Biểu muội, ta với ngươi một bàn. Quách Phủ cũng theo sau. Lần này, các nàng tứ nữ cùng Diệp Huyền ngồi chung một bàn. Ách đại tiểu võ nhìn một màn này, lần nữa người choáng váng. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn lớn lên đẹp. Coi như là hai người bọn họ người ngu ngốc, không thừa nhận cũng không được, Diệp Huyền thực sự so với bọn hắn lớn lên đẹp a mẹo. Ha 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 ha. Giờ khắc này, xung quanh nhìn một màn này chúng võ lâm nhân sĩ đều không khỏi cười to đi ra. Cũng không phải là người ta lớn lên đẹp mắt không? Nay đại tiểu võ, chả thế nào không nhìn ra, vị này Diệp Huyền công tử, mới vừa xuất hiện, cũng đã đem người ta quét ra tỉ bội linh hồn nhỏ bé đều câu đi ai, ta liền biết có thể như vậy. Có đôi khi, vóc người quá đẹp đẽ, cũng là một kiện rất không có cảm giác thành tựu sự tình, bởi vì, dạng này ta căn bản là không có cơ hội hướng ta thích nữ tử biểu hiện ra ta nội tại đẹp, các nàng liền chính mình si mê ta. Ngươi xem, quét ra tỉ muội, lúc này mới vừa thấy mặt, còn kém đối với ta yêu thương nhung nhớ. Lý Hàn Y Điệ, ách, thật như vậy đẹp. Hắn là không phải đang khoác lác a. Nào có khoa trương như vậy. Người tại Tuyết Nguyệt Thành, đang chuẩn bị ăn điểm tâm Lý Hàn Y Điệ, đột nhiên thấy Diệp Huyền vọng lại nội dung nhật ký, có chút không tin phun tào đi ra. Đáng tiếc, không ai hồi đáp lời của nàng. Hiện tại nhật ký bình luận khu tựa hồ thật không phải là phun tào nội dung đơn giản không phát ra được. Quách Phủ cùng Quách Tương hai tỷ bội đều không khỏi sắc mặt hơi ửng đỏ một chút, chỉ là các nàng trước đó đều một mực tại nhìn Diệp Huyền, cho nên một màn này thật đúng là không ai cảm giác được có cái gì không đúng. Lý Hàn Y Điệ, ta cũng không tin, này Diệp Huyền thật có thể đẹp mắt như vậy, để cho các ngươi vừa thấy mặt đã thích hắn. Quách Tương, Diệp Huyền ca ca thật tự luyến, ta mới không có vừa thấy mặt đã thích hắn đâu, ta chỉ là nhìn nhiều mấy lần mới thích. Lý Hàn Y Điệ, ách chỉ là Quách Tương xinh đẹp chuyện này, ta đã sớm biết, ta vẫn cho là Quách Phủ lớn lên kỳ thực cũng không có gì đặc biệt kia mà, tối đa cũng liền so với Lục Vô Song, Trình Anh các nàng xinh đẹp một chút 660, còn không đến mức cũng coi là mỹ nhân tuyệt sắc trình độ. Nhưng hôm nay, tận mắt thấy sau đó, ta mới phát hiện, nguyên lai Quách Phủ lớn lên cũng là không kém một chút nào đâu, hơn nữa, vóc người này, nhìn cư nhiên cũng rất nóng bỏng có liệu. Lục Vô Song, Trình Anh, mấy cái ý tứ, này Quách Phủ so với chúng ta xinh đẹp, ngươi lại không thấy qua chúng ta, làm sao sẽ biết nàng so với chúng ta đẹp. Quách Phủ không khỏi nét mặt lộ ra một phần vẻ đắc ý, suýt chút nữa đem đầu đều ngang lên. Nàng nhưng là đã sớm đoán được, Diệp Huyền tại gần nhất sẽ xuất hiện ở trước mặt nàng, cho nên sáng sớm hôm nay, nàng cũng đã đem nàng xinh đẹp nhất một bộ quần áo cho mặc vào. Bộ quần áo này, nàng bình thường còn không nỡ xuyên đâu. Rất đắt. Cha nàng mặc dù là Quách đại hiệp, nhưng là Quách phủ cũng không phải cái gì cự phú địa phương. Chờ sau này đưa nàng lấy về nhà sau đó, một ngày đánh ba bữa ăn, xem bộ dáng là không bỏ được. Quách phủ đại hỉ. Ha 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 ha, thật tốt quá, không dùng bị đánh. Có thể đánh điểm nhẹ. Quách phủ, ghê tởm, không tiếp, vì sao cả ngày cũng nghĩ đánh ta à? ta cứ như vậy người ngu ngốc, để ngươi chán ghét sao?
Xin ký.
Chúng nữ Lý Hàn Y Lệ, bèo. Trong Tuyết Nguyệt Thành, Lý Hàn Y Lệ lại đột nhiên bị nội dung nhật ký làm cười ra tiếng. Vì sao này Quách phủ sẽ nói chính nàng là người ngu ngốc a?
Chương 418, Lý Mạc Sầu, đến phiên ta tới thảm.
Chương 418, Lý Mạc Sầu, đến phiên ta tới thảm.
Kỳ thực, Quách phủ người nữ nhân này, thực sự rất làm cho người ta chán ghét kia mà.
Đang chờ mang thức ăn lên, Diệp Huyền nhưng ở trong nhật ký tiếp lấy viết. Mà hắn này một biết, một bên Quách phủ càng là gương mặt vẻ bị quất. Nếu không phải là Quách Tương một mực tại một bên áp chế nàng, không cho nàng phát tác, sợ là hiện tại nàng muốn đem cái bàn sốc. Có thể nói, nàng làm thành một cái nữ nhân, ngoại trừ rất xinh đẹp, gia thế tốt một chút ở ngoài, cơ hồ là cái gì cũng sai, nói nàng là người ngu ngốc, thực sự tuyệt không oan uổng nàng.
Quách phủ, ghê tởm, ngươi mới là người ngu ngốc, cả nhà ngươi đều là người ngu ngốc.
Rốt cục, Quách phủ vẫn là không nhịn được tại nhật ký bình luận trong vùng phun tào lên.
Quách phủ, ta chính là rất xinh đẹp, thế nào, ngươi có bản lĩnh không được?
Ách, không được không nỡ hạ thủ nặng đánh ta a.
Phúc, đang tại bưng lên trà sớm, muốn uống một ngụm Hoàng Dung trực tiếp một ngụm phun tới.
Đừng nói Hoàng Dung, một bên Mục Niệm Từ cũng là không khỏi phục khỏe miệng co giật không ngừng.
Mà Quách Tương càng là suýt chút nữa nhịn không được bật cười.
Thân thể của nàng đang lặng lẽ run rẩy.
Giờ khắc này, chúng nữ đều đột nhiên như là gặp cực mở lòng sự tình, ngoại trừ Quách phủ mặt cười nén giận.
Bên này phong cảnh tự nhiên là vô cùng tốt, những cái kia thỉnh thoảng nhìn trộm bên này giang hồ nhân sĩ nhóm đều chỉ cảm giác này cả sảnh đường phong cảnh đều sáng lên một dạng.
Quá đẹp.
Thế gian này, rốt cuộc muốn nơi nào mới có thể tề tụ như vậy bốn vị tiên tử, a sợ là vậy hoàng đế trong hậu cung cũng tìm không được như vậy bốn vị tiên tử a. Mà đại tiểu võ ở một bên nhìn bàn này Diệp Huyền càng là chua xót được không được. Bọn hắn làm sao đuổi theo đều không đuổi kịp Quách phủ, tại Diệp Huyền trước mặt lại phảng phất biến thành một người khác. Diệp Huyền thậm chí cái gì đều không cần làm, Quách phủ liền chính mình tại một bên chính mình theo dõi hắn lặng lẽ không rời mắt.
Này, trên lệch này cũng quá lớn a, nhưng muốn nói kinh hãi nhất vẫn là mấy cái kia mới vừa sở hữu nhật ký nữ tử.
Ai cũng không nghĩ tới này Quách phủ cư nhiên như thế ưa thích Diệp Huyền.
Rõ ràng mới lần đầu tiên gặp mặt, Diệp Huyền tại trong nhật ký đem nàng biết như thế cái gì cũng sai, nàng cư nhiên cũng chỉ là tức giận, còn nói cái gì để cho Diệp Huyền đừng không nỡ đánh hắn.
Nghe nàng ý tứ, lẽ nào nàng thật đúng là dự định gả cho Diệp Huyền phải không?
Đây rốt cuộc được có bao nhiêu đưa thích mới có thể dạng này a?
Không rõ, thực sự không rõ.
Nhất là Lý Hàn Y Y, nàng làm sao cũng nghĩ không ra được, này Quách phủ đầu óc có phải hay không bị lửa đá?
Diệp Huyền đều như thế nói nàng, nàng còn muốn gả cho Diệp Huyền phải không?
Điên rồi đi.
Nàng cũng không tin, trên đời này thật sự có dạng này một người nam nhân, chỉ cần gặp mặt một lần là có thể để cho nữ nhân yêu đến loại trình độ này.
Càng là hiếu kỳ, nàng càng là muốn nhìn một chút Diệp Huyền kế tiếp rốt cuộc muốn biết chút gì.
Hắn tại sao muốn đem Quách phủ cho nói xong như thế cái gì cũng sai?
Nhưng Quách phủ cũng không phải là ngoại trừ tướng mạo ở ngoài liền không hề có một chút nào để cho người ta thích địa phương, chỉ là nàng điều này khiến người ta thích địa phương tới có điểm muộn, chọn đã muộn 16 năm.
Quách phủ, ta ngoại trừ tướng mạo còn có để cho người ta thích địa phương sao?
Chỉ là ta này thích địa phương vì sao lại tới như thế muộn, còn đã muộn 16 năm a?
Không rõ.
Quách phủ vị trí cố sự tên là Thần Điêu Hiệp Lữ.
Đương nhiên, nữ chính cũng không phải là nàng, Thần Điêu Hiệp Lữ cùng với nàng không có bất cứ quan hệ gì.
Thần Điêu Hiệp Lữ nhân vật chính tên là Dương Quá.
Dương Quá?
Mục Niệm Từ lông mày nhíu lại, đối với tên này nàng nhưng là quá có ấn tượng.
Dù sao trước đó nàng nhưng là tại trong nhật ký thấy qua Diệp Huyền nói qua, nếu như dựa theo nàng nguyên bản vận mệnh lời nói, cái kia nàng sẽ gả cho Hoàn Nhạc Hằng, sau đó sinh hạ một cái lưng beo tội nghiệp tên con trai gọi Dương Quá.
Lẽ nào cái kia Dương Quá chính là cái kia xạ điêu cố sự bên trong con trai của nàng phải không?
Cố sự ngay từ đầu muốn xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu nói lên.
Lý Mạc Sầu gì?
Nguyên lai ta cũng là Thần Điêu Hiệp Lữ trong chuyện xưa nhân vật.
Hơn nữa câu chuyện này vẫn là từ ta bắt đầu.
Sẽ không phải ta chính là Thần Điêu Hiệp Lữ nhân vật chính a?
Lục Vô Song, xích luyện nữ ma.
Lúc này chính đang chạy trốn bên trong Lục Vô Song không khỏi thần sắc lại biến.
Xích luyện nữ ma đầu chính là sư phó của nàng Xương Hạo, thế nhưng sư phó của nàng không gọi Lý Mạc Sầu a.
Nói chung cái kia xích luyện tiên tử tại nguyên bổn thần điêu trong chuyện xưa cứ gọi Lý Mạc Sầu, còn như nàng ở cái thế giới này gọi cái gì là ai tên ta liền không xác định.
Cái kia Lý Mạc Sầu chính là cổ mộ phái đệ tử, thở nhỏ thân cư trong cổ mộ.
Cổ mộ phái công pháp yêu thích yên tĩnh không thích động, có thể hết lần này tới lần khác Lý Mạc Sầu tính khí lại trưởng thành theo tuổi tác, càng phát hoạt bát hào động. Ngày này tại sư phụ còn đang luyện công thời điểm, nàng lén lút chuẩn đi ra cổ mộ phái, tình cờ gặp một đời kẻ đổi bại Lục Chiến Nguyên. Nay Lục Chiến Nguyên mặc dù ngoài miệng nói sẽ đối với Lý Mạc Sầu đủ loại tốt đủ loại yêu, nhưng là hắn trên thực tế nhưng là cái hoa hoa công tử. Cái kia Lý Mạc Sầu mặc dù tính khí hoạt bát hiếu động, có thể hết lần này tới lần khác lại cực kỳ bảo thủ, coi trọng nữ tử trinh tiết. Thế là hai người ở chung một đoạn thời gian sau đó, Lục Triển Nguyên phát hiện một điểm tiện nghi cũng không chiếm được, cũng liền thừa dịp Lý Mạc Sầu hồi cổ mộ phái đi bẩm báo sư môn nàng thời điểm, về nhà mình cưới Hà Nguyên Quân. Phải biết rằng cổ mộ phái chỉ lấy nữ đệ tử, mà thu đồ đệ quy củ là chỉ có một người nam nhân nguyện ý vì các nàng mà chết thời điểm, các nàng mới có thể chân chính ra cổ mộ thu được tự do. Có thể Lý Mạc Sầu còn không có chứng minh cái kia Lục Triển Nguyên nguyện ý vì nàng mà chết, liền vội vàng cùng với nàng sư phụ nói, nàng muốn cùng Lục Triển Nguyên, sư phụ trong cơn tức giận, đưa nàng trục xuất cổ mộ phái. Nhưng là, các loại Lý Mạc Sầu hào hứng trở về tìm Lục Triển Nguyên thời điểm, lại nghe nói hắn đã thành thân tin tức.
Hỏi thế gian tình là gì,
thẳng dậy thề nguyện sống chết. Lý Mạc Sầu tự nhiên không rõ vì sao chính mình chỉ là một cái chớp mắt, Lục Triển Nguyên liền cưới người khác, nhưng từ nay về sau, câu nói này là được trong miệng nàng lúc nào cũng niệm tụng cảm khái. Lý Mạc Sầu, lần sau cái kia gọi Lục Triển Nguyên lại xuất hiện ở trước mặt ta tới, ta đem hắn giết. Tiểu Long Nữ, Ách Chúng Nữ, Tiên Hào Hảo, này Lý Mạc Sầu cũng quá thảm á, quả nhiên sở hữu nhật ký nữ nhân không có một cái kết cục không thảm, mỗi cái đều sẽ gặp phải kẻ đổi bại đúng không? Cũng không đối với chỉ có vài người vốn là sẽ không gặp phải kẻ đổi bại. Tỷ như Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh, kỳ thực chính là rất tốt, chỉ tiếc kết cục không phải tốt. Nhưng cái này cùng Quách Tĩnh cũng không có quan hệ, Quách Tĩnh bản thân vẫn đủ không sai, chí ít không phải kẻ đổi bại. Mặc dù bây giờ Hoàng Dung là không thích trong chuyện xưa nàng kết cục, nhưng liền cùng hiện tại chủ nữ, nếu là lúc trước nói cho các nàng biết, các nàng sẽ yêu một cái nữ nhân vô số nam nhân, các nàng cũng chưa chắc sẽ thích Đa Lục Vô Song. Câu chuyện này làm sao cảm giác dần dần không được bình thường. Những năm gần đây nàng tựa hồ không ít từ sư phụ mình Lý Ma Đầu nơi đó nghe được cái này cố sự, cảm giác cùng Diệp Huyền nói cố sự thực sự rất giống, ai chỉ là chuyện xưa nhân vật chính biến thành sư phó của nàng khổ. Chương 419, Hoàng Dung, ta về sau tuyệt không đem nữ nhi dưỡng thành người ngu ngốc. Chương 419, Hoàng Dung, ta về sau tuyệt không đem nữ nhi dưỡng thành người ngu ngốc. Cái kia Lý Mạc Sầu vốn là từ nhỏ tại cổ mộ phái lớn lên, không có đi qua thế gian đạo đức thánh thầy, dưới cái nhìn của nàng, tất nhiên nàng bị cái kia Lục Triển Nguyên chỗ phụ, cái kia nàng cũng chỉ có giết Lục Triển Nguyên mới có thể rửa sạch phần này. Vì Lục Triển Nguyên, nàng hầu như bỏ ra tất cả, thậm chí không tiếc bị trục xuất sư môn, liền đổi lấy kết quả như vậy, nàng như thế nào có thể sẽ tiếp thu? Lục Vô Song câu chuyện này làm sao càng lúc càng giống cùng sư phụ mình nói tới cố sự, rất giống. Đối với cái loại này lừa gạt tình không phụ trách nam nhân, nói thật ta cảm thấy giết thật tốt. Diệp Huyền tiếp theo tại trong nhật ký viết, chúng nữ không sai, loại nam nhân này chết tiệt. Nam nhân háo sắc một điểm, trong mắt của ta cũng không phải là đại sự gì, nhưng là chỉ câu trong chốc lát vui mừng, tùy ý đùa bỡn thiếu nữ ngu ngốc cảm tình, cái này cùng những cái kia vô sỉ hái hoa ác tặc có cái gì khác nhau chớ? Lục Triển Nguyên vốn là chết tiệt người. Chỉ tiếc Lý Mạc Sầu không chỉ có muốn giết Lục Triển Nguyên, từ ra cổ mộ sau đó, nàng dần dần phát hiện mình võ công tại trên giang hồ còn giống như không sai, tựa hồ muốn giết người đó liền có thể giết ai. Thế là từ nay về sau, nàng xem ai khó chịu đều là trực tiếp mở giết, nhất là họ Lục. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác đối với Lục Triển Nguyên yêu sâu đậm, trong lúc nhất thời không nhẫn tâm giết Lục Triển Nguyên, ngược lại bên trên Lục Triển Nguyên toàn ra qua mấy năm cuộc sống vui vẻ, thẳng đến Lục Triển Nguyên nữ nhi Lục Vô Song đều đã lớn thời điểm, nàng rốt cục vẫn phải nhịn không được tới sát Lục gia. Buồn cười là Lục Triển Nguyên tại biết Lý Mạc Sầu muốn tới đối phó hắn thời điểm, còn chuyên môn mời một cái đại lý tự cao tăng đi đối phó Lý Mạc Sầu. Chỉ tiếc 873 Lý Mạc Sầu những năm gần đây võ công tiến nhanh, mặc dù không bằng cao thủ chân chính, nhưng cũng không phải người nào vô danh tiểu tốt có thể đối phó được. Ngày này Lục gia máu chảy thành sông, đồng thời cũng là Lý Mạc Sầu cùng Lục Triển Nguyên ân đoán kết thúc thời gian, lấy Lục gia hầu như tất cả mọi người bị giết là kết cục. Giả như ta là nói, giả như ta là cái kia Lục Triển Nguyên mà nói, hoặc là ta liền dứt khoát không trêu chọc, hoặc là ta liền tất cả đều muốn trêu chọc, sau đó lại chỉ cần một cái cuối cùng trả giá thật lớn, cái kia chính là đáng đời. Lý Hàn Y Điệp, ách, ta cảm thấy ngươi so với cái kia Lục Triển Nguyên còn chết tiệt, còn tất cả đều muốn, xem đem ngươi có thể. Lý Mạc Sầu, Diệp công tử nếu muốn tất cả đều muốn, vậy ta nói không chừng thật đúng là đi theo đâu, nhưng này Lục Triển Nguyên là cái gì cấp bậc, cũng xứng đối với ta tất cả đều muốn. Cuối cùng Lục Triển Nguyên vẫn bị Lý Mạc Sầu giết, không chút do dự loại kia. Mà chính anh một nhà chính là bị thay bay vạ gió, các nàng chỉ là tới Lục gia ăn tiệc, không nghĩ tới Lý Mạc Sầu sát tâm nổi lên, chỉ cần tại Lục gia, nàng không để lại một cái, tất cả đều muốn giết. Trình Anh, nguyên lai là như thế này a. Trình Anh cũng không có nghĩ đến cha mẹ mình nguyên nhân cái chết lại là bởi vì loại này sự tình. Mặc dù Diệp Huyền nói là Lục Triển Nguyên, nhưng là nàng như thế nào đoán không ra trong này quan hệ. Câu chuyện này bên trong ánh sáng người nhất định là nàng Dượng Lục Lập Đỉnh a. Nguyên lai tất cả đều là bởi vì Dượng Lục Lập Đỉnh đối với Lý Ma Đầu bội tình bạc nghĩa mà tạo thành. Tại Lý Mạc Sầu giết đến cuối cùng chỉ còn lại có Lục Vô Song cùng Trình Anh thời điểm, Dương Quá đột nhiên nhảy ra ngoài, tạm thời ôm lấy Lý Mạc Sầu, để cho Lý Mạc Sầu trong chốc lát mềm cả người, cư nhiên không thể giết được các nàng, cho các nàng chạy trối chết cơ hội. Này cũng chính là Thần Điêu Đại Hiệp Dương Quá lần đầu tiên ra sân cảnh tượng. Lúc này Dương Quá vẫn là một cái chưa lớn lên thiếu niên, hắn mâu thân mục niệm từ đã sớm mệt nhọc qua đời, hắn cũng cho tới bây giờ không có học qua võ công, ai có thể nghĩ tới tương lai danh mãn thiên hạ Thần Điêu Đại Hiệp lại là lấy phương thức như vậy ra sân đâu? Lý Mạc Sầu, bằng vào ta võ công sẽ bị cái kia Dương Quá ôm mềm cả người? Không thể nào, hắn còn không có sửa luyện qua võ công. Thế gian này nhân vật nam chính vô số, Thần Điêu Đại Hiệp Dương Quá người thiết lại cùng bình thường nhân vật nam chính hoàn toàn bất đồng. Bình thường nhân vật nam chính phần lớn là gặp một cái yêu một cái, cuối cùng quấn quýt do dự hồi lâu, sau đó lựa chọn chính mình thích nhất một cái kia. Nhưng này Dương Quá thiết định là trời sinh kèm theo mùi thơm của cơ thể, anh tuấn không gì sánh được. Mặc dù người khác nhìn hắn luôn cảm thấy bình thường không có gì lạ, nhưng là thế gian nữ tử thấy hắn lại luôn sẽ nhịn không được yêu không thể tự kiềm chế. Yêu Nguyệt, ngươi xác định đây không phải là đang nói chính ngươi? Phong Tích Vân, chính là, ngươi nói là ngươi chính mình a? Chúng nữ đều không khỏi phun tào lên. Này Dương Quá thiết định, theo ta ngược lại là rất giống, chỉ là nếu như nói ta đối với nữ nhân mà nói là mê dược, chạm vào tất thần hồn điên đảo mà nói, cái kia này Dương Quá đối với nữ nhân mà nói chính là độc dược, trên cơ bản, đụng tới Dương Quá nữ nhân, tất nhiên sẽ bị tỉnh gây thương tích, đây cũng là vì sao Quách Tương sẽ nhất kiến Dương Quá ngộ trung thân nguyên nhân. Quách Tương, ách, ta nhớ ra rồi, trước đó Diệp Huyền ca ca dường như có nói qua, ta sẽ bị cái kia Dương Quá cho mê hoặc, sau đó cả đời cơ khổ kia mà. Chúng nữ sẽ không phải, vị này thần điêu đại hiệp, cũng là một kẻ đổi bại a. Lý Mặc Sầu, lẽ nào, ta sẽ bị này Dương Quá mê hoặc, sau đó trở thành thần điêu hiệp lữ bên trong lữ. Lý Mặc Sầu tự luyến nghĩ. Nàng cảm thấy, lấy mình dung nhan trị cùng trải qua, hoàn toàn cũng nên lên được nữ chính người thế sao. Lý Mạc Sầu bị Dương Quá ôm lấy, đợi nàng phản ứng kịp sau đó, tránh thoát Dương Quá lúc, lại muốn đi giết Lục Vô Song cùng Chính Anh, lại bị Hoàng Dược Sư ngăn lại, nhưng lá gan của nàng cũng không nhỏ, coi như là đối mặt Đông Tà Hoàng Dược Sư, cũng dám cường tới, thừa dịp Hoàng Dược Sư không chú ý, nàng đem Lục Vô Song đoạt đi rồi, mà Chính Anh lại bị Hoàng Dược Sư thu làm đệ tử, việc này sau đó mới nói. Kế tiếp, chính là Dương Quá chuyện xưa, Dương Quá có phụ thân là Dương Khang, bởi vì trước đây Dương Khang nỗ lực ám sát Hoàng Dung, thử, coi là, về sau ta nói thẳng Quách phu nhân à, lại nói người kia là Hoàng Dung, luôn cảm giác có điểm là lạ. Hoàng Dung, ha 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 nhìn nhật ký, Hoàng Dung cũng là âm thầm một cười. Quả thực, tất nhiên nàng đã không phải là trong chuyện xưa người kia, thậm chí, trong cái thế giới này đã có một cái Quách phu nhân, sẽ đem người kia là Hoàng Dung, cũng quá kỳ quái a, vạn nhất sau này Huyền ca ca muốn để chính mình cùng Quách phu còn có Quách Tương một chỗ cùng hắn. Cái kia nhớ tới cũng sẽ là lạ sao? Tại Dương Khang muốn đánh lén Quách phu nhân thời điểm, lại bị trên người nàng mềm hèn giáp bị thêm vào Âu Dương Phong kịch độc gây thương tích, bị mất mạng tại chỗ. Chuyện này, Hoàng Dung vẫn luôn gạt mục nhật tử. Ách, về sau cũng nói thẳng là Dương Khang phu nhân a. Hoàng Dung một mực gạt Dương phu nhân, bởi vì nàng cảm giác loại chuyện như vậy không giải thích được, tựa như ta trước đó giết Dương Khang, nếu như ta không nên giải thích rõ, Dương Thiết Tâm phu phụ cũng chưa chắc sẽ tin. Dương Quá tự nhiên cũng không biết, cha hắn là bởi vì Quách phu nhân mà chết, chỉ vì Dương Khang cùng Quách Tĩnh là kết nghĩa huynh đệ, Quách Tĩnh liền đem Dương Quá dẫn tới Đào Hoa Đảo. Nguyên bản Quách Tĩnh là muốn tự mình dạy Dương Quá võ công, nhưng là Quách phu nhân đã có nàng tiểu tâm tư, nàng luôn cảm thấy Dương Quá nếu là Dương Khang sau đó, cái kia nếu là có một ngày hắn biết trận tướng, khó tránh khỏi sẽ trong chốc lát không nghĩ ra, muốn tìm nàng báo thù, cho nên hắn liền cố ý đem dạy Dương Quá sự tình cho kéo hạ xuống, nhưng là nàng một mực dạy Dương Quá đều là một ít biết tử người cũng nhân sinh đạo lý, từ trước tới giờ không dạy hắn võ công. Dương Quá vốn trời xanh thông minh, đối với Quách phu nhân một mực cố ý không dạy võ công của hắn sự tình, hắn cũng có chút cảm giác. Cho tới sau này Quách Tĩnh đại sư Phó Kha Trấn Áp phát hiện Dương Quá lệ Âu Dương Phong làm nghĩa phụ, chán ghét Dương Quá tột cùng, Quách Tĩnh bất đắc dĩ đem Dương Quá đưa đến Trung Nam Sơn toàn chân giáo thời điểm, Dương Quá cũng còn một mực không có học được qua chân chính võ công cao thâm. Nơi đây ta muốn phun tảo một chút. Quách phu nhân một lòng chỉ nghĩ như thế nào tránh cho Dương Quá học cái xấu, nhưng là, đối với chính nàng nữ nhi Quách phu nhưng là bỏ mặc quản giáo, hết sức cưng chịu, cũng bởi như thế, Quách phu mới bị nàng dưỡng thành một cái người ngu ngốc tinh khí, lại có Quách Tĩnh ngu tinh khiết, lại có Quách phu nhân tùy hứng, thực sự là tụ tập cha mẹ khuyết điểm tại đại thành một cái người ngu ngốc. Quách phu, ta là người ngu ngốc thật đúng là thật xin lỗi ngươi à, có thể hay không đừng nói nữa. Quách phu không nghĩ tới, nàng yên lành nghe cố sự đâu, kết quả, Diệp Huyền lại tới phun tảo một câu nàng là một người ngu ngốc sự tình. Còn nói nàng tụ tập cha mẹ khuyết điểm tại đại thành, có như thế quá đáng sao? Thật coi nàng cùng những thứ này mới thu được nhật ký người, không biết hắn là cố ý viết ra a. Hoàng Dung cũng là một hồi thần sắc cổ quái. Nàng đương nhiên biết, cái gọi là Quách phu nhân chính là nàng. Nói cách khác, nếu như không có Diệp Huyền mà nói, nàng sau này nhất định sẽ bồi dưỡng được một cái người ngu ngốc nữ nhi, giống như Quách phủ dạng này người ngu ngốc nữ nhi, đúng không? Không nên không nên, về sau phải chú ý một điểm. Nếu là có Huyền ca ca hài tử lời nói, chính mình có thể ngàn vạn lần không nên quá cương chịu, đem nàng bồi dưỡng thành người ngu ngốc mà nói, Huyền ca ca sẽ châm biếm ta a. Nghĩ tới đây, nàng nhịn không được lấy tay sờ sờ bụng của mình. Hẳn là sẽ không như thế nhanh thì có hải tử a. Chương 420, Long kỵ sĩ thân bại danh liệt. Chương 420, Long kỵ sĩ thân bại danh liệt. Quách Tĩnh vốn chỉ muốn lấy đem Dương Quá đưa lên Trung Nam Sơn, sau đó hắn nhất định sẽ chịu đến toàn chân giáo đối xử tử tế, dù sao lấy hắn cùng toàn chân giáo quan hệ, muốn bỏ vào một người cháu vào toàn chân giáo bên trong, vậy còn không dễ dàng sao? Nhưng là Quách Tĩnh lại không biết, cái kia Khâu Sử Cơ trước đây cùng Giang Nam Thất Quái đánh đố, Giang Nam Thất Quái dùng một đời dạy dỗ một cái Quách Tĩnh Quách đại hiệp, nhưng hắn chính mình lại dạy dỗ một cái ác nhân Dương Khang. Hắn nhìn Dương Quá là càng xem càng chán ghét, đương nhiên sẽ không tốn thời gian quản Dương Quá sự tình. Dương Quá tại Trung Nam Sơn bên trên nhận hết khí dễ. Lý Mặc Sầu, đám kia lô mũi châu lão đạo, quả nhiên không có một cái đồ tốt ra. Về sau hắn dưới cơn nóng giận bái nhập cổ mộ phái, lệ tiểu long nữ vi sư. Tiểu long nữ? Lý Mặc Sầu, ách, cái kia chúng ta cổ mộ phái thiết định không phải không thu nam tử sao? Qua mấy năm sau đó, Lý Mặc Sầu mơ ước cổ mộ phái ngọc nữ tâm kinh trở lại cổ mộ phái, mà Dương Quá cùng tiểu long nữ hai người vì tránh Lý Mặc Sầu từ trong cổ mộ đi ra, núp ở Trung Nam Sơn bên trên một chỗ không người nơi yên tĩnh. Bi kịch từ đó cắt ra thủy phát sinh. Chỉ vì cái kia Âu Dương Phong muốn dạy Dương Quá một ít võ công, lại sợ tiểu long nữ nghe trộm, liền thừa dịp tiểu long nữ không chú ý điểm huyệt đạo của nàng. Nhưng mà một màn này vừa may bị một mực trốn một bên nhìn trộm tiểu long nữ Chân Trí Bính thấy. Chân Trí Bính người này từ lần đầu tiên thấy tiểu long nữ bắt đầu cũng đã đối với nàng nhớ mãi không quên, cho nên hắn vừa có thời gian luôn là tại cổ mộ phái phụ cận nhìn lén, không nghĩ tới thượng thiên thế mà lại cho hắn dạng này một cái thiên đại tốt cơ hội. Dù sao lấy võ công của hắn, đời này cũng không thể có cơ hội đụng tới tiểu long nữ góc áo một chút, nhưng là hiện tại tiểu long nữ lại bị điểm trụ ngay tại trước mặt hắn, không thể động đậy. Hắn thấy Dương Quá cùng tiểu long nữ hai người mặc dù thân là thầy trò, tuy nhiên lại quan hệ thật không minh bạch, Dương Quá có thể đụng nữ nhân, hắn dựa vào cái gì không đụng được đâu. Được rồi, phía trên câu này là ta chính mình hiểu, nói chung hắn đối với tiểu long nữ xuất thủ. Đáng tiếc cái kia tiểu long nữ cùng Dương Quá hai người mặc dù một mực ở chung trong cổ mộ, nhưng lại một mực giữ chặt lấy thầy trò lễ băng thanh ngọc khiết thân, coi như là Lý Mạc Sầu đã từng bởi vì tiểu long nữ vẫn là thân trong sạch, không có đối với tiểu long nữ hạ sát thủ. Thật không nghĩ đến cuối cùng tiện nghi này long kỵ sĩ, tiểu long nữ là kim hệ võ hiệp trong chuyện xưa duy nhất một cái mất trinh tiết nữ chính, nàng chính là thần điêu hiệp lữ bên trong nữ chính, cũng là duy nhất một cái cả đời bi thảm nữ chính. Tiểu long nữ, ách Lý Mạc Sầu, sư muội, ta hiện tại phải đi giết cái kia chân chỉ bính. Lý Mạc Sầu cũng không nhịn được nữa, nguyên lai kịch tình là như vậy. Nàng trước đó vẫn cho là trong này có lẽ sẽ có hiểu lầm gì đó, có thể là của mình sư muội thích cái kia chân chỉ bính, cho nên cái kia chân chỉ bính mới trở thành cái gì long kỵ sĩ đâu, kết quả thì ra là như vậy. Nói như vậy, tiểu long nữ sẽ có bi thảm như vậy vận mệnh, vẫn là nàng làm hại. Nếu như không phải nàng, tiểu long nữ liền sẽ không ra cổ mộ, cũng sẽ không bị cái kia Âu Dương Phong đánh lén, cũng sẽ không bị cái kia chân chỉ bính thực hiện được. Này chân chỉ bính, hẳn phải chết không thể. Theo thoại âm rơi xuống, Lý Mạc Sầu đã biến mất ở trong cổ mộ. Tiểu long nữ vốn định khuyên nhủ chính mình sư tỷ, dù sao hết thảy đều không có phát sinh, dù còn chưa có xảy ra sự tình đến gây sự, có phải hay không có chút không tốt lắm. Nhưng nàng dù sao hiện tại tính tình vẫn là rất lãnh đạm, chết sống của người khác cùng với nàng dường như cũng không có quan hệ thế nào, cho nên nàng cũng liền không nói nhiều. Lý Mạc Sầu không nghĩ tới chính mình mới vừa lao ra cổ mộ liền thấy một cái đạo sĩ đang quỷ quỷ túy trốn một bên trong bụi cỏ, hướng về cổ mộ phái trong cửa lớn xem ra. Người đạo sĩ thúi này không phải cái kia chân chí bính là ai? Đạo sĩ thúi dám mơ ước nhà của ta sư muội, hư nhà của ta sư muội thuần khiết, chết. Lý Mạc Sầu mặc dù không có tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh Thiên Phú, thế nhưng nàng lại tu luyện Cửu Âm Chân Kinh Tản Thiên, hơn nữa gấp trăm lần tu hành tốc độ, nàng bây giờ võ công cao, đã sớm tiến vào đại tông sư cảnh giới. Trước đó nàng lại vì cùng tiểu long nữ một chỗ tu luyện song kiếm hợp bích, học lén toàn chân giáo võ công, hiện tại bắt xuống một người toàn chân giáo đạo sĩ, quả thực không muốn quá đơn giản. Nàng trực tiếp một kiếm đâm tới, chân chí bính tiểu đương trường bị nàng đâm xuyên qua yết hầu, cả người không thể tin nhìn Lý Mạc Sầu. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, hắn chỉ là ở chỗ này nhìn một chút mà thôi, nhìn một chút thì thế nào. Này Lý Mạc Sầu cư nhiên đối với hắn ác như vậy, một kiếm đem hắn giết đi. Mang theo nồng nặc không cam lòng, chân chí bính trực tiếp cả người ngã xuống. Thối. Đối với chân chí bính cái kia chết không nhắm mắt thi thể, Lý Mạc Sầu trực tiếp phun một bãi nước miếng, nói ra, chỉ ngươi cũng xứng chết không nhắm mắt. Ta hiện tại không giết ngươi, chẳng lẽ còn thật muốn chờ ngươi được như ý sau đó mới tới giết. Hừ. Đáng tiếc, không có để ngươi thân bại danh liệt. Một kiếm giết chân chí bính sau đó, Lý Mạc Sầu lại lạnh rên một tiếng. Nhưng lập tức nàng lại không khỏi tà ác cười, coi như hắn còn chưa làm thành sự tình thì như thế nào, chính mình lẽ nào liền không thể tài tạng hắn sao? Rất nhanh, Lý Mạc Sầu liền sẽ chân chí bính thi thể ném tới toàn chân giáo trong đại điện. Toàn chân giáo, các ngươi là dạy thế nào đồ đệ, tự nhiên dạy dỗ một cái hoang dâm háo sắc đồ vô sỉ. Ách nhìn bị Lý Mạc Sầu ném tới chính mình trong đại điện chân chí bính, toàn chân thất tử đều không khỏi trợn tròn mắt. Tình huống gì? Người đạo sĩ thúi này thừa dịp ta điểm trụ sư muội của ta huyệt đạo thời điểm, ý đồ đối với ta sư muội làm loạn, nếu không có ta đúng lúc chạy tới, sư muội của ta sẽ bị hắn làm hại. Hôm nay toàn chân giáo nhất định phải cho ta cổ mộ phái một câu trả lời hợp lý. Ách toàn chân thất tử giờ mới hiểu được xảy ra chuyện gì. Lý cô nương, không thể nói lung tung được, chân chí bính là ta toàn chân giáo đệ tử, chịu ta toàn chân giáo chỉ đạo, hắn là sẽ không làm loại chuyện như vậy. Câu sử cơ vội vã mở miệng nói. Sẽ không. Lý Mạc Sầu thuận tay chỉ một cái đạo sĩ, nói ra, người đến nói một chút xem, người đạo sĩ túi này trong khoảng thời gian này đang làm gì thế? A, cái kia tiểu đạo sĩ bị Lý Mạc Sầu một ngón tay, nhất thời sợ đến sắc mặt trắng nhợt. Bởi vì trước đó Lý Mạc Sầu chính là từ hắn nơi đây ép hỏi ra toàn chân kiếm pháp, việc này nếu để cho các sư tổ biết, hắn cần phải bị đuổi ra toàn chân giáo không thể. Cho nên hắn chỉ phải thành thật nói ra, chân sư thúc trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại vãng cổ mộ phái bên kia đi. Ta chỉ đạo hắn làm mến mộ cổ mộ phái hai vị cô nương, không nghĩ tới hắn thế mà lại tê. Toàn chân giáo tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hừ. Khâu Sử Cơ trừng mắt chân chí bính thi thể, hắn không thể chính mình xông lên cho hắn mấy kiếm. Toàn chân giáo danh dự đều bị hắn cho bại sạch sẽ. Vạn. Chương 421, chúng nữ luôn uống, chúng ta đều sẽ rất thảm. Chương 421, chúng nữ luôn uống, chúng ta đều sẽ rất thảm. Lý Mạc Sầu, ha 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 ha, không nghĩ tới, mới ra cổ mộ, liền thấy chân chí bính người đạo sĩ thúi này quỷ quỷ tuy tuy trốn nơi đó, rõ ràng cho thấy ý đồ bất chính, ta trực tiếp một kiếm chấm dứt hắn, thật sự là quá sung sướng. Lý Mạc Sầu, hơn nữa, ta còn đưa hắn chuyện cần làm tất cả đều nói cho toàn chân giáo, người đạo sĩ thúi này, không chỉ có muốn chết, hơn nữa còn thân bại danh liệt. Chúng nữ này Lý Mạc Sầu hành động tốc độ, thật đúng là nhanh á trong khách sạn. Diệp Huyền cùng chúng nữ đã ăn xong rồi bữa tiệc này. Không thể không nói, đang ăn qua Hoàng Dung tự mình làm qua khiếu hoa kê sau đó, Diệp Huyền cảm giác mình ăn những thứ này thông thường tiệm thực, còn giống như thật không có lấy trước như vậy thơm. Chờ về sau, hay là muốn nhiều để cho Tiểu Dung Nhi nhiều lộ mấy tay chủ nghệ mới được. Diệp công tử. Quách Phù tại Diệp Huyền trước mặt, ở đâu có nàng đối mặt người khác lúc cao ngạo a, nàng đối với Diệp Huyền hành lễ nói, không biết kế tiếp ngươi định đi nơi đâu. Phụ mẫu ta đang chuẩn bị tại Lục Gia Trang tổ chức anh hùng đại hội, nếu không, ngươi theo chúng ta cùng đi chứ? Anh hùng đại hội là anh hùng đi địa phương. Một bên đại võ nhịn không được mở miệng nói, họ Diệp này có võ công sao? Ngươi không thấy được sẽ chết sao? Quách Phù trực tiếp quay đầu trắng đại võ lên mắt, người ta Diệp công tử có thể được đến ta Hoàng Dung biểu bội cùng bị này Mục tỷ tỷ ưu ái, tự nhiên là võ công phi phạm, hắn làm sao lại không thể đi anh hùng đại hội? Anh hùng đại hội? Nghe vậy, Diệp Huyền hai mắt tỏa sáng. Này, ai cũng lại là một cái trang bức địa phương tốt. Ách thấy Diệp Huyền ánh mắt, Quách Phù đột nhiên có chút hối hận. Nếu để cho Diệp Huyền đi vào trong đó, hắn có thể hay không đem toàn bộ Lục gia trang phá hủy a? Dù sao, Diệp Huyền thế nhưng thật là ưa thích trang bức. Hắn nếu như không ra tay hoàn hảo, vừa ra tay, cái kia tất nhiên là kinh thiên động địa. Tốt. Diệp Huyền cười nói, tất nhiên Quách cô nương thịnh tình mời, nếu ta không cho mặt mũi này, đây chẳng phải là quá làm cho Quách cô nương thất vọng rồi. Ngươi sẽ để ý mặt mũi của ta mới lạ. Ngươi muốn để ý mặt mũi của ta, sẽ mỗi ngày tại trong nhật ký viết những thứ này. Mặc dù biết những thứ này đều là ngươi ý tưởng chân thật, nhưng là, đây càng làm cho người ta không nói được lời nào a. Tại Quách phủ dẫn dắt phía dưới, Diệp Huyền đoàn người lại hướng về Lục gia trang phương hướng mà đi. Ca, tiểu tử này quá ghê tởm. Tiểu Võ nhìn Diệp Huyền bối cảnh, đố kỵ được hàm răng đều muốn cắn nát, mà đại võ cũng là trong mắt ghen ghét dữ dội. Chúng ta phải nghĩ cái biện pháp dạy dỗ hắn một chút. Đúng, nhất định phải dạy dỗ hắn một chút. Ừ, rõ ràng đã có hai cái cô nương đi theo hắn, nhưng hắn vẫn còn tới thông đồng chúng ta phủ muội, liền tương muội cũng bị hắn câu dựng đi. Ghê tởm. Hai người đi theo mọi người phía sau, nhìn Diệp Huyền bóng lưng, dáng vẻ đó, sợ là muốn đem Diệp Huyền một ngụm nuốt. Cơm ăn xong, đang tại đi trước Lục gia trang tham gia anh hùng đại hội trên đường, ai cũng không biết ta đến lúc đó ở nơi nào có thể hay không lộ vừa lộ khuôn mặt, ra chút ít tiểu phong đầu. Lý Hàn Yiye, mặc dù người kia rất đáng ghét, bất quá, hắn đã có thực lực có thể ám sát một cái đại kim quốc vương gia lời nói, bất kể thế nào dạng, võ công cũng sẽ không kém a, ở nơi này anh hùng đại hội bên trên, nếu là có tâm lộ mặt, cũng còn là có cơ hội. Diệp Lực Yiye, ta xem trước đó Diệp công tử nội dung nhật ký, thật là có ý tứ. Đúng lúc này, trong nhật ký lại xuất hiện một tân nhân bình luận. Diệp Huyền cũng không khỏi lông mày nhíu lại. Không tồn tại ký ức Diệp Lực Yiye. Nữ nhân này, cư nhiên cũng sẽ xuất hiện, thật biết điều. Diệp Huyền có thể nhớ kỹ, trước đây Lôi Vô Kiệt tiểu tử kia, thấy Diệp Lực Yiye thời điểm, đem tất cả có quan hệ với xào sạc ký ức tất cả đều thay thành Diệp Lực Yiye hình ảnh. Hình ảnh kia, ngẫm lại đều tốt cười. Chỉ là không biết, này Diệp Lực Yiye lớn lên như thế nào. Diệp công tử, ngươi cảm thấy ta là hạng người gì a? Mắt thấy Diệp Huyền không có đổi mới nhật ký, Quách Phủ khó được thông minh một chút, nàng lại đối với Diệp Huyền lên tiếng nhắc nhở hắn. Các nàng muốn nhìn nhật ký. Ngươi sao? Diệp Huyền cười nói, Quách Phủ Quách đại tiểu thư, đẹp như thiên tiên, tính khí ôn nhu trang nhã, thật sự là thế gian khó được đoan trang xinh đẹp người a. Mẹo. Hoan Dung, Mục Nhậm Tử, còn có Quách Tương, đều ở đây một bên âm thầm bật cười. Quách Phủ nhưng là sắc mặt đỏ bừng, nhìn Diệp Huyền trong con mắt đều mang vài phần ý xấu hổ. Ách gặp Quách Phủ cái bộ dáng này, một bên tam nữ nhưng là có chút không nói. Diệp Huyền rõ ràng là trợn tròn mắt nói mỏ, Quách Phủ sẽ không thực sự tin chưa? Quách Phủ, thử, các ngươi biết cái gì? Coi như biết hắn nói là giả, ta cũng ưa thích, thế nào? Ta tiếp lấy tới viết một chút. Về Thần Điêu Hiệp Lữ cô sự a, tất nhiên nhắc tới câu chuyện này, luôn là muốn đem câu chuyện này viết xong mới là. Trước đó, ta nói, Tiểu Long Nữ là Kim Dung thế giới bên trong duy nhất một cái mất trinh tiết nữ chính, lời này không hề có một chút nào khoa trương. Tin tưởng các ngươi có chút người thông minh đã chú ý tới, Dương Quá là Thần Điêu đại hiệp mà nói, cái kia, Tiểu Long Nữ làm thành nữ chính, nàng cùng Dương Quá quan hệ giữa lại là như thế nào? Thầy trò Gen không vậy thì thế nào? Chúng nữ đều có chút nghi hoặc. Thầy trò Gen liền thầy trò Gen thôi, có gì cần để ý địa phương sao? Thầy trò Gen, tại Kim Dung thế giới, không, là ở tất cả chính thống võ hiệp trong chuyện xưa, đều là tuyệt đối cấm kỵ, tương tự với một ngày làm thầy, trung thân vi phụ vì mẫu, đối với người giang hồ mà nói, đây chính là loạn luân. A, nghiêm trọng đến thế sao? Không có khoa trương như vậy chứ? Chúng nữ đối với việc này, đều không phải là rất lý giải. Thầy trò Gen, cũng chính là lẫn nhau ở giữa thân phận có chút lúng túng mà thôi, lại muốn tăng lên đến loạn luân trình độ. Mà phần này quan hệ, cũng là Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ bi kịch nguyên nhân, chưa từng có ra khỏi cổ mộ chính bọn họ, căn bản không biết loại chuyện như vậy ngày đó, Tiểu Long Nữ bị chân trí bính chỗ đủ, nhưng là, nàng cũng không biết là ai làm, chỉ cho là Dương Quá trong chốc lát ham chơi, đối với mình đồ đệ này, nàng là vừa tức vừa cười, khí là đồ đệ không hiểu chuyện, cười là, đồ đệ dường như rốt cục hiểu chuyện. Cho nên, làm Dương Quá cởi ra huyệt đạo của nàng sau đó, nàng là rất vui vẻ, nàng thậm chí chủ động đầu nhập vào Dương Quá trong lòng. Có thể Dương Quá lại không biết hắn mặc danh kỳ diệu liền có một ngụm bát tô à, chỉ cảm thấy bình thường đợi hắn cực tốt sư phụ, hiện tại làm sao tốt hơn tại Tiểu Long Nữ để cho hắn cưới nàng thời điểm, hắn càng là gương mặt mê man, nói hắn làm sao có thể sẽ lấy cô của mình đâu. Tiểu Long Nữ tại chỗ tức giận đến thổ huyết, lập tức cố nén thương thế, rời Dương Quá mà đi. Chúng nữ, ách giờ này khắc này, chúng nữ hoàn toàn có thể minh bạch, Dương Quá lúc đó là cái gì ý tưởng, cũng có thể lý giải ba. Tám Tiểu Long Nữ tâm tình. Chỉ là, việc này cũng quá hí kịch tính a. Trong lúc nhất thời, thật không biết nên nói là ai thảm. Mà Tiểu Long Nữ này một thua khí rời đi, lại đưa đến kế tiếp vô số mỹ nữ vận mệnh bi thảm. Thì như Lục Vô Song, Lục Vô Song. Thì như Chính Anh, Chính Anh. Thì như Công Tôn Lục Ngạn, Công Tôn Lục Ngạn. Mắt thấy Diệp Huyền từng cái điểm danh, chúng nữ đều có chút sợ, rất sợ Diệp Huyền đột nhiên một chút bên trong tên của các nàng. Lập tức các nàng bị Diệp Huyền có một chút tên nữ tử đều không khỏi đồng tình. Lúc này đây, dường như thảm mỹ nữ hơi nhiều a. mà bị điểm tên chúng nữ, nhưng là có chút không kèm được. Lẽ nào chúng ta đều sẽ rất thảm?
Chương 422, chúng nữ so với phía dưới, Diệp Huyền tốt hơn.
Chương 422, chúng nữ so với phía dưới, Diệp Huyền tốt hơn. Trước đó ta cũng đã nói, Dương Quá thân phận đặc thù, hắn làm thành thần điêu hiệp nữ nhân vật chính, thiên thân kèm theo mùi thơm của cơ thể, một dạng nữ tử căn bản khó có thể ngăn cản. Hơn nữa người khác lại lớn lên cực kỳ anh tuấn, đừng nói hắn tình huống bình thường, chính là hắn vẫn thành một cái kẻ ngu si, cũng có thể để cho rất nhiều nữ tử đối với hắn ái mộ. Cho nên, làm Dương Quá vì tìm tiểu long nữ mà cất bước giang hồ thời điểm, liền nhất định là những cái kia sẽ gặp gỡ Dương Quá bọn nữ tử bị kịch. Hắn căn bản không biết, hành vi của hắn đối với những cô gái kia mà nói, ý vị như thế nào, cho nên, khi lần đầu tiên lúc gặp mặt, hắn liền miệng mồm nhiều tiếng hô Lục Vô Song lão bà. Lục Vô Song, ai dám gọi ta lão bà, ta muốn mạng của hắn. Hiển nhiên, Lục Vô Song là chống cự không được Dương Quá mị lực, nàng rất nhanh thì bị Dương Quá hấp dẫn, yêu hắn, thậm chí tại hắn cứ gọi mình lão bà thời điểm, nàng còn mừng thầm. Ai, nói lên việc này, lấy Dương Quá mị lực, nếu quả thật theo ta dạng này, gọi người lão bà liền thật đem người trở thành lão bà thì tốt rồi, nhưng là, hắn chỉ là kêu bừa. Làm Lục Vô Song bị hắn hấp dẫn thời điểm, Lục Vô Song liền bị kịch. Dương Quá trong lòng chỉ có tiểu long nữ, mặc kệ ai, đều không biện pháp để cho hắn thích, hắn chuyên không sáu tâm, đã đến gần như tuyệt tình trình độ. Lục Vô Song, ta mới sẽ không thích cái trước vừa thấy mặt đã gọi ta lão bà người. Sau đó, là chính anh, nàng là Lục Vô Song sư tỷ, tại lần lượt trợ giúp Dương Quá trong quá trình, nàng đã từ lâu đối với Dương Quá phương tâm ám hứa, đáng tiếc, Dương Quá mặc dù đối với nàng cũng là đủ loại trêu chọc, nhưng vẫn như cũ đối với nàng không có một chút tình yêu nam nữ. Chính anh, ách sau đó, là Công Tôn Lục Ngạn, nàng vừa thấy được Dương Quá, liền si mê Dương Quá, vì cho Dương Quá cầm tuyệt tình hoa giải dược, nàng chết ở cha ruột của mình Công Tôn Chỉ trong tay. Nhưng là, coi như là dạng này, nàng cũng không thể tại Dương Quá trong lòng lưu lại dù cho một chút vết tích. Công Tôn Lục Ngạn, cái gì? Ta sẽ chết tại cha ta trong tay. Ta sẽ vì vị này Dương Quá công tử mà chết. Thậm chí, ta đều không thể ở trong lòng hắn lưu lại một điểm vết tích. Lại sau đó, là Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu, ta cũng có phần. Nàng làm đủ cho xấu, bởi vì phải đoạt tuyệt tình đan giải dược, bị mọi người vây ở tuyệt tình hoa bên trong, tự thiêu mà chết. Lý Mạc Sầu, ách lại sau đó, chính là Quách Tường, chuyện xưa của nàng, trước đây đã biết qua, liền không biết. Nói chung, những thứ này đáng thương nữ tử, đều bởi vì Dương Quá, mà cơ khổ cả đời, cái gọi là thấy một lần Dương Quá say mê cả đời, đã là như thế. Chỉ có một số ít kịch tình chẳng phải trọng yếu nữ tử, chẳng phải cô gái xinh đẹp, cuối cùng có thể tránh được thấy một lần Dương Quá say mê cả đời quy luật. Dương Quá nơi nào đều tốt, chính là quá chuyên tâm, hắn chuyên tâm để cho tiểu long nữ một người chiếm được hoàn mỹ kết cục, lại mang cho vô số nữ tử đau khổ khi còn sống. Một người nam nhân, tại còn không có hiểu chuyện thời điểm, chung quanh chọc những cái kia ngây thơ thiếu nữ đơn thuần, đợi đến phản ứng kịp đã khó có thể thu chàng thời điểm, lại đối với những cô gái kia nói, muốn cùng với các nàng kết làm huynh muội, hắn ngược lại là trong lòng thư thản, nhưng là, những cái kia bị hắn kết làm huynh muội nữ tử trong lòng, rồi lại là như thế nào lòng chua xót đâu. Phải biết rằng, dù là hắn đã có thích người, chỉ cần hắn nguyện ý, mở ra một âm thanh miệng, những cái kia bị hắn gây thương tích nữ tử, tuyệt đối sẽ không chú ý cùng chung một chồng. Chúng nữ nói như thế nào đây, một nam chuyên tâm điểm bao giờ cũng là chuyện tốt. Nhưng là, mình thích một cái chuyên tâm tại cô gái khác nam nhân, vậy coi như lúng túng. Hơn nữa, chính mình còn không phải bình thường ưa thích, là biết rõ hắn đã có người yêu tình huống dưới, cũng nguyện ý tiếp lấy ưa thích. Nhưng là, coi như là dưới tình huống như vậy, chính mình lại còn là bị kết làm huynh muội. Đây cũng quá mất mặt a. Bất quá, các vị nương tử yên tâm, ta theo này Dương Quá cũng không đồng dạng, hắn là liêu hết bỏ chạy không chịu trách nhiệm, thế nhưng, ta là liêu hết liền để các ngươi chạy không được, các ngươi hoàn toàn có thể yên tâm to gan thích ta, ta không ngại. Càng nhiều càng tốt. Chúng nữ, ngươi đến cùng muốn bao nhiêu nữ nhân a, còn càng nhiều càng tốt. Lý Hàn Y lìa đám người còn đang bởi vì chuyện lúc trước mà cảm khái đâu, bây giờ lại đột nhiên thấy Diệp Huyền đến như vậy một câu, nhất thời đều có chút không kèm được. Bất quá, nếu thật xem như vậy, chí ít Diệp Huyền vẫn là so với Dương Quá khá một chút sao? Dương Quá tên kia, liêu hết bỏ chạy không chịu trách nhiệm, chí ít hắn là bởi vì ưa thích mới có thể tới liêu. Không biết thế nào, rõ ràng Diệp Huyền là cái hoa tâm người hào sắc, nhưng là, hiện tại chúng nữ ở nơi này đem so sánh phía dưới, ngược lại đối với Diệp Huyền sinh ra một ít hảo cảm. Nhưng Quách phủ lại cảm giác có chút không thích hợp. Quách phủ, không đúng, ta đây. Vừa rồi Diệp Huyền không phải muốn nói chuyện của hắn sao? Hiện tại toàn bộ thần điêu cố sự đều nói xong, nhưng là chuyện của hắn, Diệp Huyền nhưng thật giống như không chút nói a tại thần điêu trong chuyện xưa, Quách phủ thuộc về một cái cực trọng yếu nhân vật, thậm chí so với tiểu long nữ còn trọng yếu hơn, bởi vì nàng phụ trách làm vai hề, nếu như không có nàng ra sức lộ ra bảo, thần điêu cố sự tuyệt đối sẽ không xuất sắc như vậy, thậm chí sẽ có vẻ có chút bình thường không có gì lạ. Quách phủ, gì? Ta là vai hề. Ta nơi nào xấu? Quách phủ càng thêm buồn bực, bởi vì Dương Quá cùng Quách phủ đại xảo một cái đỡ, đang tức giận phía dưới, Dương Quá đối với Quách phủ nói ra một câu kia hắn tuyệt đối sẽ không muốn kết hôn Quách phủ, sau đó, Quách phủ xấu hổ phía dưới, đem Dương Quá tay chặt xuống Quách phủ, "Ách, ta nguyên lai là nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, chém Dương Quá tay. Sẽ không phải, ta cũng ưa thích hắn a." Nàng mặc dù thích Dương Quá, đáng tiếc, nàng cao ngạo tính khí, để cho nàng căn bản không ý thức được điểm ấy, thậm chí, nàng tại 16 năm sau, đều đã lập gia đình, thẳng đến mông cổ công thành lúc, nhìn trượng phu của nàng rơi vào trong nguy hiểm, Dương Quá để cho nàng quỳ xuống cầu hắn, mới nguyện ý cứu nàng chồng thời điểm, nàng hướng về Dương Quá quỳ xuống một khắc này, nàng mới hoàn toàn minh bạch, mình nguyên lai là một mực thích là cái này chính mình ghét nhất nam nhân. Chọn 16 năm, nàng chưa từng có bởi vì chặt xuống Dương Quá tay sự tình còn chân chính đối với Dương Quá hổ thẹn qua, nàng vẫn luôn là 177 cái kia tùy hứng cao ngạo quách đại tiểu thư, thẳng đến hướng Dương Quá quỳ xuống một khắc này, nàng mới hiểu được, nguyên lai, nàng đối với Dương Quá hận, cũng không phải là không có nguyên nhân, nhưng mà, khi nàng ý thức được điểm này thời điểm, Dương Quá đã sớm tha thứ nàng, thậm chí, Dương Quá cũng không có chân chính để cho nàng quỳ xuống. Nàng cũng lại không có chân chính hướng Dương Quá cơ hội giải thích, có thể hết lần này tới lần khác, lúc này quách phủ, lại ngược lại là để cho người thích. Dù sao, cô gái cao ngạo, đột nhiên buông nàng xuống cao ngạo, hồi đầu năm xưa, phát hiện mình khắp nơi đều là chuyện sai lầm thời điểm, loại kia cũng lại nói không nên lời tiếc nuối cùng tiếc hận, thật sự là làm người ta thương hại đáng tiếc. Quách phủ đương nhiên, đây cũng là quách phủ trong cuộc đời này, duy nhất đáng giá để cho người ta thích thời khắc à, bởi vì, giờ khắc này, nàng là thật tình hối hận, thật lòng đối với Dương Quá cảm thấy ấy nấy, đây cũng là nàng lần đầu tiên, chân chính buông xuống mình cao ngạo cùng tùy hứng. Dù sao, nàng phía trước nhân sinh, thật sự là quá người ngu ngốc, thực sự là thành sự không có, bại sự có dư, lại ngu xuẩn vừa không có tự mình biết mình, ai, ta đều mũ nồi đau nhức, về sau cưới. Nàng muốn thế nào đem nàng dạy được thông minh một điểm. Quách phủ, a a, ghê tởm, ngươi ngược lại là nói à, ta nơi nào người ngu ngốc, ta nơi nào thành sự không có, bại sự có dư, ta còn lại ngu xuẩn vừa không có tự mình biết mình. Ta làm sao không biết. Chúng nữ đột nhiên minh bạch, Diệp Huyền vì sao một mực nói Quách phủ là người ngu ngốc. Sợ rằng, như vậy người ngu ngốc, cũng chỉ có Diệp Huyền có thể quản được đi. Chương 423, thần điêu mỹ nữ bài danh, chúng nữ cái chương 423, thần điêu mỹ nữ bài danh, chúng nữ cái Lý Hàn Ý Điệp, thử, miệng mồm nhiều tiếng gọi người ta người ngu ngốc, lại mơ ước người ta xinh đẹp, này số nam nhân, nếu để ta gặp được, ta không phải là giáo huấn hắn một trận không thể. Mặc dù, Lý Hàn Ý Điệp cũng hiểu được, Quách phủ quả thực quá người ngu ngốc. Chém Dương Quá tay, lập gia đình 16 năm, thẳng đến bị ép hướng Dương Quá quỳ xuống thời điểm, nàng mới đột nhiên hiểu chuyện, đột nhiên ý thức được, mình nguyên lai là thích là Dương Quá sự tình. Cái này cần có bao nhiêu người ngu ngốc người mới có thể làm được a? Hơn nữa, đi qua Diệp Huyền nhật ký, Lý Hàn Y Lệ cũng có thể cảm giác được, này Quách phủ làm người ngu ngốc sự tình tuyệt đối không chỉ này vài món. Nhưng vậy thì thế nào? Hiện tại nàng chính là xem Diệp Huyền khó chịu. Ai bảo Diệp Huyền tại trong nhật ký viết linh tinh những thứ này? Nếu để nàng gặp Diệp Huyền, cái kia nàng xin thể nhất định phải dạy dỗ Diệp Huyền một trận. Bất quá cũng may, Diệp Huyền cái này xú nam nhân đã ở theo đuổi nàng. Sớm muộn có một ngày, hắn sẽ tự mình chủ động đưa tới cửa. A nghĩ như vậy, Lý Hàn Y không tự chủ nắm chặt mình thiết mã băng hà. Này Quách phủ cũng thật là vô dụng, nay Diệp Huyền đều ở đây trong nhật ký như thế biết nàng, nàng lại còn nữa thích Diệp Huyền, thực sự là thái quá. Biểu tỷ, ngươi nói, này Diệp Huyền, rốt cuộc là hạng người gì? Lúc này, Lục Vô Song đã cùng Trình Anh hai người hội hợp. Nhìn nội dung nhật ký, đối với này nhật ký chủ nhân, nàng tự nhiên cũng là rất tò mò. Cái này nhật ký chủ nhân, tựa hồ thực sự biết rất nhiều chuyện, hắn biết những cái kia tiểu thuyết nội dung, rất rõ ràng là ở chiếu rọi nhà các nàng sự tình sao? Ta không biết. Trình Anh lắc đầu, lập tức nói ra, có thể, chúng ta đi anh hùng đại hội hiện trường, là có thể nhìn thấy hắn. Vậy chúng ta đi. Lục Vô Song không khỏi có chút hưng phấn. Nàng cũng khẩn cấp, muốn thấy được này nhật ký chủ nhân. Như này nhật ký chủ nhân nàng nhìn thuận mắt hoàn hảo, nếu như nhìn không vừa mắt, nàng không nên giao hấn hắn một trận không thể. Lại còn nói nàng sẽ thích được một cái phấn kẻ ngu si Dương Quá, hơn nữa còn bị người khác gọi lao bà trong lòng vui vẻ. Mình lại như vậy không ai thèm lấy người sao? Ừ. Ở chỗ này, ta nghĩ tổng kết một chút, thần điêu thế giới mỹ nữ. Tại thần điêu thế giới, chính thức ra thi đấu qua mỹ nữ, theo ta thấy tới, còn là không ít, vị thứ nhất là tiểu long nữ. Nàng tuyệt đối là thần điêu thế giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất mỹ nữ, hoặc có lẽ là coi như là phóng nhãn toàn bộ kim hệ thế giới, nàng cũng tuyệt đối là đẹp nhất người cũng có nói. Lý Thu Thủy, không phải, phu quân lời này ta cũng không thích nghe, không có so qua, làm sao biết nàng là đẹp nhất một cái kia? Vũ Hành Vân, chính là, không chừng nàng chỉ là thiết định bên trên đẹp, trên thực tế nhìn không bằng chúng ta đây. Yêu Nguyệt, ta cũng. Gì, chờ ta một chút, ta không phải kim hệ thế giới người a, cái kia không sao. Nhìn nhật ký bình luận trong vùng đột nhiên lại xuất hiện mấy cái gọi Diệp Huyền phu con người, chúng nữ đều có chút không kèm được. Này Diệp Huyền, rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân nữa thích hắn a? Tiểu Long nữ, nguyên lai ta rất đẹp không? Ta vẫn luôn không biết. Trong cổ mộ, Tiểu Long nữ hơi hơi vung lên một phần khoe môi, hơi một chút đắc ý, nàng dù sao không phải là một người không có tình cảm người, trong khoảng thời gian này một mực nhìn lấy nhật ký, nàng đã sớm khôi phục người bình thường nên có cảm tình trạng thái. Chỉ là, tính tình của nàng vốn là có chút lãnh đạm mà thôi, sẽ không tùy tiện biểu đạt ra ngoài. Nhưng là, hiện tại khi thấy Diệp Huyền nói nàng là đẹp nhất nữ tử, nàng nhưng vẫn là dương lên quẹt môi. Chúng nữ, ách Lý Mặc Sầu, vậy ta đâu? Ta cũng không so với sư muội kém. Nhưng muốn nói ta thích nhất nữ nhân, cũng không phải Tiểu Long nữ. Tiểu Long nữ, nữ nhân này, đừng xem nàng bình thường một bộ thanh nhã như nước dáng vẻ, nhưng trên thực tế là cái bình giấm chua, nàng liền vẫn là hài nhi trạng thái quách tương giấm đều sẽ ăn. Nói nàng là thần điêu đệ nhất giấm vương cũng không phải là quá đáng. Phúc. Ha 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 ha, chúng nữ nguyên bản vẫn còn ở phiên muộn, Tiểu Long nữ cư nhiên mới là thần điêu đệ nhất mỹ nữ, hơn nữa Tiểu Long nữ tựa hồ vẫn còn ở đắc ý đâu. Vốn cho là Diệp Huyền thích nhất thần điêu mỹ nữ nhất định là Tiểu Long nữ kia mà. Thật không nghĩ đến, Diệp Huyền thế mà lại nói Tiểu Long nữ thích ăn giấm, hơn nữa, trả lại cho nàng nổi lên một cái thần điêu đệ nhất giấm vương xưng hảo. Ha 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 ha, đây cũng quá trêu chọc a. Mới vừa trở lại cổ mộ, Lý Mạc Sầu đều không khỏi bưng bít cái bụng, cười đến suýt chút nữa không nhúc nhích một dạng. Tiểu long nữ bên trên không khỏi hiện lên một phần tức giận. Mình tại sao có thể ngay cả một đứa con nít giấm đều ăn? Cái gì thần điêu đệ nhất giấm vương, đường đường Diệp Huyền, như vậy thần tiên nhân vật, cư nhiên hồ ngôn loạn ngữ. Thần điêu đệ nhị mỹ nữ, ta cảm thấy là quách phủ, nhưng bởi vì ta còn không có xem qua thần điêu tất cả mỹ nữ, cho nên đối với cái bài danh này, chỉ coi là của ta cá nhân suy đoán, đảm đường không nổi chuẩn. Quách phủ, ai nói không cho phép, rất chính xác rất a. Lục Vô Song, người ngu ngốc Quách phủ, có thể hay không đừng có đồ bảo. Ngươi. Quách phủ đang muốn tại trong nhật ký mắng ra một câu, nhưng là, sau một khắc, nàng lại phát hiện, chính mình lại không phát ra được đi. Nhất thời, nàng đối với Lục Vô Song tức giận đến không được. Đáng đời ngươi bởi vì dương quá mà cơ khổ cả đời. Nàng ở chỗ này dạng này mắng. Còn như nguyên nhân sao, là bởi vì Quách phủ là dương quá duy nhất một cái, xưa nay không đem ra cùng tiểu long nữ tương đối dung mạo người. Giống như dương quá người như vậy, hắn không giống như ta vậy đa tình, thích nhiều, tự nhiên cũng liền kiến thức nhiều lắm, hắn thấy, trong lòng hắn thích, mãi mãi cũng là tốt nhất, tất nhiên hắn không đem ra so với, vậy thì chứng minh, Quách phủ dung mạo là có thể uy hiếp được tiểu long nữ ở trong lòng hắn vị trí thứ nhất. Bất quá, Quách phủ cũng không phải ta tại trong thần điêu thích nhất nữ nhân. Chính như trước đó ta nói như thế, Quách phủ nữ nhân này lại ngu xuẩn bướn át, thật sự là cái gì cũng sai, ta nghĩ cưới nàng, cũng chính là muốn đem nàng lấy về nhà, nhàn rỗi không chuyện gì đánh hai bữa, nhất định rất thú vị. Quách phủ, ách. Thử. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng thích nhất là người nào? Còn như đánh, ha ha, ta mới không cho ngươi đánh rồi, ngu ngốc, ta có nhật ký. Còn nói ta đần, ngươi mới là đần. Tại Quách phủ sau đó, nên tính là Lý Mạc Sầu. Sau đó, là chính anh. Lý Mạc Sầu. Không phải, vì sao ngươi trực tiếp nhảy qua ta à, tốt xấu nói một chút, ngươi có thích ta hay không, có phải hay không thích nhất ta à? Giờ khắc này, Lý Mạc Sầu thực sự hết chỗ nói rồi. Này Diệp Huyền đối với người khác đều bình luận một cái lần, làm sao đến nàng nơi đây, hoàn toàn miễn bàn luận. Để cho nàng kỳ vọng vô ích. Bất quá, Diệp Huyền cư nhiên đem nàng xếp hàng thần điều mỹ nữ vị thứ ba, cũng không tệ lắm sao. Nghĩ tới đây, nàng tại phiền muộn hơn, lại có chút đắc ý Diệp Huyền không phải nói, hắn thích nhất điên nữ nhân sao ngưỡng. Chính mình tại thần điêu kịch tình bên trong, coi như là rất điên à, chính mình nhưng là giết không ít người kia mà. Chương 424, chúng nữ kinh ngạc, Diệp Huyền ý thuật tốt như vậy. Chương 424, chúng nữ kinh ngạc, Diệp Huyền ý thuật tốt như vậy. Biểu tỷ, uy, ngươi xem, này nhật ký bên trong đem ngươi bài dành vì đệ tứ mỹ nữ ải, so với kia là cái gì Lý Mạc Sầu thiếu chút xíu nữa. Lục Vô Song nhìn nhật ký, hưng phấn đối với Trình Anh nói ra. Trình Anh cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới, chính mình lại bị xếp hàng vị thứ tư, dung mạo của mình, thật sự có xinh đẹp như vậy sao? Nàng không tự chủ sở chính mình mặt, mặc dù nàng cũng biết chính mình sẽ không xấu, nhưng là nhìn mình biểu muội cũng không kém A Trình Anh, làm thành trong thần điêu vai diễn ít, nhưng là lại có thể cho người lưu lại khắc sâu nhất ấn tượng nữ tử bất phàm của nàng chỗ là nàng ôn nhu, nàng luôn là lặng lặng ở một bên nhìn ngươi, chỉ ở ngươi cần quan tâm thời điểm nàng mới có thể xuất hiện ở trước mặt ngươi, thế cho nên ngươi bình thường đều sẽ bỏ qua sự tồn tại của nàng, nhưng là làm ngươi đột nhiên hồi đầu thời điểm lại luôn có thể thấy trên mặt nàng một đôi nho nhỏ má lúm đồng tiền, còn có cái kia hơi mang theo vài phần xấu hổ nụ cười. Trình Anh thực sự tốt, nếu như bỏ qua nàng như vậy cô đường, có thể, đối với bất kỳ nam nhân nào mà nói, đều là một cái cực đại tiếc nuối cũng có nói. Cho nên, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua Trình Anh, không vì cái gì khác, chỉ vì thấy nàng cái kia một đôi nho nhỏ má lúm đồng tiền, nghe nàng hơi mang theo ngại ngùng, gọi ta một tiếng phu quân. Trình Anh, ách nhìn nhật ký, Trình Anh gò má trong nháy mắt hiện lên lau một cái đỏ hồng. Thử, ghê tởm này dê sồn. Lục Vô Song không khỏi phất phất tay, lại còn dám đánh ta nhà biểu tỷ chủ ý, còn muốn để cho biểu tỷ ngươi gọi hắn phu quân, các loại gặp mặt sau đó ta nhất định phải làm cho hắn đẹp. Quên đi thôi, biểu muội, ngươi không phải đối thủ của hắn. Trình Anh nói ra, hắn chính là có thể ám sát Kim Quốc Vương gia cao thủ, có thể ở trùng điệp bảo hộ 430 bên trong ám sát Kim Quốc Vương gia, thực lực của hắn như thế nào người ta có thể đối phó được. Hơn nữa, hắn biết những thứ này vốn là trong lòng của hắn ý nghĩ, lại không lấy ra để cho người ta xem, chúng ta hà tất tức giận. Người khác liên tưởng nghĩ cũng không được, vậy cũng quá bá đạo a. Thì là không thể muốn. Lục Vô Song hừ nói. Mặc dù nàng cũng biết, chính mình không thể nào là Diệp Huyền đối thủ là được. Trình Anh làm thành một cái nữ nhân, hầu như đã đến trình độ hòa mỹ, nàng một là không sẽ nổi máu ghen, thứ hai cũng sẽ không tùy hứng, thứ ba cũng là một cái thẹn thùng nữ tử, làm người thương yêu yêu, nhưng, đáng tiếc là, ta tại trong thần yêu, thích nhất, cũng không phải nàng. Trình Anh, ách đem ta khen tốt như vậy, ta còn tưởng rằng, ta thích nhất người là ta đây. Ta kỳ thực thích nhất, là dung mạo hơi kém tại Trình Anh Lục Vô Song. Lục Vô Song? Lục Vô Song làm sao cũng không có nghĩ đến, Diệp Huyền thế mà lại nhắc tới chính mình, hơn nữa, còn nói mình là hắn thích nhất. Này, điều này sao có thể? Mình tại sao có thể là hắn thích nhất một cái kia? Theo hắn nói tới, cái kia tiểu long nữ dung mạo thiên hạ vô song, mà Quách phủ cũng như vậy xinh đẹp, còn có Lý Mạc Sầu, mình biểu tỷ bốn người xếp tại phía trước. Chính mình không chỉ dung mạo không bằng biểu tỷ, hơn nữa, chính mình còn là một người thọn, hắn làm sao lại ưa thích chính mình đâu? Lục Vô Song tướng mạo, kỳ thực so với Trình Anh tương xứng, chỉ tiếc, da của nàng hơi đen một ít, cho nên có vẻ không phải đẹp như thế, muốn cái kia dương quá, khi nhìn đến Lục Vô Song thời điểm, còn phun tào nàng, lớn lên dạng này, cũng không cảm thấy ngại học hắn cô mặc đồ trắng. Lục Vô Song, ta mặc đồ trắng làm sao vậy, ta mặc đồ trắng chọc giận ngươi. Giờ khắc này, Lục Vô Song cả người cũng không tốt. Này Diệp Huyền lại còn nói hắn lớn lên dạng này, còn học tiểu long nữ mặc đồ trắng, hơi quá đáng. Biểu muội, lời này không phải Diệp công tử nói, là Dương Quá nói. Chính anh ở một bên đối với Lục Vô Song nhắc nhở.
Hừ.
Lục Vô Song hừ nhẹ một tiếng nói ra, coi như là cái kia Dương Quá nói, hắn Diệp Huyền trong lòng khẳng định cũng nghĩ như vậy, còn có, này Dương Quá cũng không phải cái gì tốt đồ vật, kêu loạn vợ ta còn chưa tính, tự nhiên cuối cùng còn để ta với hắn kết bái làm huynh muội. Đừng để cho ta thấy hắn, để ta thấy hắn, ta đạp gãy chân của hắn. Anh nghe được biểu muội mình mà nói, Trình Anh cũng là rất bất đắc dĩ. Ken, chúc mừng nhật ký phó bản người nắm giữ Lục Vô Song tinh chuẩn phương tạo, thu được tưởng thưởng đặc biệt, Gia Tuyết Đan, ăn vào viên thuốc này, có thể để người ta da bạch như tuyết, trong suốt như ngọc, viên thuốc này đối với da trời sinh không đủ trắng nữ tử có hiệu quả. Lục Vô Song không nghĩ tới, chính mình phương tạo, cư nhiên thực sự thu được phần thưởng. Hơn nữa, này Gia Tuyết Đan nghe, dường như thật lợi hại dáng vẻ a đối với trời sinh da không đủ trắng người có hiệu quả. Trời ạ, đồ tốt. Yêu Nguyệt, sẽ không phải, kỳ thực. Này nhật ký là chúng ta càng cần gì, liền càng khen thưởng cái gì a? Cái kia mục niệm từ chân đến cùng thối hay không, Lý Hàn Y Liễu rốt cuộc là có phải hay không vùng đất bằng phẳng. Chúng nữ như có điều suy nghĩ. Lý Hàn Y Liễu, đơn giản là nói bậy, ta không thiếu món đồ kia. Lý Hàn Y thì không khỏi tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Cảm giác tiếp tục như vậy nữa, chính mình thực sự nhảy vào hoàng hà đều rửa không sạch vùng đất bằng phẳng hiểm nghi. Mục niệm từ, chân của ta cũng không xú, dung muội muội người qua, nàng có thể chứng minh. Hoàng Dung, ta không có người qua, chớ nói nhảm. Ta quản ngươi nhóm có phải thật vậy hay không. Lúc này, Lục Vô Song đem chính mình lấy được khen thưởng lấy ra đi ra. Sau đó, ngay trước chính anh, một ngụm nuốt xuống. Nàng ngược lại muốn biết, này nhật ký khen thưởng có phải là thật hay không lợi hại như vậy. Lập tức, Lục Vô Song chỉ cảm thấy thân thể của chính mình phảng phất lập tức trở nên nhẹ nhàng vài phần một dạng. Ở trước mặt nàng chính anh, đang dùng ánh mắt khiếp sợ đang nhìn nàng. "Biểu muội, ta thế nào?" Lục Vô Song đối với chính anh hỏi, "Da của ta có phải thật vậy hay không trắng da?" Đâu chỉ là trắng da, chính anh vẻ mặt không thể tin nhìn Lục Vô Song, đối với nàng nói ra, "Ngươi, ngươi bây giờ quả thực có thể được xưng là Tuyết Cơ Ngọc Dung." "Trời ạ, này một hạt đan dược cũng quá thần kỳ a." Nói, Trình Anh lấy ra cái gương, đối với Lục Vô Song chiếu một cái. "Trời ạ." Lục Vô Song nhìn trong gương chính mình, chỉ cảm thấy hiện tại chính mình tựa hồ đẹp đến như trước kia hoàn toàn không phải giống nhau. Chỉ là màu da trắng da, cư nhiên có thể để cho mình dung mạo phát sinh biến hóa lớn như vậy sao? Giờ khắc này, Lục Vô Song vô cùng hài lòng. Dù sao, nữ nhân nào không hy vọng mình có thể trở nên đẹp hơn đâu. Xem ra, về sau nàng vẫn phải là nhìn nhiều một chút nhật ký, hảo hảo phun tào này nhật ký nội dung mới được. Lục Vô Song cô nương này, thở nhỏ liền thích cậy mạnh hiếu thắng, một lời không hợp liền bắt đầu làm. Rõ ràng võ công vẫn chưa đến nơi đến chốn, lại học người ta đi dùng khinh công hái hoa, kết quả còn té gãy chân, thành một cái người thọn. Đơn giản là người ta toàn chân giáo đạo sĩ nhìn nhiều nàng vài lần, nàng liền đem người lỗ thai cho cắt, có thể nói, cũng là một cái thủ đoạn rất ác độc nữ nhân. Nàng so với Quách Phủ tới, kỳ thực không có tốt hơn chỗ nào. Quách Phủ, ha 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 ha. Ta còn tưởng rằng Diệp Huyền thích nhất người, thật lợi hại đâu, nguyên lai cũng là một người ngu ngốc, bởi vì khinh công không tới nơi tới chốn đem mình chân té bả, ngươi thật đúng là ta nghe nói qua cái thứ nhất à. Chúng nữ, ách. Ngươi này cái cũng chữ. Dùng thực sự là vô cùng diệu. Thấy Quách Phù bình luận, chúng nữ đều không khỏi ở trong lòng âm thầm phun tào lấy. Này Quách Phù tựa hồ cũng tiếp thu chính nàng là cái người ngu ngốc chuyện thực ca, nhưng đồng dạng tính cách, tại khác biệt kịch tình bên trong, lại chịu đến hoàn toàn bất đồng đãi ngộ. Nếu như nói Quách Phù là một cái vai hề mà nói, cái kia Lục Vô Song chính là một cái vui sừng. Tại Dương Quá bình thường tiểu long nữ trong quá trình, hắn cùng Lục Vô Song ở chung, tuyệt đối là hắn đời này nhẹ nhàng nhất, vui sướng nhất thời điểm đi. Dương Quá đùa dẫn Lục Vô Song thời điểm, nói thật, ta cái này xem chuyện xưa người đều thấy cực mở tâm, có thể ta chính là bị Dương Quá cùng Lục Vô Song chung đụng đoạn này kịch tình ảnh hưởng, mới như thế ưa thích đùa giỡn những tính cách kia có chút cay liệt nữ tử cũng có nói. Quả thực, có đôi khi, miệng mồm nhiều tiếng hô một cái nữ nhân la bà, đem nàng têu mặt đỏ tới mang hai, lại đem chính mình không có biện pháp, cuối cùng lại từ từ thích chính mình, hận không thể chính mình mỗi ngày nhiều gọi nàng vài tiếng lao bà, quá trình này, ngẫm lại cũng có thể làm cho người nhịn không được trong lòng ngọt nào đâu. Dương Quá có thể nói hắn không có thật xin lỗi bất luận kẻ nào, thế nhưng, hắn tuyệt đối là thật xin lỗi Lục Vô Song, đương nhiên, ta nói chính là trong chuyện xưa Dương Quá. Còn như thế giới này, có hay không Dương Quá cái này nhân loại ta đều không biết, cái kia sẽ gọi Lục Vô Song lão bà người, cũng chỉ có thể là ta. Chờ mong thấy nàng bị ta đùa giỡn được mặt đỏ tới mang hai, lại đem ta không có biện pháp biểu tình. Càng mong đợi, nàng dần dần thích ta, sau đó bị ta gọi nàng lão bà, nàng ở một bên cười ngây ngô bộ dáng. Lục Vô Song, ta mới sẽ không bị ngươi tên là lão bà gọi vào cười ngây ngô. Đối với, đột nhiên nghĩ đến, nàng chân thuận, ta là có thể trị hết, đến lúc đó ta đem chuyện này cùng với nàng vừa nói, cũng không cần cùng với nàng động thủ, nàng được ngoan ngoãn nghe lời của ta à. Lục Vô Song không khỏi thần sắc đại biến. Nàng cùng một bên Trình Anh đối với nhìn kỹ một cái mắt, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ không thể tin. Chân thuận, hắn cũng có thể trị. Điều này sao có thể, chân thuận, là nhân chân đã giải dị dạng, coi như là khá hơn nữa y thuật, cũng không trị được, cái này đã không thuộc về bị bệnh, không phải dựa vào y thuật có thể giải quyết vấn đề a này Diệp Huyền, nhất định là khoác lác a. Diệp Lục Y Điệp, hắn, ý y thuật của hắn, tốt như vậy. Bằng vào ta y thuật, thế gian này, ngoại trừ người chết ta không cứu sống, thật đúng là chưa từng nghĩ có ta không chữa khỏi bệnh, ai, ta có thể xuất hiện ở đây thế gian. Cũng là thế gian này mỹ nữ phúc cá dù sao, ai sẽ giống như ta vậy, không nhìn nổi mỹ nữ sinh bệnh chịu khổ đâu. Nói không chừng, y thuật của ta, cũng cũng là vì những thứ này có thương tích bệnh trong người mỹ nữ mà tồn tại. Người tại Tuyết Nguyệt Thành, Diệp Nhược Y nhìn trong tay mình nhật ký, không khỏi mở to hai mắt. Thế gian này, nếu thật có như vậy y thuật lời nói, có thể, mình có thể. Chương 425, đánh bại Lý Hàn Y Lìa cơ hội, lưu cho Diệp Huyền. Chương 425, đánh bại Lý Hàn Y Lìa cơ hội, lưu cho Diệp Huyền. Thế gian này, thật có như vậy y thuật, liền chân thuận đều có thể chữa cho tốt. Trong Tuyết Nguyệt Thành, Lý Hàn Y Lìa cũng không khỏi trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Như này Diệp Huyền có cái loại này bản lĩnh, cái kia, xưng hắn một tiếng Y Lìa tiên, cũng không phải là quá đáng a. Đem y thuật chi đạo cho nghiên cứu sâu đến nơi này loại trình độ mà nói, cái kia, hắn ngày nào đó tùy thời đều đạo đều là có khả năng. Một khi nhập đạo, hắn liền sẽ lập tức có được cực cao thực lực, giống như là thư tiên, chỉ dựa vào đọc sách nhiều, lại đột nhiên nhập đạo thành thư tiên. Đương nhiên, loại chuyện như vậy, dù sao cũng là trong một vạn không có một. Lý Hàn Y chỉ là suy đoán, có cái loại này khả năng mà đã. Nhưng bất kể thế nào dạng, chỉ bằng Diệp Huyền chiêu thức ấy y thuật, vậy hắn cũng là Tuyết Nguyệt Thành có thể lạp long đối tượng. Đương nhiên, tại trước đây, hay là muốn trước hết để cho nàng yên lành dạy dỗ Diệp Huyền một trận mới được, miễn cho hắn cả ngày tại trong nhật ký nói nàng bùng đất bằng thẳng, vu oan trong sạch của nàng. Diệp Huyền tự nhiên biết, khi hắn đem hắn y thuật phá tan lộ ra sau đó, chúng nữ đều sẽ rất khiếp sợ. Chỉ là hắn không nghĩ tới các nàng sẽ khiếp sợ đến loại trình độ này. Diệp Huyền đều có chút hoài nghi, mình là không phải không cẩn thận bại lộ quá nhiều bản lãnh. Ai, có đôi khi trang bức độ mạnh yếu cũng không quá tiện đem cũng đâu. Ai biết chính mình tùy tiện thổi một chút, cũng đã khiếp sợ như vậy người đâu? Tiếp tục giả bộ. Bất quá, nếu như trực tiếp nói với nàng, vậy cũng quá nhàm chán, vẫn là để nàng theo ta độc thủ mới có ý tứ. Lục Vô Song, Ách Nguyên Bản vẫn còn ở khiếp sợ, thậm chí có chút hưng phấn. Lục Vô Song lúc này có chút không nói. Ngươi muốn cho ta với ngươi độc thủ, sau đó trái lại dạy dỗ ta một trận đúng không? Thực sự là dụng tâm hiểm ác nam nhân xấu. Chỉ là vừa nghĩ tới Diệp Huyền có thể trị hết nàng chân thuận, trong lòng nàng đối với Diệp Huyền liền rốt cuộc không ghét nổi. Ai, có đôi khi người chính là như vậy, làm ngươi có việc cầu người thời điểm, hắn tại trong lòng ngươi đều có thể lập tức trở nên vĩ đại. Yêu Nguyệt, chẳng lẽ phu quân ưa thích đùa giỡn tính cách của người, thật là từ Dương Quá nơi đó học được. Phong Tích Vân, nói không chừng đâu, phu quân bản tính rõ ràng tốt vô cùng, nhưng là chính là ưa thích đùa giỡn người điểm này luôn là không đổi được, thật lo lắng hắn ngày nào đó đùa giỡn đến để cho hắn không chọc nổi nữ nhân, đem hắn đánh một trận. Chúng nữ nhìn Phong Tích Vân phát tin tức, đều không khỏi một hồi im lặng. Mặc dù biết ngươi là muốn giả bộ, thế nhưng cái này cũng giả bộ quá mức a, thế gian này còn có ai có thể đánh Diệp Huyền một đứa? Đương nhiên, những cái kia mới thu được nhật ký người không biết, các nàng bị người diễn á cho nên, các nàng đều không khỏi từng cái xoa tay, nhịn không được thật muốn đánh Diệp Huyền một trận kia mà. Chỉ có Mục Niệm Tử, thần sắc có chút cổ quái. Vị này gọi Phong Tích Vân tỷ tỷ, nàng chẳng lẽ không biết phu quân lợi hại? Lấy phu quân thực lực, thế gian này còn có ai có thể đánh hắn đâu? Lời nói khó nghe, nếu như phu quân nguyện ý, thế gian này bất kỳ cô gái nào bị hắn đùa giỡn, chỉ sợ cũng bạch bị đùa giỡn đâu. Mà ở Lục Vô Song sau đó, ta cảm thấy đẹp nhất phải là Công Tôn Lục Ngạn, tướng mạo của nàng kỳ thực cũng không so với Lục Vô Song cùng Trình Anh kém, chỉ là tuổi của nàng tương đối nhỏ, còn không có phát dục hoàn toàn, cho nên mới xếp hàng phía sau. Dĩ nhiên, coi như là còn không có phát dục hoàn toàn Công Tôn Lục Ngạn, vậy cũng nhất định là so với nam nhân phải có độ cong a, cho nên nàng khẳng định so với vùng đất bằng phẳng Lý Hàn Ý thì muốn nhiều hơn một chút thôi. Công Tôn Lục Ngạn, Ách Tuyệt Tình Cốc bên trong, Công Tôn Lục Ngạn không khỏi sắc mặt một hồi đỏ bừng. Nàng cúi đầu hướng về tự xem liếc mắt. Mình coi như là như thế nào đi nữa, cũng không trở thành muốn tới cùng nam nhân so với a, còn có cái kia Lý Hàn Y Y tỷ tỷ, nàng sẽ không thực sự so với chính mình còn nhỏ a. Lý Hàn Y Y, Diệp Huyền, trước đó ngươi chính là tại đoán ta vùng đất bằng phẳng, hiện tại ngươi trực tiếp nhận định ta là vùng đất bằng phẳng đúng không? Ta với ngươi không để yên. Lý Hàn Y không nghĩ tới, lấy mình tu dưỡng, lại có một ngày sẽ bị người cho tức giận cái dạng này. Này Diệp Huyền cũng là thật lợi hại a. Ho khan. Mèo. Nhìn Lý Hàn Y cái dạng này, Tư Không Thiên Lạc ở một bên âm thầm bật cười, lập tức nàng đối với Lý Hàn Y liền nói ra, nhị sư bá, theo ta thấy, nếu không chính ngươi đi tìm đáng giận này Diệp Huyền, để cho đích thân hắn chứng minh một chút, hắn sai rồi. Nếu không, thanh danh của ngươi thật muốn hủy sạch. Lý Hàn Y không khỏi trắng Tư Không Thiên Lạc liếc mắt. Thiên Lạc, để cho nhị sư bá tới chỉ đạo ngươi một chút võ công a. Nàng cầm trong tay Thiết Mã Băng Hà đối với phê chuẩn Tư Không Thiên Lạc. Tư Không Thiên Lạc rõ ràng một mực tại cười nàng, căn bản không dừng lại, thật coi nàng không còn cách nào khác đúng không? Nhị sư bá, không cần, ta làm sao dám với ngươi so chiêu a, không dám không dám. Tư Không Thiên Lạc liền bội vàng nói. Mặc dù nàng hiện tại cũng rất muốn trang bức, đem Lý Hàn Y Lìa đánh bại. Nhưng là, nếu như hiện tại nàng đem Lý Hàn Y Lìa đánh bại lời nói, vậy sau này Diệp Huyền chẳng phải là muốn tới đánh bại nàng trang bức. Nàng mới không cần bị Diệp Huyền đánh đâu. Kia nam nhân vừa ra tay, căn bản không phải đang đánh nhau, là ở khi dễ người a. Cho nên, đánh bại Lý Hàn Y Lìa trang bức cơ hội này, Tư Không Thiên Lạc cảm thấy, vẫn là lưu cho Diệp Huyền a, còn như để cho nàng giả dạng làm đánh không thắng Lý Hàn Y Lìa bộ dáng, thua ở Lý Hàn Y Lìa gì gì đó, nàng cũng không có bị ngược hứng thú. Hừ. Lý Hàn Y hừ nhẹ một tiếng. Nàng ngược lại cũng không muốn khi dễ tiểu bối. Công Tôn Lục Ngạn chính là Tuyệt Tình Cốc cốc chủ nữ nhi, nàng ngày thường vô cùng mỹ mạo, mặc dù tuổi còn quá nhỏ, nhưng cũng là thần điêu thế giới đứng hàng trước mỹ nhân một trong, trọng yếu hơn chính là nàng tại thần điêu chúng nữ bên trong, thương cảm trình độ tuyệt đối có thể được xưng là thảm nhất, so với tiểu long nữ còn thảm. Công Tôn Lục Ngạn, ách, tại sao muốn dùng ta theo long cô nương so với? Lẽ nào ta cũng bị người công tôn Lục Ngạc không khỏi sắc mặt lập tức mang theo vài phần vẻ sợ hãi. Nếu để cho nàng gặp phải loại sự tình này, nàng tình nguyện chết. Mẫu thân của hắn chính là Thiết trưởng Thủy Thượng Phiêu Cửu Thiên Nhận muội muội Cửu Thiên Xích, Tuyệt Tinh Cốc vốn là Cửu Thiên Xích tất cả, nàng là chiêu tế tới cửa, thu công tôn chỉ, nhưng là bởi vì nàng tính cách cường thế, công tôn chỉ lại là mặt người giả thú, không nguyện ý chịu nàng khống chế, cho nên liền nhân cơ hội đối với nàng hạ độc, đưa nàng đẩy tới sâu trong huyện. Công tôn Lục Ngạc, cái gì? Mẹ ta là cha ta hại chết. Trời ạ, này, vậy làm sao sẽ? Nhìn đến đây, Công tôn Lục Ngạc chỉ cảm thấy cuộc đời của nàng xem đều muốn sụp đổ. Nàng cả người đều có chút đứng không vững, tại lung la lung lay, không thể tin được trước mắt mình thấy. Nàng cha ruột, giết mẹ ruột của nàng. Ân Ly, ách, lại một cái cặn bã cha. Hơn nữa, là một cái so với chính mình cha còn mạnh hơn cha. Chúng nữ nhìn nhật ký, đối với Công tôn Lục Ngạc cũng là khó tránh khỏi sinh lòng thương tiếc. Dù sao, mặc kệ người địa vị cao tới đâu, thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không chạy khỏi thế gian nhân luân. Cho nên, thế gian nhân luân thảm kịch, thường thường cũng nhất là để cho người ta muôn vàn cảm khái. Lớn,